Chương 30, Linh Ong chương 30, Linh Ong một tháng sau, Ngô Nguyên chậm rãi đình chỉ tu luyện. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông yêu lực, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, 36 sợi yêu lực. Một tháng này tu luyện, cuối cùng không có uổng phí. Tại linh thạch sung túc cùng tiên phú tụ linh gia chỉ bên dưới, một tháng vậy mà có thể gia tăng 3 sợi yêu lực. Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất 2 năm rưỡi liền có thể đạt tới luyện khí sơ kỳ 99 sợi yêu lực tu vi. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm tính toán, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Quả nhiên, yêu thú tu hành chỉ cần huyết mạch phẩm cấp cao, tài nguyên lại sung túc, căn bản cũng không có khó khăn gì có thể nói. So với những tu sĩ nhân loại kia, chúng ta yêu thú cần phải nhẹ nhõm nhiều. Ngô Nguyên đắc ý nghĩ đến, khoe miệng có chút dương lên. Đúng lúc này, một đầu màu xanh lá tình báo ánh vào Ngô Nguyên tầm mắt. Màu xanh lá tình báo, đế lưu tương qua đi tiểu thanh sơn trùng loại đạt được tạo hóa, bắt đầu sinh ra linh trùng, số lượng đông đảo. Ngô Nguyên nhìn xem điều tình báo này, rơi vào trầm tư, mặc dù đây chỉ là một đầu màu xanh lá tình báo, nhưng là phía sau ẩn tàng tin tức cũng không ít ta. Trải qua đại yêu tàn phá bừa bãi sau tiểu thanh sơn bên trên, số lượng nhiều nhất chính là côn trùng. Đặc biệt là trải qua đế lưu tương tạo hóa, rất nhiều côn trùng cũng bắt đầu thức tỉnh linh trí. Những linh trùng này, nói không chừng có thể trở thành ta mở rộng thế lực trợ thủ đắc lực. Hiện tại tiểu thanh sơn, đơn giản chính là một bảo tàng khổng lồ, đại bộ phận tinh quái đều biến mất, đây chính là ta mở rộng thế lực cơ hội tốt, ta chỉ cần ta có thể bắt lấy cơ hội này, hảo hảo bồi dưỡng thế lực, nói không chừng thật có thể trở thành tiểu thanh sơn chi chủ. Ngô Nguyên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn đột nhiên ý thức được đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trước toàn lực bắt linh trùng, miễn cho chờ chúng nó thực lực cường đại liền không dễ bắt. Ngô Nguyên lập tức làm ra quyết định. Những linh trùng này hiện tại cũng rất nhỏ yếu, nếu như sử dụng pháp thuật tiến hành khống chế, lại từ bên trong sàng chọn một chút tiềm lực lớn linh trùng sử dụng khải linh thuật điểm hóa điều khiển, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được một nhóm thủ hạ đắc lực. Đến lúc đó, hắn liền có thể chỉ huy những linh trùng này đi cho hắn thu thập tài nguyên, khai thác lãnh địa, hắn liền có thể càng thêm an tâm tu luyện. Cũng không cần bọn chúng có bao nhiêu lợi hại, khả năng giúp đỡ chính mình giám sát tiểu thanh sơn, bồi dưỡng một chút chân quý tài nguyên liền có thể. Ngô Nguyên lập tức xuất ra ngự linh ấn, ngọc giản tản ra quang mang nhàn nhạt, đây là sóng biết từ Đông Hải thu thập tới ngự thú pháp môn, cũng có thể dùng để khế ước linh trùng. Mặc dù là tương đối thấp cấp pháp thuật, nhưng là hiện tại khống chế những này nhỏ yếu linh trùng đầy đủ. Chờ sau này thực lực của ta cường đại lại đi tìm kiếm cao cấp hơn ngự thú pháp môn. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm tính toán, đem ngự linh ấn nắm thật chặt ở trong tay, cẩn thận nghiên cứu. Ngô Nguyên nhìn trước mắt treo ở trên cây tổ ong to lớn, chỉ gặp không ngừng có ong mật ra ra vào vào, trong đó còn kèm theo một chút hình thể càng lớn linh phong. Những này linh phong chừng to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, trên cánh che kín từng đạo đường vân màu trắng. Nếu như là trước đó Ngô Nguyên đối mặt loại tình huống này, chỉ muốn khống chế phong hậu, tận lực không làm thương hại linh phong, trừ thôi động đàn chuột tiến công, không có gì ứng đối phương pháp, sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng là hiện tại, Ngô Nguyên từ sóng biết nơi đó học được rất nhiều pháp thuật, đầy đủ ứng phó rất nhiều trạng diện. Hắn đứng dưới tảng cây thi triển pháp thuật thủy cầu thuật. Ong ong nhìn xem không ngừng đến gần thủy cầu, tổ ong bắt đầu táo động, không ngừng có linh phong chui ra tổ ong, muốn công kích Ngô Nguyên. Những này linh phong hôn tạp phổ thông ong mật như là từng đóa màu đen mây đen, hướng phía Ngô Nguyên đập vào mặt, phát ra bén nhọn tiếng ông ông. Nhưng là Ngô Nguyên không chế thủy cầu, trong nháy mắt đem toàn bộ tổ ong bao vây lại. Những này linh phong căn bản xông không ra, Ngô Nguyên tiêu tốn rất nhiều yêu lực hình thành thủy cầu, chỉ có thể ở trong thủy cầu không ngừng dãy rủa. Ngô Nguyên thao túng thủy cầu không ngừng xoay tròn, đem linh phong ngưng tụ thành đoàn, sau đó dùng tiểu thủy cầu không ngừng chia cắt. Trong tổ ong linh phong bị chia cắt thành từng cái quần thể nhỏ, bọn chúng tại trong thủy cầu bốn chỗ đi loạn, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát Ngô Nguyên khống chế. Cuối cùng, trong tổ ong phong hậu rốt cục không chịu nổi thủy cầu áp lực, chui ra tổ ong, nhìn xem bên ngoài bao khỏa thủy cầu, hoàn toàn chân tay luống cuống. Nó nắm đấm kia lớn thân thể tại trong thủy cầu run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Khi Ngô Nguyên nhìn thấy hình thể lớn nhất phong hậu leo ra tổ ong sau, lập tức điều khiển dòng nước hình thành từng đạo xiềng xích, đem nó chăm chú quấn quanh. Phong hậu liều mạng dãy rủa thân thể, ý đồ tránh thoát thủy liên trói buộc, lại chỉ là tốn công vô ích. Pháp thuật sơ giải bên trong pháp thuật mặc dù rất đơn giản, nhưng lại kỹ càng giới thiệu pháp thuật linh văn, có trợ giúp đề cao đối với pháp thuật lý giải, đối với trận pháp luyện khí cũng đều có trợ giúp rất lớn. Ta cẩn thận học tập đằng sau, đã có thể không cực hạn tại nguyên bản pháp thuật mô hình. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm cảm khái, hắn một bên thao túng pháp thuật, một bên cẩn thận trải nghiệm lấy trong pháp thuật linh văn biến hóa. Không biết tác giả Linh Nguyên Con đến tột cùng là bực nào đại năng, vậy mà có thể đem pháp thuật bản chất viết như vậy thấu triệt. Nếu là ta có thể có cơ hội nhìn thấy hắn, nhất định phải hảo hảo hướng hắn thỉnh giáo một phen. Ngô Nguyên trong lòng tràn đầy kính nghệ. Ngô Nguyên nhìn xem bị roi nước quấn quanh phong hậu, chỉ thấy nó lúc này rũ cụp lấy đầu, không nhúc đích, hai cái đen kịt mắt kép để lộ ra thần sắc mê mang. Ta vừa mới thức tỉnh, làm mấy ngày phong hậu, ngay cả linh mật cũng chưa ăn hơn mấy miệng, tại sao lại bị bắt? Ta đây là trêu ai gẹo ai a? Nhìn xem bị đả kích đến tuyệt vọng phong hậu, Ngô Nguyên đưa tay thi triển ngự linh ấn, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Phi thường thoải mái mà ngay tại phong hậu trên thân thi thuật thành công. Một đạo phù văn xuất hiện tại phong hậu trên trán, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Ngô Nguyên năng mơ hồ cảm giác được phong hậu trên người suy nghĩ, mê mang, tuyệt vọng, vô lực. Đừng đem phong hậu cho đả kích hỏng, vậy liền uổng phí sức lực. Nó thế nhưng là ta tương lai bảy ong thủ lĩnh, cũng không thể cứ như vậy phế đi. Ngô Nguyên nghĩ đến, sau đó thi triển tụ linh thuật, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo ánh trăng linh khí, tới gần phong hậu. Phong hậu đột nhiên nâng lên đầu, nhìn chằm chằm ánh trăng, trong mắt lóe ra tham lam quang mang. Nó muốn huy động cánh tới gần ánh trăng, tại nguyên chỗ nhuyễn động mấy lần, lúc này mới phát hiện chính mình còn bị trói buộc, chỉ có thể cố gắng đưa cổ đi cắn ánh trăng. Nó cái kia thật dài giác hút trên không trung lung tung cơ, nhưng là vô luận nó cỡ nào cố gắng, lại phát hiện ánh trăng vĩnh viễn cách mình có một khoảng cách. Rốt cục, nó ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Nguyên, tội nghiệp nói, chủ nhân, an thanh âm của nó yếu ớt, tràn đầy cầu khẩn cùng đối nguyện hoa khát vọng. Ngô Nguyên lúc này mới thỏa mãn đem phong hậu trên người trói buộc giải khai. Chương 31, kiến lửa chương 31, kiến lửa nhìn xem ôn nguyện hoa không ngừng hấp thu phong hậu, Ngô Nguyên gật gật đầu, vừa sinh ra linh trí phong hậu chính là tốt dạy dỗ, một đạo nguyện hoa liền thu phục thành công. Về sau ngươi liền hảo hảo vì ta hiệu lực, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó, Ngô Nguyên tại trong tổ ong móc ra một khối óng ánh sáng long lanh, như là phổ thông màu vàng đất giống như hổ phách mật ong. Lập tức, một cỗ thơm ngọt khí tức xông vào mũi, cái kia nồng đậm mùi thơm để Ngô Nguyên nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này ong chúa mật quả thật bất phàm, linh khí dồi dào. Chỉ là nghe mùi thơm này, liền biết là khó được bà bối. Nếu có thể thu thập nhiều một chút, đối ta tu luyện khẳng định có lợi thật lớn. Ngô Nguyên tán thán nói, cẩn thận từng ly từng tí đem mật ong thu vào. Ngô Nguyên tiểu tâm đem tổ ong gỡ xuống, nghĩ thầm, Tiểu Thanh Sơn trải qua đế lưu tương tầm bổ, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu linh trùng. Ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, tận khả năng nhiều thu phục một chút linh trùng, lớn mạnh thế lực của ta. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy động lực chân đấy, không biết sóng biết cùng đại lao hắc tìm được bao nhiêu linh trùng, hy vọng có thu hoạch. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Ngô Nguyên Cương vừa về tới khoáng mạch địa động, đã nhìn thấy đại lao hắc nắm lấy một cái giáp trùng màu đen chạy như bay đến, trong miệng còn lớn hơn âm thanh hô hào, lao đại, ta bắt lấy một cái linh trùng. Ngài mau nhìn xem, cái này linh trùng có thể lợi hại đâu. Ngô Nguyên nhìn cái này giáp trùng màu đen, trong lòng rõ ràng, đó cũng không phải cái gì cường đại linh trùng. Giáp sắc mặc dù có thể dùng tại luyện khí, nhưng cũng không có gì đại dụng, Ngô Nguyên cũng không có tốn hao tinh lực đi khế ước nó. Cái này giáp trùng ngươi trước hết nuôi đứng lên đi, nhìn xem có thể hay không đụng thành một đôi, mở rộng số lượng. Nói không chừng về sau còn có thể cử đi điểm công dụng. Ngô Nguyên phân phó nói, lão đại, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem giáp trùng này nuôi đến phì phì tráng tráng để nó đa sinh mấy cái tiểu giáp trùng đi ra. Đại lao hắc đắc ý thu hồi giáp trùng, tiếp tục nói, lão già kia ra ngoài một ngày cái gì cũng chưa bắt được, hay là ta lợi hại đi, lão đại. Ngô Nguyên trong lòng minh bạch, đây là đại lao hắc trong lòng ghi hận xong biết, đang nói hắn nói xấu. Bất quá, Ngô Nguyên nhìn xem thủ hạ những ngày đấu tranh, cũng không có để ý tới, chỉ cần bọn hắn có thể làm việc là được. Có cạnh tranh mới có động lực, nói không chừng còn có thể kích phát tiềm lực của bọn hắn. Lúc này, sóng biết chậm rãi đi tới, đưa cho Ngô Nguyên một cái ngọc giản, đại vương, đây là ta thu thập linh trùng bảy phân bố, có chút số lượng nhiều linh trùng cần đầu tiên xử lý. Giống kiến lửa bảy, đã có thành tựu, lại không xử lý sẽ có phiền phức. Những này kiến lửa tính công kích rất mạnh, nếu để cho bọn chúng phát triển lớn mạnh, nói không chừng sẽ uy hiếp được lãnh địa của chúng ta. Ngô Nguyên tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận xem trong đó tin tức. Chủ yếu đáng ra chú ý còn có một cái linh tam bảy, hội tụ tại một cái trên cây dâu lớn, có thể là cây dâu có chỗ đặc thù, phía trên hội tụ rất nhiều linh tam nuốt ăn lá dâu. Nhưng là trước hết nhất phải xử lý hay là kiến lửa, dù sao uy hiếp của bọn nó càng lớn. Màu xanh lá tình báo, kiến lửa bảy khả năng sinh sản kiến tinh, có thể dùng tại luyện khí, cũng có thể dùng tại tăng cường đối với lửa độc sức chống cự. Kiến lửa là một loại tính công kích rất mạnh linh trùng, nếu như quy mô lớn, Tiểu Thanh Sơn liền không thể ở. Cái này kiến tinh thế nhưng là cái thứ tốt, nếu có thể đạt được một chút, đối ta thực lực tăng lên khẳng định có trợ giúp rất lớn. Ngô Nguyên nhìn xem tình báo, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào đối phó lửa này bảy kiến. Ngô Nguyên xa xa đứng lặng lấy, con mắt chăm chú khóa chặt phía trước tòa kia trường cao cỡ một người to lớn đông đất. Chỉ gặp vô số kiến lửa như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, bận rộn mà có thứ tự ra ra vào vào, bọn chúng dùng cái kia tràn ngập lực lượng rất hút, cắn thật chặt các loại côn trùng, tiểu động vật, thậm chí còn có một ít tinh quái hải cốt, đang có đầu không lộn xộn hướng trong xào huyệt vận chuyển lấy. Lúc này, một mực đi theo Ngô Nguyên bên cạnh sóng biết, nhẹ nhàng lắc lắc hoa dâm dâu dịa, hướng về phía trước hai bước, đối với Ngô Nguyên cung kính nói ra, "Lại Vương, theo ta thấy, chúng ta không bằng trực tiếp triệu tập đàn chuột, bằng vào đàn chuột khổng lồ số lượng cưỡng ép đào mở cái này tổ kiến. Đằng sau ta đi vào, bắt Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, nhất định có thể dễ như trở bàn tay." Bên cạnh đại lao hắc nghe chút sóng biết chủ động xin đi dễ dặc, lập tức gấp, nó cái kia tròn vo con mắt trợn thật lớn, không cam lòng rớt lại phía sau reo lên, "Lão đại, để cho ta đi thôi. Làm gì triệu hoán đàn chuột, cái kia nhiều chậm trễ chúng ta đảo quán sự tình a, ta trước đó cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh huyết mạch hôi ma thử còn nắm giữ một cái pháp thuật mới đâu, vừa vặn để ngài nhìn một cái sự lợi hại của ta." Sóng biết hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc, nói ra, "Đại Vương, nếu đại lao hắc như vậy tích cực, vậy ta liền đem biểu hiện này cơ hội nhường cho hắn đi." Đại lao hắc nghe vậy, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc, nó lắp bắp phun ra một chữ, "À." Ngô Nguyên nghe được đại lao hắc đã thức tỉnh thiên phú pháp thuật, trong lòng cũng dâng lên một tia hiếu kỳ, thế là khẽ gật đầu đồng ý, nói, "Vậy ngươi liền đi đi, vừa vặn để cho ta nhìn xem ngươi pháp thuật đến tột cùng có gì qua chỗ." Đại lao hắc vẻ mặt cầu xin, cố gắng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, "Cái kia, vậy ta liền đi." Nói đi, đại lao hắc chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nhìn xem tổ kiến kia, trong mắt tràn đầy cắn răng nghiến lợi hận ý, phản phất tổ kiến kia là sinh tử của nó cựu nhân bình thường. Ngô Nguyên nhìn xem đại lao hắc bốn chảo dùng sức đào trên thân bắt đầu chậm rãi lưu chuyển lên màu đỏ huyết khí, theo huyết khí càng lúc càng nồng nặc, hình thể cũng tại trong chớp mắt tăng lên gấp đôi, nguyên bản liền to con cơ bắp giờ phút này càng là từng cục cùng một chỗ, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Lúc này đại lao hắc nằm dạp trên mặt đất, hiển nhiên tựa như một cái hung mãnh cơ lớn chó, toàn thân tản ra một loại hung tàn khí tức. Chỉ thấy nó cũng không cần pháp thuật thăm dò, trực tiếp như là một chi mũi tên rời cùng, một đầu phóng tới tổ kiến. Trong vòng mấy cái hít thở, liền vọt tới tổ kiến trước, không có chút nào dừng lại, một đầu hung hăng vọt tới tổ kiến, chỉ nghe oanh một tiếng, tổ kiến trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát. Ngay sau đó, đại lao hắc động tác tấn mãnh tại tổ kiến phía trên không ngừng hướng phía dưới làm móc. Lúc này đại lao hắc trên thân đã bao trùm một tầng lít nha lít nhít kiến lửa, từ xa nhìn lại, như là một cái cự đại kiến bóng. Trên người nó lông tóc đã sớm bị kiến lửa tanh hôi thực đến sạch sẽ, kiến lửa bọn họ không ngừng gặm ăn thân thể của nó. Nhưng thi triển pháp thuật sau đại lao hắc cơ bắp cứng rắn không gì sánh được, có rất ít kiến lửa có thể cắn bị thương nó, cho dù kiến lửa chua phun đến trên thân, cũng không được cái tác dụng gì. Bất quá, vẫn có một ít linh trùng cấp bậc kiến lửa, nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, tại đại lao hắc trên thân cắn ra vết thương. Nhưng mỗi khi vết thương xuất hiện, cái kia màu đỏ huyết khí liền sẽ cấp tốc lưu chuyển, vết thương rất nhanh liền bắt đầu khép lại. Chỉ chốc lát sau, đại lao hắc liền đào ra một cái hố sâu, nương tựa theo cảm giác bén nhạy, xác định Nghĩa Vương Nghĩa Hậu vị trí, sau đó không ngừng tới gần. Chương 32, tuôn máu thuật chương 32, tuôn máu thuật, nhưng Ngô Nguyên có thể tình tưởng nghe được đại lao hắc cái kia thống khổ tiếng thở dốc, hiển nhiên, quá trình này còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Đúng lúc này, đại lao hắc đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể lần nữa bành trướng một vòng, trên móng vuốt cũng tràn ngập lên một tầng hoàng quang, nó đột nhiên một móng vuốt bổ về phía mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất bổ ra một đạo khe nứt to lớn, lộ ra trong đó thất kinh Nghĩa Hậu. Nghĩa Hậu nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại lao hắc, lập tức hoảng hồn, chỉ có thể liều mạng ngọ nghệ thân thể, hướng chỗ sâu chạy trốn. Bầy kiến thấy thế, lập tức điên cuồng mà dâng tới đại lao hắc, kiến vương càng là ngăn tại đại lao hắc trước mặt, phun ra một đạo màu đỏ axit phò mại. Cái kia axit phò mại như là một con rắn độc, đem kiến lửa cùng đại lao hắc cùng một chỗ bao trùm. Kiến lửa bọn họ trong nháy mắt bị axit phò mại tan thành dịch nhờn màu đen, dịch nhờn bao trùm tại đại lao hắc trên thân, dần dần ngưng kết, hình thành một cái màu đen thể rắn, đồng thời không ngừng hụ thực ra của nó, phát ra suy suy tiếng vang. Đại lao hắc cứ như vậy bị vây ở nguyên địa, mà lấy khí lực của nó, trong thời gian ngắn vậy mà cũng không tránh thoát cái này màu đen thể rắn. Ngô Nguyên thấy thế, trong lòng đại khái giải đại lao hắc thực lực, biết nó đã lấy hết toàn lực, thế là đối với Sóng Biết nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi cũng tới đi. Sóng Biết nghe vậy, trên thân lập tức phun trào lên một cỗ cường đại yêu lực, nó nhẹ nhàng hé miệng, phun ra một đạo màu xanh lam sóng cả, đồng thời mặt đất không ngừng phun trào, lẫn vào trong nước hình thành bùn não, như là một đầu đất đá trôi giống như tuần hướng Nghĩa Hậu. Chạy trốn Nghĩa Hậu nhìn xem không ngừng tới gần bùn não, mắt kép bên trong lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc. Nó vội vàng vận chuyển yêu lực, trên mặt đất dâng lên một đạo tường đất, kiến lửa bọn họ cấp tốc bám vào ở phía trên, biến thành màu đỏ thấm núc ních trùng bách tường, đem bùn nhão ngăn cách. Kiến vương thoát khỏi đại lao hắc sau, cấp tốc chạy đến Nghĩa Hậu bên người, đem nó nâng lên, sau đó phi tốc chạy trốn. Sóng Biết thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, song chảo nhẹ nhàng nâng lên, cái kia bùn nhão trong nháy mắt như màu vàng nộ long bình thường, mang theo bài sơn đảo hải chi thế đem trùng tường phá hủy. Tại Nghĩa Hậu dưới ánh mắt hoảng sợ, bùn nhão đem nó cuốn vào, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Bùn nhão lúc này một cái quấn co, trở về Sóng Biết trước người. Phun ra một cái nê cầu. Sóng Biết song chảo cầm lấy nê cầu, cung kính phụng cho Ngô Nguyên, nói ra, đại vương, may mắn không làm được bệnh. Ngô Nguyên nhìn về phía nê cầu, lúc này mới phát hiện nê cầu như là màu vàng đậm giống như hộ phách, đem Nghĩa Hậu ngưng kết ở trong đó. Người hai loại pháp thuật dung hợp thi triển rất không tệ lắm. Ngô Nguyên tán thưởng nói. Sóng Biết vội vàng khiêm tốn nói ra, đại vương, Đông Hải tới gần nhân tộc lãnh địa, nhân tộc pháp thuật hưng thịnh, thường xuyên có pháp thuật mới xuất hiện. Cái này dung hợp pháp thuật cũng là ta ngẫu nhiên một lần nhìn thấy tu sĩ nhân tộc đấu tranh, từ trung học cái gia lông. Đại vương nếu là cần, ta lập tức vì đại vương chép lại. Ngô Nguyên thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía trong nghe cầu Nghĩa Hậu, sau đó thi triển ngự linh ấn. Nhưng mà lần này cùng lúc trước thu phục phong hậu khác biệt, ngự linh ấn rơi xuống Nghĩa Hậu trên thân, liền bị kịch liệt thần hồn chống cự. Dù là Nghĩa Hậu bây giờ bị khốn, thân thể không có lực phản kháng chút nào, nhưng này thần hồn lại như là như sắt thép cứng rắn. Ngô Nguyên tiếp tục thi triển tụ linh, hy vọng có thể dùng nguyệt hoa hấp dẫn Nghĩa Hậu, nhưng vẫn như cũ không hề có tác dụng. Lúc này Sóng Biết nói ra, cái này Nghĩa Hậu sợ là giả tính khó thuần, ngự linh ấn lại quá mức cấp thấp. Trong thời gian ngắn sợ là không cách nào thuần hóa. Ngô Nguyên cau mày, lại thi triển một lần ngự linh ấn, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa thất bại. Thôi, đem Kiến Vương cùng một chỗ mang đi, đằng sau để bọn chúng cưỡng ép giao phối, nhìn xem có thể hay không lại sản xuất một Nghĩa Hậu, cái này coi như xong. Ngô Nguyên bất đắc dĩ nói ra. Lúc này, đại lao hắc đỉnh lấy vô mao làn da màu xám, từ tổ kiến bên trong chui ra. Lúc này trên người nó vết thương đã khôi phục hơn phân nửa, nhìn qua tinh thần không ít. Chắc không được đại lao hắc trước đó bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng là rất nhanh liền khôi phục, thiên phú của nó pháp thuật cũng không tầm thường a. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế là, Ngô Nguyên hỏi Đại Lao Hắc, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch gì pháp thuật là cái gì? Đại Lao Hắc đội và nói, may mắn mà có Lao Đại cho đế lưu tường, ta thức tỉnh huyết mạch, thiên phú pháp thuật là rũ huyết thuật. Pháp thuật này đã có thể tăng cường nhục thể, lại có thể khôi phục nhanh hơn, chính là bằng vào pháp thuật này, ta mới có thể từ đại yêu trong tay đào tẩu. Đại Lao Hắc đột nhiên linh quang lóe lên, nói ra, Lao Đại, một hồi ta đem thiên phú của ta pháp thuật ghi chép lại, chờ đại vương tham khảo. Ngô Nguyên sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, không tệ không tệ, lần này nhớ ngươi một công. Mặc dù học tập những yêu thú khác thiên phú pháp thuật, uy lực sẽ giảm xuống, nhưng trong đó pháp thuật linh văn đáng giá Ngô Nguyên thâm nhập nghiên cứu. Đại Lao Hắc nghe Ngô Nguyên lời nói, cười hắc hắc, lại đem cầm trong tay một cái trong suốt tinh thể đưa cho Ngô Nguyên, nói ra, Lao Đại, đây chính là ngươi muốn kiến tinh, tổ kiến bên trong còn có rất nhiều kiến lửa trứng, xem xét liền ăn thật ngon. Ngô Nguyên cầm lấy kiến lửa tinh, lập tức cảm giác một cỗ cùng kiến lửa chua bình thường mùi gây mũi đập vào mặt. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi vây khốn đại lao hắc màu đen thể rắn, nghĩ đến lửa này kiến tinh cũng là kiến lửa chưa hình thành. Ngô Nguyên đem kiến lửa tinh ném vào trong miệng, thu nhập dấu ở trong miệng túi chứa vật đặt ở trong miệng mặc dù không tiện lắm, nhưng là phi thường ẩn nấp địa thấp, tài không lộ ra ngoài thôi. Ngươi đằng sau đem nơi này kiến lửa thi thể mang về đốt cho đàn chuột, kiến lửa trứng đều mang về nhìn xem có thể hay không ấp. Ngô Nguyên phân phó nói. Một tháng sau, Ngô Nguyên tu vi đã đạt 39 sợi yêu lực, quanh thân ẩn ẩn có yêu khí lưu chuyển, thân hình mặc dù vẫn như cũ tiểu xảo, nhưng này cố uy áp lại làm cho chung quanh những con chuột không dám nhìn thẳng. Hắn mỗi ngày chuyên cần không ngừng, chứ hấp thu thiên địa linh khí, còn thường xuyên nghiên cứu các loại pháp thuật linh văn, ý đồ tìm tới tăng thực lực lên mới được tắt. Đại lao hắc cùng sóng biết vẫn như cũ mỗi ngày tại khoáng mạch trong địa động bận rộn, chỉ huy những con chuột vận chuyển đồ ăn, kiến tạo xào huyệt, đào móc linh đồng. Cái kia nghĩ hậu vẫn như cũ ngoan cố, khó mà khế linh, đối với Ngô Nguyên ngự linh ấn liều mạng chống cự. Bất quá, trải qua một tháng này ở chung, nghĩ hậu cũng dần dần minh bạch chỉ cần mình không chạy trốn, liền sẽ không bị đánh. Mà lại, nó còn có thể dùng chính mình vật bài tiết đổi lấy mỹ vị nguyệt hoa. Tháng này cũng không có mới nghĩ hậu sinh ra, Ngô Nguyên chỉ có thể hạn chế nghĩ hậu hành động, cùng nghĩ hậu giao dịch. Kỳ thật, kiến tinh bất quá là nghĩ hậu đại lượng ăn sau, có chút vật chất không cách nào tiêu hóa, bài xuất bên ngoài cơ thể. Kiến vương sẽ đem những này vật bài tiết chất thành một đống, dùng axit phò mại hòa tan. Có thể thời gian một dài, thường xuyên có kiến lửa rơi vào trong đó, dần dà liền tạo thành một loại đặc thù kiến tinh. Thứ này bề ngoài nhìn hình thành quá trình rất ô uế, kỳ thực ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Thứ này ẩn chứa linh khí tuy, nhưng đối với linh khí chuyển tính cực mạnh, chính là luyện khí chân quý linh tài. Ngô Nguyên tại sóng biết cho linh tài trong sách phát hiện điểm này, hắn dự định góp nhặt một chút, dùng cho đem độc đan luyện chế thành pháp khí. Dù sao, axit phò mại cũng coi là một loại độc tố, Ngô Nguyên còn dự định rút ra trong đó ăn mòn chi lực đến tăng cường độc đan uy lực. Chương 33, địa linh nhuyễn trùng nơi phát ra chương 33, địa linh nhuyễn trùng nơi phát ra một ngày này, Ngô Nguyên nằm nhồi xào huyệt của mình bên trong, kết thúc tu luyện. Buồn bực ngán ngẩm gõ gõ bên cạnh một khối đá, hô, đồ đâu? Chỉ chốc lát sau, từng cái kiến lửa giơ lên kiến tinh cùng kiến lửa trứng bò tới. Ngô Nguyên nhìn xem những thức ăn này, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn cầm lấy một viên kiến lửa trứng ném vào trong miệng, đập đi bĩu môi nói, hương vị coi như không tệ, ngọt cay khẩu vị, cảm giác quy đạn. Mặc dù linh khí không nhiều, nhưng đúng là lúc nghỉ ngơi tốt đồ ăn vặt. Trước khi ăn cơm ăn nhẹ kết thúc, nên ăn bữa ăn chính. Sau đó, hắn lại cầm lấy một viên xà linh quả, dính vào tràn đầy linh mật ong, đưa vào trong miệng. Trong chốc lát, Ngô Nguyên phảng phất bị linh khí bao vây lại, những linh khí này dễ như trở bàn tay liền bị chuyển hóa thành yêu lực. Cùng lúc đó, từng đợt mỹ vị đánh thẳng vào hắn vị giác, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Thật sự là dễ chịu a, một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên liền đem tu vi để cao. Ngô Nguyên hít mắt, thích ý nói ra. Sau khi ăn xong, Ngô Nguyên lại nắm lên một thanh linh đồng chùm lên mặt ong, nhét vào trong miệng. Cái này linh đồng thật không phải chuột có thể tùy tiện ăn đến quen một khối hai khối còn tốt, ăn nhiều tiêu hóa không được, phạm buồn nôn. Hắn cau mày, khó khăn nuốt xuống linh đồng. Từ khi phát hiện linh đồng có thể cường hóa nhanh đuốt đằng sau, Ngô Nguyên liền đem linh đồng trở thành thức ăn thiết yếu đồ vật. Mặc dù bắt đầu ăn không quá dễ chịu, nhưng vì thực lực, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đợi hôm nay ăn hoàn tất, Ngô Nguyên lại nắm lên một thanh nguyệt linh thảo. Sau khi ăn xong một thanh nguyệt linh thảo, có trợ giúp tiêu hóa, ban đêm có thể ngủ đến càng hương. Hắn đắc ý nằm nhồi nguyệt linh thảo xếp thành trong ổ, nghe nguyệt linh thảo thanh hương, nhắm mắt lại đang muốn nghỉ ngơi. Đột nhiên, tổ kiến chỗ truyền đến một trận rối loạn. Ngô Nguyên cũng không để ý tới, những này tổ kiến sự tình đều có đại lao hắc cùng sóng biết xử lý, hắn tin tưởng bọn chúng có thể giải quyết tốt. Nhưng mà, một lát sau, rối loạn âm thanh ngược lại càng lúc càng lớn, Ngô Nguyên bất mãn mở to mắt, hô, sóng biết, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Lúc này, sóng biết đi đến Ngô Nguyên xảo huyệt bên ngoài, bẩm báo nói, đại vương, là có địa linh nhuyễn trùng tập kích tổ kiến sau chạy trốn, đại lao hắc đi theo địa linh nhuyễn trùng phía sau điều tra tình huống đi. Ngô Nguyên nghe chút, hứng thú, địa linh nhuyễn trùng thế nhưng là hy hữu linh trùng, nói không chừng có thể có thu hoạch gì. Hắn muốn đứng dậy xem xét một phen. Sóng biết ngay sau đó lại bổ sung một câu, hoàng tổng quản cũng đi theo. Ngô Nguyên nghe vậy, lại nằm xuống lại trong ổ, không hề độc thân. Trước đó hắn để tiểu hoàng cùng hôi bị tìm kiếm quy mô lớn nuôi dưỡng địa linh nhuyễn trùng phương pháp, đáng tiếc cũng không thành công. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, tình huống lần này rất khác thường, hẳn là có thể có thu hoạch gì. Ủng hộ a, tiểu hoàng. Ngô Nguyên đối với sóng biết khoát khoát tay, nói ra, đi, ta đã biết, để tiểu hoàng đi xử lý đi. Sóng biết sững sờ, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Địa linh nhuyễn trùng việc quan hệ linh thực trồng trọt, hắn coi là Ngô Nguyên nghe được đằng sau sẽ đích thân xử lý, không nghĩ tới lại như vậy tín nhiệm hoàng tổng quản. Hẳn là cái kia mập chuột hamster cũng không phải là nhìn bề ngoài ngu xuẩn như vậy. Sóng biết một mực phi thường nghi hoặc, vì sao cái kia nhìn ngơ ngác, lại mười phần tham ăn màu vàng đất chuột hamster có thể trở thành hậu cần tổng quản. Cái này muốn để đại lao hắc biết sóng biết trong lòng nói tiểu hoàng nói xấu, không phải hung hăng cáo một trạng, đồng thời hung hăng chảo phúng một phen, biết hay không lão đại chạy trốn đều muốn mang theo hoàng nhị ca hàm kim lượng a. Ngô Nguyên lúc này đã không có buồn ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, mà sóng biết thì bắt đầu báo cáo gần nhất khoáng mạch địa động tình huống phát triển. Đại vương, tổ ong gần nhất sinh mật số lượng có chỗ tăng lên, có thể là bởi vì rừng đào gần nhất đến nở hoa kết trái kỳ. Bất quá, vì thu hoạch được càng cao phẩm chất kiến tinh, chúng ta không hề động tổ kiến, phương diện khác thì không có thu hoạch. Nguyệt linh thảo cùng răng rắn mét đã có thể ổn định sản xuất. Sóng biết nói tiếp, vì hợp lý lợi dụng linh khí cùng không gian nguyệt linh thảo mỗi đám trùng 100 gốc, 3 tháng liền có thể thành thụ. Răng rắn mét mỗi đám 300 gốc, nửa năm thành thụ, bởi vì linh khí dư giả, còn thường xuyên dùng máu rắn đổ vào, sản lượng có thể đạt tới 300 cân. Nhưng là xà linh quả số lượng ít, chỉ có 10 cây, cần đổ vào xà yêu máu, tiêu hao khá lớn. Đừng nhìn chủng những linh thực này giống như không nhiều, kỳ thật đầy đủ Ngô Nguyên cùng Tiểu Hoàn mỗi ngày tu luyện. Song biết cùng Đại Lao Hắc cũng có bộ phận số định mức, mặc dù không nhiều, nhưng cũng làm cho cả hai phi thường hài lòng. Về phần mặt khác thử yêu, phân phối số lượng rất ít, nhiều nhất chỉ có thể duy trì tu vi không lùi. Muốn càng nhiều, liền cần không ngừng đi săn đảo quáng, thăm dò Tiểu Thanh Sơn, làm ra cống hiến. Ngô Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra, trước dựa theo quy mô này trồng trọt, còn muốn thời khắc kiểm tra đo lường khoáng mạch linh khí hàm lượng, không cần tát ao bắt cá. Ngô Nguyên đang cùng sóng biết thảo luận tiếp xuống phát triển, đột nhiên nghe được Đại Lao Hắc thanh âm, Lao đại, mau đến xem nhìn à, có đại thu hoạch. Ngô Nguyên lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài, đối với Đại Lao Hắc nói ra, còn không tranh thủ thời gian dẫn đường. Ngô Nguyên theo Đại Lao Hắc đi tới trong tổ kiến địa linh nhuyễn trùng đảo trước động. Nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay cửa hang, bị Đại Lao Hắc mở rộng đến một người cao, không hổ là chuyên môn đào hang chuột. Ngô Nguyên ở trong động ghé qua thời gian một nén nhang, trung quanh hắc cá mà bước, tràn ngập một cỗ mùi đất. Rốt cục nghe được phía trước Tiểu Hoàng cao hứng thanh âm, linh thạch tất cả đều cho lão đại, đổi thành ăn ngon. Tiểu Hoàng mặc dù không biết vì cái gì lão đại rất ưa thích loại này gọi linh thạch tảng đá, nhưng là mỗi lần chính mình đào được linh thạch, lão đại kiểu gì cũng sẽ cho mình ăn ngon. Còn bên cạnh địa linh nhuyễn trùng thì toàn bộ bị trói đứng lên, ngăn chặn miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Hoàng móc nhà của bọn nó. Trung quanh là tản mát linh đồng cùng kiến lựa trứng. Ngô Nguyên lúc này mới thấy rõ Tiểu Hoàng vị trí địa động cảnh tượng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng phía trước một cái hố, trong cái hố này tràn ngập tinh thuần linh khí, đáy hố có một tầng thật mỏng chất lỏng màu vàng, hiện đầy linh thạch ở giữa còn kèm theo từng mai màu vàng trứng, nhìn xem trứng bên trên đường vân màu đen, hẳn là địa linh nhuyễn trùng trứng. Cái này chất lỏng màu vàng, dựa theo linh tài trong sách ghi chép, hẳn là địa linh thủy. Địa linh thủy thế nhưng là cực kỳ chân quý nhất giai trung phẩm linh tài, có tầm bổ văn vật, tăng lên linh lực công hiệu. Trọng yếu nhất chính là, Ngô Nguyên có thể cảm giác được phía dưới không ngừng có linh khí bay ra, tụ hợp vào trong cái hố này, không ngừng duy trì lấy trong hố linh khí. Đồng thời, cũng có một chút linh khí tiêu tán sau dung nhập vào không khí bốn phía bên trong, làm cho cả địa động đều tràn đầy linh khí nồng nặc. Ngô Nguyên thâm hít một hơi, liền ngay cả trong không khí thổ mùi tanh đều trở nên thơm ngọt đứng lên. Linh khí này nơi phát ra đến tột cùng là nơi nào? Ngô Nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Nguyên đối với linh đồng khoáng mạch sen lẫn linh thạch nơi phát ra có suy đoán. Chương 34, Tiểu Thanh Sơn chỗ quái dị chương 34, Tiểu Thanh Sơn chỗ quái dị Ngô Nguyên không có phá hư hố đất, mà là cẩn thận quan sát đến linh khí phóng thích chỗ. Nơi đó có 10 cái to như ngón cái lỗ thủng, lỗ thủng trung quanh có một ít vết nứt thật nhỏ. Hắn không có đào móc những lỗ thủng này, lo lắng sẽ ảnh hưởng linh khí phóng thích. Ngô Nguyên đem cái mũi chăm chú dán tại lỗ thủng phía trên, cố gắng phân biệt linh khí nơi phát ra. Lần đầu nghe thấy, là tinh thuần linh khí, cái kia linh khí như là thành tuyển bình thường, làm dịu xoang mũi của hắn. Thật sự là mê người a. Ngô Nguyên nhịn không được cảm thán nói. Bên trong điều là một cỗ ướt át không khí, hẳn là mạch nước ẩm, lại còn xen lẫn mùi cá tanh. Nguyên lai cá đều dưới đất trong sông. Ngô Nguyên khẽ cho mày, nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. Đây là Ngô Nguyên lần thứ nhất tại Tiểu Thanh Sơn ngửi được cá hương vị. Tiểu Thanh Sơn có dòng sông, nhưng là bên trong không có một cái cá, cái này khiến lúc trước muốn ăn cá Ngô Nguyên phi thường hoang mang. Đuôi điều là một cỗ gây mũi thổ mùi tanh, cùng địa linh nhuyễn trùng rất giống. Nhìn xem lớn nhỏ chẳng lẽ là địa linh khâu dẫn đào lỗ thủng. Địa linh khâu dẫn thế nhưng là có thể cải thiện thổ nhưỡng, đẩy mạnh linh thực sinh trưởng kỳ trùng. Ngô Nguyên tiếp tục nghe trống rỗng mùi, đột nhiên, hắn ngửi thấy một cỗ từng để cho hắn đêm không thể say giấc mùi. Mùi kia giống như rắn độc, trong nháy mắt tiến vào xoang mũi của hắn. Ngô Nguyên chửi rủa lấy đứng lên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Suối quẩy, lại là đáng chết rắn cốc mùi, mạch nước ngầm này liên tiếp rắn cốc. Vốn còn muốn thăm dò một chút mạch nước ngầm đâu, lần này một chút cũng không đi được. Ngô Nguyên đối với Đại Lao Hắc nói ra, nơi này trong hồ đất chất lỏng hẳn là địa linh thủy, cũng đừng có động. Hẳn là địa linh nhuyễn trùng sinh sôi bắt buộc, đem bọn nó nuôi nốt ở cái này, theo dùng theo lấy. Ngô Nguyên vừa nhìn về phía trên đất kiến lựa trứng, tiếp tục nói, đất này linh nhuyễn trùng khả năng thích ăn kiến lựa trứng, ngươi lấy thêm một chút đốt cho bọn chúng. Đúng rồi, đằng sau đem ta hút sạch linh khí linh thạch phóng tới trong hố đất, nhìn xem có thể khôi phục hay không. Ngô Nguyên nói xong, đem trong hố đất một nửa linh thạch cất vào túi trữ vật, sóng biết, bình thường ngươi nhiều chú ý một chút nhuyễn trùng hố đất tình huống, nhìn chằm chằm địa linh khâu dẫn có thể hay không xuất hiện. Ngô Nguyên nghiêm túc dặn dò. Địa linh khâu dẫn thế nhưng là có thể xuất hiện tại thiên hạ dị trùng bảng bên trong chân quý kỳ trùng, mặc dù xếp hạng chỉ có hơn 900, nhưng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ là có một tia địa linh khâu dẫn huyết mạch địa linh nhuyễn trùng liền đối với linh thực bồi dưỡng có chỗ tốt. Nếu là có địa linh khâu dẫn, ta linh thực bồi dưỡng không biết có thể phát triển đến mức nào. Ngô Nguyên trong lòng tràn đầy chờ mong, phản phất đã thấy linh thực cung tùn, trái cây từng đống cảnh tượng. Hắn nhấc lên ôm linh thạch cười ngây ngô Tiểu Hoàng, vội vàng rời đi, trở về khoáng mạch địa động. Trên đường đi, Tiểu Hoàng còn đang không ngừng mà lẩm bẩm, linh thạch ăn ngon. Ngô Nguyên biên đi bên cạnh suy nghĩ vừa rồi hố đất chỗ khác thường. Cái này Tiểu Thanh Sơn càng xem càng kỳ quái, làm sao khắp nơi đều xuất hiện những này thứ không tầm thường. Đừng đến lúc đó gặp phải cái gì quỷ dị đồ vật, không minh bạch đồ mạng. Ngô Nguyên chọc chọc nhân quả châu, đại ca, cho điểm chỉ bày ra đi, trong lòng ta hoảng, không chắc ca. Nhưng là nhân quả châu không hề có động tĩnh gì, không để mắt đến Ngô Nguyên nghĩ linh tinh. Nhập ra tùy tục. Ngô Nguyên chỉ có thể tự an ủi mình. Lại qua một tháng, thời gian ở trong tu luyện lặng yên trôi qua. Ngô Nguyên thể nội đã ngưng tụ 42 sợi yêu lực tại hắn kinh mạch ở giữa xuyên thẳng qua, không ngừng tư dưỡng hắn yêu khu, để thực lực của hắn càng hùng hậu. Mà tại Ngô Nguyên tập trung tinh thần trầm mê ở tu luyện, rèn luyện yêu lực thời điểm, sóng biết cùng Đại Lao Hắc lại một mực bốn chỗ bốn ba, vì Ngô Nguyên đại nghiệp bận rộn không ngừng. Một ngày này, đại lao hắc đội vàng chạy đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối với Ngô Nguyên nói ra: "Lão đại, trước ngươi để cho ta thống kê tiểu Thanh Sơn còn có bao nhiêu tinh quái, ta đã điều tra xong." Hắn thở dốc một hơi, nói tiếp: "Tính cả mới đản sinh, xà cốc tân xuất hiện một cái tinh quái. Cùng trước đó xà vương là một cái chủng loại, tên kia nhìn xem liền rõ ràng lấy một cô âm tàn sức lực. Còn có à, rừng đào nguyên bản chủ nhân hầu yêu bảy bị ngài giết đằng sau, cũng chỉ còn lại có một chút phổ thông kỳ hoang. Là trồng đào con một tay hảo thủ, ta liền giữ lại bọn chúng trồng đào con. Bất quá gần nhất xuất hiện một cái dã chư tính trách, gia hỏa này có thể khoa trương. Ủi hỏng không ít cây đào, những cái kia linh đào cây đều bị nó chơi đùa quá sức." Đại lao hắc vừa nói, một bên khoa tay lấy dã chư tinh ủi cây bộ dáng. Trong rừng trúc cũng xuất hiện một cái chim rồi tinh quái, tên kia thân hình linh hoạt, căn bản bắt không được nó. Đại lao hắc gãi đầu một cái, lại bổ sung: "Ngoài ra còn phát hiện TT tinh quái tung tích, nhưng là nó không có chỗ ở cố định, chúng ta một mực không thể xác định nó vị trí cụ thể. Mặt khác đều là chỉ có yêu lực không có thức tỉnh huyết mạch tiểu yêu, không có thành tựu." Đại lao hắc tổng kết đạo. Ngô Nguyên khẽ gật đầu: "Không sai, ngươi dẫn đầu đàn chuột đem những này nhỏ yếu tiểu yêu toàn bộ bắt lại đi. Tính cách ôn hòa liền nuôi nốt ở nguyên địa, để bọn chúng là chúng ta làm việc, tính cách bạo liệt liền nguyên địa xử quyết, miễn cho ngày sau gây ra phiền phức. Về phần cái này mấy cái tinh quái, qua một thời gian ngắn chúng ta cùng một chỗ giết chết, tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục ảnh hưởng trung phẩm linh địa phát triển. Những này linh địa thế nhưng là chúng ta tăng thực lực lên mấu chốt, há có thể dung người khác đúng chạm." Ngô Nguyên trong lòng minh bạch, chính mình khoáng mạch địa động là nhất giai trung phẩm linh địa, đây cũng là hắn tu hành tương đối nhanh nguyên nhân. Trừ cái đó ra, tiểu Thanh Sơn linh khí hội tụ chỗ còn có gián gốc, hầu yêu rừng đảo, rừng trúc cũng đều là nhất giai trung phẩm linh địa. Còn có một số cỡ nhỏ trung phẩm linh địa phân tán tại các nơi, trước đó bị một chút độc hành tinh quái chiếm cứ. Trải qua đại yêu tàn phá bừa bãi, những này linh địa chủ nhân chết thì chết, trốn thì trốn, giống rất lâu, hiện tại cũng bắt đầu xuất hiện mới tinh quái chiếm cứ. Trước đó Ngô Nguyên bởi vì phân thân thiếu phương pháp, chỉ là phái đại lao hắc cùng sóng biết chiếm cứ cỡ lớn rừng đảo cùng rừng trúc, để bọn hắn thu thập trong đó tài nguyên, đồng thời cũng là cho bọn hắn một cái chỗ tu luyện. Nhưng bây giờ, theo thời gian tôi di, một chút mới tinh quái bắt đầu xuất hiện, đánh thẳng vào địa bàn của bọn hắn. Kỳ thật nhắc tới cũng kỳ quái, dựa theo Ngô Nguyên hiểu rõ tu tiên giới thường thức, giống tiểu Thanh Sơn lớn nhỏ như vậy dãy núi, có tối đa nhất một hai cái trung phẩm linh địa. Nhưng là tiểu Thanh Sơn cái này đều bốn cái phạm vi lớn trung phẩm linh địa, còn có 7-8 cái cỡ nhỏ trung phẩm linh địa, phi thường không phù hợp lẽ thường. Dựa theo cái này linh khí tổng lượng, đã sớm xuất hiện nhất giai thượng phẩm linh địa. Ngô Nguyên lại nghĩ tới tảng đá xanh có thể thu nạp nguyệt hoa cùng đế lưu tương kỳ dị công năng, còn có rắn cốc phía sau ẩn tàng đồ vật, trong lòng không khỏi một trận phát lạnh. Tu tiên giới thông thức bên trong liền không có cái nào linh sơn cùng tiểu Thanh Sơn như vậy cổ quái, còn có bạch hồ, cự điểu màu xanh hắn tự lẩm bẩm, tảng đá xanh chỗ còn có thể đi dạo chơi, rắn cốc là tuyệt đối không thể đến gần, nhiều nhất để cho thủ hạ đi bên trong bắt chút rắn đến nuôi răng rắn mép. Thật sự là hiểu càng nhiều càng cảm giác nhỏ bé a, Ngô Nguyên trong lòng không ngừng cảm khái. Miêu đại vương ta nhớ ngươi lắm, gấp thiếu ngài giải hoặc a. Từ khi đế lưu tương bắt đầu một ngày trước Miêu đại vương liền không biết tung tích, cái này khiến Ngô Nguyên phi thường tiếc nuối. Chương 35, rừng đào lợn rừng tình chương 35, rừng đào lợn rừng tình từ khi đế lưu tương đằng sau Ngô Nguyên liền rốt cuộc chưa thấy qua Miêu đại vương, cái này khiến ngấp nghé Miêu đại vương bảo vật Ngô Nguyên phi thường đáng tiếc. Con mèo kia đại vương trên thân nói không chừng tất giấu không ít bà bối, nếu là có thể đạt được, thực lực của mình nhất định có thể nâng cao một bước. Đi trước giải quyết dã chư tình đi, đừng đem ta đảo lâm hô hố. Ngô Nguyên ánh mắt run lên, quyết định thật nhanh. Ngày thứ hai, Ngô Nguyên sớm chạy tới đảo lâm. Đại lao hắc đã sớm chờ ở đảo lâm địa đạo chỗ, trông thấy Ngô Nguyên hậu, liền vội vàng nên đón. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: "Lão đại, lợn rừng này cảnh rất rất, vừa nhìn thấy ta liền chạy, nếu không liền đem cây hủy đồ ăn quả đảo. Mà lại gần nhất linh đảo liền muốn thành thủ, nó tới càng thường xuyên." Ngô Nguyên nhìn xem bốn phía đảo lâm cảnh sắc, đây là hắn lần đầu tiên tới đảo lâm. Linh đảo cây ngay tại địa động phụ cận, hắn liếc mắt liền nhìn thấy hạ phẩm linh thực tơ vàng cây đảo. Cái này linh đảo cây đã treo 10 cái tơ vàng đảo, tản ra mùi thơm mê người. Nghe đảo hương, sợ là mấy ngày nay liền muốn thành thủ. Thở hổn hển thở hổn hển. Đại lão hắc thần sắc nghiêm một chút, nhẹ giọng nói: "Đại vương, lợn rừng này tinh lại tới." Ngô Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh: "Ngươi một hồi nghĩ biện pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta từ phía sau đánh lén, lần này nhất định phải để nó có đến mà không có về." Đại lao hắc vỗ ngực nói ra: "Lão đại ngươi yên tâm đi, loại sự tình này ta quen." Dã chư tinh nhìn xem treo đầy quả đào cây đào, dùng chính mình tráng kiện răng nanh nhẹ nhàng chắc tay, cả quả cây đào liền bị nhổ tận gốc, đổ xuống trên mặt đất. Dã chư tinh hừ lần ăn tàn mát trên mặt đất quả đào, nhưng là tâm tư của nó sớm đã bị đào lâm chỗ sâu linh đào mùi thơm nết đi hồn, quá thơm thật muốn ăn. Nó nước bọt chảy ròng, con mắt nhìn chằm chằm đảo lâm chỗ sâu, nhưng là nó nghĩ đến đây cái kia cơ bắp chuột cống đại lực, cảm giác mình toàn thân đau đớn, lại nhìn xem bốn phía lén lén lút lút con chuột nhỏ, trong lòng phi thường bất mãn. Đáng giận chuột, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn ăn ngươi. Nó một bên suy nghĩ một bên miệng lớn nhấm nuốt quả đảo, nước văng khắp nơi. Lúc này, Dã Chư Tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đảo lâm chỗ sâu, nó cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức. Nó xoay người, cơ bắp căng cứng, dự định chạy trốn. Dã Chư Tinh, ta biết ngươi muốn ăn linh đảo, ta có thể cho ngươi. Nghe thấy đại lao hắt thanh âm, Dã Chư Tinh bước chân ngừng lại, xa xa nhìn xem đại lao hắc, mặt mũi tràn đầy hồ nghi: "Ngươi đừng nói giỡn, qua mấy ngày linh đảo liền muốn thành thục, ngươi nhất định sẽ nhịn không được tới. Chúng ta đánh một trầu, ngươi nếu có thể chống đỡ ta 100 chiêu, linh đảo phân ngươi 1/4." Đại lao hắc lớn tiếng nói: "1/4 là bao nhiêu?" Dã Chư Tinh nghiêng đầu, một mặt u mê. Đại Lao Hắc cảm nhận được trí thông minh cảm giác ưu việt, trong lòng âm thầm đắc ý, quả nhiên là Dã yêu tinh, cái gì cũng không hiểu mụ chữ. Hoàn toàn quên trước đó chính mình cũng là Ngô Nguyên trong miệng mụ chữ. Một phần tư chính là một nửa một nửa. Đại Lao Hắc giải thích nói, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta? Dã Chư Tinh vẫn còn có chút do dự. Đại Lao Hắc biết Dã Chư Tinh tin tưởng, vội vàng nói, ta nếu dối gạt ngươi, ngươi đằng sau một mực công kích Đào Lâm, ta cũng không có cách nào. Dương đao này sớm muộn cũng phải bị ngươi hủy, còn không bằng hiện tại cho ngươi một cơ hội. Vậy thì tới đi, nói xong chống nổi 100 chiêu là được. Đang khi nói chuyện, Dã Chư Tinh toàn thân yêu lực phun trào, trên đất đá bám vào ở trên người tạo thành một cái nham thạch cao giáp. Thiên Phú pháp thuật nham giáp thuật trong nháy mắt thi triển mà ra. Đại Lao Hắc cũng không cam chịu yếu thế, thi triển Thiên Phú pháp thuật Dũng Huyết thuật, thân thể bành trướng gấp đôi, khí thế hung hăng phóng tới Dã Chư Tinh. Nhìn xem xông lên Đại Lao Hắc, Dã Chư Tinh trong lòng quyết tâm, không phải liền là bị đánh sao? Nhị. Nó cũng phóng tới Đại Lao Hắc, như là một tòa núi nhỏ, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải khí thế. Đại Lao Hắc một phát bắt được Dã Chư Tinh răng nanh, bị đẩy đến không ngừng lùi lại. Dưới chân thổ địa đều bị nó giẫm ra dấu chân thật sâu, nhưng là cuối cùng vẫn đưa nó bất ngừng, gắt gao bắt lấy lợn rừng răng nanh. Lúc này Ngô Nguyên từ phía sau xông ra, thi triển huyết dũng thuật. Đây là trải qua Ngô Nguyên nghiên cứu Đại Lao Hắc Thiên Phú pháp thuật dũng huyết thuật sau cải tiến mà thành. Mặc dù hiệu quả giảm bớt, nhưng là sẽ không bị huyết khí ảnh hưởng lý trí. Pháp thuật thực hiện sau khi thành công, Ngô Nguyên hình thể tăng lên 1/3. Bắp thịt cả người sung mãn, quanh thân huyết khí phun trào, khí thế hùng hổ. Lúc này Ngô Nguyên cảm giác chính mình lực lượng cường đại, loại này trên nhục thể cường đại để hắn say mê. Thật hùng chuột thân thể liền muốn mạnh, liền muốn cứng rắn, chắc không được những cái kia cường đại yêu tộc đều lấy lực lượng vi tôn. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, ta chính là cơ bắp ma quỷ chuột. Nhìn xem so trước mắt Đại Lao Hắc còn lớn hơn gấp đôi Ngô Nguyên lao đến, Dã Chư Tinh bối rối luống cuống. La lớn, ngươi không giữ chữ tín. Đại Lao Hắc cười lạnh một tiếng, ta cũng không có nói cùng ngươi đơn đấu a. Gắt gao bắt lấy Dã Chư Tinh đầu, cũng không để ý Dã Chư Tinh công kích ở trên người lưu lại một cái miệng máu, không có máu. Ngô Nguyên lúc này lợi trảo bổ về phía Dã Chư Tinh trên người trên khôi giáp, như cắt đậu hũ bình thường, không cầm quyền Chư Tinh trên thân lưu lại một cái vết thương sâu tới xương. Ngao! Dã Chư Tinh thống khổ kêu to, liều mạng tránh thoát Đại Lao Hắc khống chế, quay đầu phóng tới Ngô Nguyên. Đường lui của nó bị Ngô Nguyên ngăn chặn, chỉ có thể kiên trì đối mặt Ngô Nguyên. Trên đỉnh đầu nó ngưng tụ ra thật dày thạch giáp, trên răng nanh dọc theo bén nhọn thạch nhận, chuẩn bị cùng Ngô Nguyên liều cho cá chết lưới rách. Ngô Nguyên nhìn xem bọn tới Dã Chư Tinh bất vi sở động, hắn nắm lại nắm đấm, thần sắc dữ tợn đánh tới hướng Dã Chư Tinh đầu, huyết khí phun trào. Trên nắm tay màu đỏ như là máu tươi bình thường, ở trong không khí lưu lại màu đỏ vết tích. Dã Chư Tinh đầu to lớn kia lại như cùng bị trọng truy đánh trúng dưa hấu, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, huyết đục văng tung tóe. Nguyên bản một cái uy phong lẫm liệt, khí thế hung hăng Dã Chư Tinh, qua trong giây lát liền thành một bộ bốc hơi nóng thi thể. Mắt thấy cảnh này, một bên Đại Lao Hắc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, cái này, đây không phải thiên phú của ta pháp thuật dũng huyết thuật sao? Làm sao lão đại tài học mấy ngày, thi triển ra uy lực liền so ta còn muốn cường hành mấy lần? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, đây thật ra là một loại nào đó cao thâm hơn khó lường pháp thuật? Đối với, nhất định là như vậy. Đại Lao Hắc tự an ủi mình, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng khát vọng. Lão đại, ngươi pháp thuật này đến tột cùng tên gọi là gì? Uy lực kinh người như thế, ta có thể có cơ hội học tập sao? Huyết Dũng thuật. Ngô Nguyên nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Đại Lao Hắc nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt, danh tự bên trên chỉ kém một chữ, xem ra cũng không phải là pháp thuật của ta. Nhưng ngay sau đó, Ngô Nguyên lời nói để hắn như bị sét đánh, bất quá, chỗ này vị đại uy lực pháp thuật, kỳ thật liền là của ngươi Dũng Huyết thuật, ta chỉ là đối với nó tiến hành một chút cải tiến mà thôi. Đại Lao Hắc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong lòng ngũ vị tạp trần, hỏng, ta lại thành đồ lậu. Chương 36, Ngô Nguyên tiến bộ. Chương 36, Ngô Nguyên tiến bộ. Đại Lao Hắc nhìn xem Ngô Nguyên cải tiến sau huyết dung thuật cao mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng cùng máu của ta tuân gia thuật cơ bản giống nhau, vì sao ta lại hoàn toàn xem không hiểu đạo diệu bên trong? Ngô Nguyên thấy thế, mỉm cười, khích lệ nói, học nhiều tập, suy nghĩ nhiều, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Đại Lao Hắc nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ là ta đầu óc không dùng được? Không, nhất định là Lao đại quá mức trí tuệ, tuyệt không phải ta đần. Đang lúc Đại Lao Hắc đắm chìm tại bản thân hoài nghi bên trong lúc, Ngô Nguyên đã duỗi ra lợi chảo, gọn gàng đem Dã Chư Tinh trái tim móc ra, không chút do dự ném vào trong miệng. Đối với đã trở thành chuột hắn tới nói, ăn sống sớm đã thành thói quen. Chỉ cần khắc phục tâm lý sợ hãi, lấy chuột khẩu vị mà nói, lợn rừng này tình trái tim không thể nghi ngờ là mỹ vị món ngon. Dầu có nhai kình cảm giác, dư thừa khí huyết cùng yêu lực, còn có cái kia ngọt ngào nước, làm cho người dư vị vô tận. Mặc dù bây giờ có điều kiện làm thành thực phẩm chín, nhưng ở không có linh hỏa hoặc thủ pháp đặc biệt tình huống dưới, sẽ tổn thất rất nhiều tinh hoa. Ngô Nguyên trong lòng thầm nghĩ, mặt khác hưởng thụ có thể truy cầu, nhưng việc quan hệ tu hành tài nguyên, hay là tận lực không cần lãng phí cho thỏa đáng. Thời gian thấm thoát, hai ngày sau, mảnh kia nguyên bản bị hầu yêu bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng 7-8 năm linh đào lâm rốt cục nên đón thành thục thời khắc. Cái này linh đào mắt thấy liền muốn thành thục, kết quả hầu yêu bọn họ không kịp ăn, đều bị ta tận diệt. Ngô Nguyên vọc lấy khắp cây linh đào, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Bất quá, cái này đế lưu tương đến một lần, để bầy khỉ cướp đoạt cơ duyên, mệnh tang tay ta, nếu như có thể kiên nhận chờ đợi cũng sẽ để linh đào sớm thành thục, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Hắn nhẹ nhàng lấy xuống một viên tơ vàng đào. Chỉ gặp quả đào này lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong trắng lộ hồng, đào trên thân còn quấn quanh lấy một đầu nhàn nhạt tơ vàng, lộ ra đặc biệt mê người. Nghe nói, tơ vàng đào phẩm cấp càng cao, tơ vàng càng sáng, tịnh hóa yêu lực hiệu quả cũng liền càng tốt. Ngô Nguyên nghe đào hương, nhẹ nhàng nhíu một cái, thì đào liền hóa thành một dòng nước trong cửa vào, linh khí dồi dào, làm lòng người bỏ thần di. Yêu lực vận chuyển cũng biến thành càng thêm lưu loát. Hắn cảm giác một chút, phát hiện một viên linh đào vậy mà tịnh hóa chính mình một thành yêu lực. Chắc không được tu sĩ nhân tộc đều thích ăn tơ vàng đào loại này linh thực đâu, tích lũy tháng ngày phía dưới, quả thật có thể vượt xa tu sĩ cùng giai. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm tán thưởng, bất quá một ngụm này xuống dưới đều là linh thạch. Trong tay hắn viên này tơ vàng đào mặc dù chỉ là nhất giai hạ phẩm, nhưng số lượng đông đảo. Trong rừng đào có 6 quả tơ vàng cây đào, mỗi cái cây bên trên đều kết có 7-8 cái trái cây, 10 năm mới kết quả một lần. Dựa theo Đông Hải giá hàng, một viên tơ vàng đào ước giá trị 10 khối linh thạch, cái này rừng đào 10 năm liền có thể sản xuất 500 khối linh thạch. Đối với luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ tài phú. Có thể thấy được trung phẩm linh địa chân quý a. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà Tiểu Thanh Sơn dạng này đại hình trung phẩm linh địa lại có 4 cái nhiều. Hắn nhìn xem treo đầy nhánh cây quả đào, quay đầu đối với đại lao hắc nói ra, quả đào này tuyển một chút phẩm chất tốt thử một chút cất rượu hoặc là phơi thành đào làm đi. Dù sao đều là chút phổ thông quả đào, coi như là nếm thử lục lọi. Hoàng Liên để những con chuột ăn, cũng không lãng phí. Nói, hắn đưa cho đại lao hắc một viên linh đào, viên này tơ vàng đào liền thưởng cho ngươi. Đại lao hắc nghe vậy, có chút giật mình nhìn xem Ngô Nguyên, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình cũng có tư cách thu hoạch được linh đào. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, lão đại, là của ngươi tu hành trọng yếu nhất. Nếu không có ngài, chúng ta nào có tư cách tại loại này linh địa bên trong tu hành a? Ta ăn chút mặt khác quả đào là được rồi, bên trong cũng giàu có linh khí đâu. Đặt trước kia, ta ngay cả vị đều ngửi không thấy. Ngô Nguyên nhìn thấy đại lao hắc biểu hiện, vậy mà học xong kiếm lượng, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn kiên trì nói cho ngươi liền cho ngươi, ta còn không thiếu cái này một cái quả đào. Nhìn xem Ngô Nguyên thần tình nghiêm túc kia, đại lao hắc kích động tiếp nhận tơ vàng đào, luôn miệng nói tạ ơn, đà tạ lao đại. Ngô Nguyên mang theo một nhóm quả đào cùng thịt heo rừng quay trở về khoáng mạch địa động. Mới vừa vào đi, đã nhìn thấy tiểu hoàng từ một bên chui ra, hương phấn mà nhào tới Ngô Nguyên trên thân. Nghe Ngô Nguyên thân thể chi chi thét lên, ta cũng muốn ăn được ăn quả đào. Ngô Nguyên cười dùng hai chảo đem tiểu hoàng tóm lấy, không ngừng xoa nắn đầu của nó, cái mũi láo lỉnh. Hắn móc ra một viên tơ vàng đào tắc đến tiểu hoàng trong tay. Tiểu tử ngươi, thời gian thật dài không thấy, đi nơi nào chơi? Tiểu hoàng nghe vậy tức giận tránh thoát Ngô Nguyên song chảo, say mê nghe trong tay linh đào. Chỉ vào Nguyệt Linh Thảo nói ra, lão đại, ngươi nhìn ta chủng Nguyệt Linh Thảo lại muốn thành quen. Còn có xà linh quả cũng trùng tốt, sao có thể nói ta chơi đâu? Ngô Nguyên thuận tiểu hoàng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp 50 gốc sắp thành thục Nguyệt Linh Thảo tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa lấy dáng người. Hắn cũng không nhịn được cảm thán lên tiểu hoàng trồng trọt năng lực, mặc kệ cái gì đều có thể trồng ra đến chả có thể trùng tốt. Trước đó răng rắn mét bên trong xuất hiện loại sản phẩm mới xà linh quả, Bích Ba nói tại Đông Hải liền không có nghe qua tin tức tương quan. Là không tại linh thực đồ lục bên trong đặc thù chủng loại, căn bản tìm không thấy phương pháp trồng trọt. Kết quả tiểu hoàng mân mê mấy ngày vậy mà đem hạt giống trùng đến rắn thể nội, thành công để hạt giống này mầm sau khống chế thân rắn hấp thu linh khí. Cho nên khi Ngô Nguyên lần thứ nhất gặp lúc còn tưởng rằng là từng đầu rắn ở địa động bên trong chạy khắp nơi. Ngô Nguyên không thể không tán thưởng một câu tiểu hoàng, thật là một cái chuột tài a. Đạt được Ngô Nguyên tán thưởng tiểu hoàng trở nên càng thêm có động lực, lao đại, ta cho ngươi thêm toàn bộ lớn. Nói nó liền đem phàm rắn đổi thành xà yêu thông qua ăn mặt khác loài rắn đến kết xuất mang theo khác biệt công năng trái cây. Cho nên rắn gốc Ngô Nguyên mặc dù không đi nhưng sẽ thường xuyên an bài đại lao hắc đi bắt rắn. Bởi vì cái chỗ kia loài rắn sinh trưởng sinh sôi thật nhanh còn thường xuyên xuất hiện tu ra yêu lực xà yêu. Ngoài ra, đang đào mỏ lĩnh vực, thành quả có thể nói là khả quan đến cực điểm. Trải qua trong khoảng thời gian này đàn chuột không ngừng cố gắng, đào móc ra linh đồng đã trồng chất như núi. Linh đồng tản ra yếu ớt quang mang, lộ ra được giá trị của bọn nó. Ngô Nguyên đưa tay cầm lấy một khối linh đồng, ở trong tay tinh tế ngâm nghĩa, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này linh đồng tăng cường răng cùng móng nuốt hiệu quả càng ngày càng kém, một mực để đó không cần, chẳng phải là quá lãng phí bực này bà bối. Đúng lúc này, Ngô Nguyên nhìn xem trong tay linh đồng, trong đầu linh quang lóe lên, ý tưởng đột phát, nếu như ta trực tiếp ăn hết sẽ như thế nào? Chương 37, yêu thú rèn thể chương 37, yêu thú rèn thể nhân tộc cùng yêu tộc có chút công pháp rèn thể, chính là thông qua hấp thu các loại khoáng thạch đến tăng cường thể phách. Ta trước đó liền phát hiện linh đồng cũng có thể tăng cường nhanh đuốt cùng xương cốt, chỉ là tăng lên tốc độ quá mức chậm chạp. Ngô Nguyên nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra suy tư quằn mang, không bằng ta trực tiếp đem nó ăn hết, nhìn xem hiệu quả đến tuột cùng như thế nào. Nói đi, Ngô Nguyên hào bất do dự đem một khối nhỏ linh đồng ném tới trong miệng, răng dùng sức nhai nuốt lấy, phát ra kéo kẹt tiếng vang, sau đó một ngụm nuốt xuống. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được tự thân biến hóa, trong miệng lẩm bẩm, hương vị vẫn là trước sau như một cây động, ăn vào trong dạ dày còn có chút nhói, xem ra còn phải nghĩ biện pháp đem linh đồng tiêu hóa hết mới được. Thế là Ngô Nguyên thi triển huyết dụng thuật đem khí huyết chậm rãi hội tụ tại dạ dày. Trong chốc lát, toàn bộ dạ dày phảng phất bị rót vào một cỗ cường đại lực lượng, tiêu hóa năng lực bắt đầu bị không ngừng cường hóa. Đây là Ngô Nguyên tại học tập đại lao hắc tuân máu thuật trong quá trình tự mình tìm tòi ra được một chút kỹ xảo, có thể đủ khống chế khí huyết đến cường hóa khí quan công năng. Thật sự hữu hiệu. Ngô Nguyên trong lòng vui mừng, hắn phát giác được linh đồng tại dạ dày không ngừng bị dịch vị ăn mòn. Mặc dù tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng là xác thực có một tia một sợi linh đồng tình cu hoa phong xuất ra, cũng bị thân thể hấp thu. Ngô Nguyên vội vàng thao túng những này linh đồng tình cu hoa, để bọn chúng dung nhập toàn thân trong xương cốt, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí tránh cho bọn chúng dung nhập vào huyết nục cùng mặt khác trong khí quan. hắn có thể cảm nhận được rõ ràng xương cốt tại linh đồng tình cu hoa tẩm bổ bên dưới càng phát ra cứng rắn, phản phất mỗi một khối xương đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Ngô Nguyên đắm chìm tại loại này mạnh lên cảm giác tuyệt vời bên trong, thời gian đều chậm lại. Rất nhanh, cái này một khối nhỏ linh đồng tinh cu hoa liền bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Lại thêm đại linh đồng số lượng. Ngô Nguyên trong ánh mắt để lộ ra hưng phấn, hắn không ngừng cầm lấy một khối lại một khối linh đồng, nhét vào trong miệng. Không đối. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Ngô Nguyên cũng cảm giác được một tia không ổn. Linh đồng tinh cu hoa tràn ngập tại dạ dày, nhưng không có tiếp tục bị hấp thu. Không tốt, xương cốt không hấp thu được linh đồng tinh cu hoa, bọn chúng bắt đầu ở dạ dày chống chất. Ngô Nguyên trong lòng thầm tiêu không ổn. Linh đồng tinh cu hoa tại Ngô Nguyên dạ dày không ngừng quay cuồng, như là mãnh liệt thủy triều, lưu lại từng đạo vết thương. Ngô Nguyên chỉ cảm thấy dạ dày truyền đến đau đớn một hồi, hai mắt đỏ bừng, đau đến bộ mặt không ngừng run rẩy, nhưng hắn nhưng không có bối rối, cắn răng nói ra, xem ra cường độ nhục thể của ta còn chưa đủ, hay là khiếm khuyết chuyên môn đoán thể phương pháp a. Không có bản sự cũng chỉ có thể chịu khổ. Nói, Ngô Nguyên từ trong ngực lấy ra một khối ong chúa mật. Ong chúa kia mật cầm trong tay, như là một cái màu vàng hổ phách, có ánh sáng long lanh, tản ra mê người thơm ngọt khí tức. Ong chúa mật có tăng cường thể phách cùng chữa thương tác dụng, lúc này ăn vừa vặn. Ngô Nguyên hào bất do dự đem ong chúa mật để vào trong miệng. Theo ong chúa mật vào bụng, Ngô Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, dạ dày vết thương bắt đầu từ từ khôi phục, đồng thời đã không còn linh đồng tinh cu hoa tán đến thân thể những bộ vị khác. Lúc này, Ngô Nguyên đã đau đến mồ hôi rơi như mưa, nhưng hắn hai mắt lại sáng tỏ, tự lẩm bẩm, hiệu quả chữa thương rất tốt, mà lại dạ dày quả nhiên có chỗ tăng cường. Đúng lúc này, một đạo màu xanh lá tình báo tại Ngô Nguyên trong đầu hiện hiện. Màu xanh lá tình báo, tiếp tục nuốt linh đồng, có thể lĩnh hội bộ phận yêu thú đoán thể chi bí. Ngô Nguyên thần sắc cứng lại, thầm nghĩ trong lòng, lần này sợ là phải gặp tội. Nhưng hắn không chút do dự, lại nắm lên một khối linh đồng ném tới trong miệng. Nguyên bản đã dần dần suy yếu linh đồng tình cu hoa, tại mới linh đồng bổ sung bên dưới, lại mạnh đứng lên. Nguyên bản bắt đầu khôi phục dạ dày, lần nữa trở nên vết thương chồng chất. Đồng thời theo linh đồng tình cu hoa không ngừng hội tụ, vậy mà dần dần hình thành một đạo canh kim chi khí, cái kia canh kim chi khí như là từng cái sắc bén tiểu đao, đem Ngô Nguyên cắt tới ruột xuyên bụng nát, cũng hướng trong nhục thể chui vào. Lúc này, Ngô Nguyên đã khống chế không nổi nét mặt của mình, trở nên dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi càng không ngừng lăn xuống. Ngô Nguyên cường chịu đựng đau nhức kịch liệt, bắt đầu vận chuyển Thiên Phú Tụ Linh. Trong chốc lát, dạ dày bắt đầu có linh khí cùng nguyệt hoa không ngừng hội tụ. Linh khí ôn nhuận như gió xuân, nguyệt hoa thanh lương giống như thu thủy, cực đại hóa giải Ngô Nguyên thống khổ. Còn chưa đủ, Ngô Nguyên cắn răng, tiếp tục vận chuyển tụ linh, cuối cùng ngưng tụ ra một chút tạo hóa chi lực dung nhập vào dạ dày. Lộc cộc. Khi tạo hóa chi lực dung nhập vào dạ dày trong nháy mắt, Ngô Nguyên dạ dày bộ đột nhiên bắt đầu kịch liệt co vào. Hắn cảm giác dạ dày có một con suối không ngừng tuôn ra từng luồng chất lỏng. Chất lỏng kia không giống với axit dạ dày bình thường kích thích, ngược lại mang theo một cỗ linh khí nhu hòa. Linh đồng gặp phải chất lỏng này sau, như là đậu hũ, trong nháy mắt trở nên mềm mại. Tất cả linh đồng tình cu hoa một mạch toàn bộ phóng xuất ra, giống như một đạo mãnh liệt dòng lũ bình thường quét sạch Ngô Nguyên dạ dày. Nguyên bản thu nhỏ dạ dày như khí bóng giống như bánh trướng, Ngô Nguyên bụng dòng ra lớn hơn một vòng, phảng phất một cái sắc bạo tạc khí cầu. Ngô Nguyên hiện tại thống khổ bản phần, linh đồng tình cu hoa tại trong dạ dày mạnh mẽ đâm tới, nhưng lại không cách nào phóng xuất ra, tại trong dạ dày lưu lại từng đạo vết thương. Hắn chỉ có thể không ngừng ăn ong chúa mật, vận chuyển tụ linh hội tụ linh khí cùng tạo hóa chi lực khôi phục thương thế. Nhưng là Ngô Nguyên còn không phải không tiếp tục nuốt ăn linh đồng, đồng thời trong lòng không ngừng suy tư, trong tình báo đoán thể chi mê rốt cuộc là ý gì? Cứ như vậy, Ngô Nguyên bụng một hồi đại nhất sẽ nhỏ, dày vò đến hắn hai mắt vô thần, toàn bộ nhờ một cố kiên định tín niệm chống đỡ lấy. Đau đớn nhịn một chút liền đi qua màu xanh lá tình báo không chết được. Ngô Nguyên ở trong lòng không ngừng cho mình động viên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ như vậy qua một canh giờ. Linh đồng tình cu hoa không ngừng phá hủy Ngô Nguyên dạ dày, ong chúa mật cùng linh khí lại một mực khôi phục thương thế, cả hai vừa đi vừa về lôi kéo. Mà tạo hóa chi lực như là chất xúc tác bình thường, không ngừng mà cải tạo Ngô Nguyên dạ dày. Ngô Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được chính mình dạ dày dần dần hình thành từng đạo màu vàng linh văn. Những linh văn kia lóe ra quang mang thần bí, theo Ngô Nguyên dạ dày nhúc nhích không ngừng sáng tắt. Mỗi một lần sáng tắt, Ngô Nguyên đều có thể cảm nhận được linh đồng tình cu hoa trung bộ phận vật chất bị tiêu hóa hấp thu. Dạ dày đang không ngừng tăng cường, chỉ để lại một bộ phận sắc bén canh kim chi khí. Ngô Nguyên con mắt càng ngày càng sáng tỏ, phản phất thấy được hy vọng mới, ta hiểu. Linh đồng từ trong đất đến, thổ sinh kim, tính khí thổ tổ, vừa bạn có thể hấp thu linh đồng tình cu hoa trung thổ trúc linh cơ, lưu lại kim hành linh cơ. Mà xương cốt thuộc kim, lại có thể hấp thu linh đồng bên trong kim hành linh cơ, thậm chí còn có thể dùng làm phổi tu luyện. Đây chính là yêu thú đoán thể chi bí, thông qua hấp thu thuộc tính khác nhau linh tài cường hóa thân thể. Quả nhiên là yêu thú đặc điểm, đơn giản thô bạo. Nhưng là Ngô Nguyên lại cao mày, tiếp tục không ngừng suy tư, nhưng là ta cho là mấu chốt nhất ngược lại không phải là ăn, mà là hình thành đối ứng linh văn. Dựa theo linh nguyên con thiên đạo linh văn nói, hắn cho là thiên đạo chính là linh văn hội tụ cho nên trận pháp khí, đan dược cũng là vì khắc linh văn. Dựa theo ta kiếp trước chuyên nghiệp tới nói, linh văn chính là gen, dạ dày xuất hiện các loại năng lực là biểu hình. Đây là tới từ tạo hóa chi lực chỉ dẫn. Ngô Nguyên thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc không có một bản công pháp rèn thể nghiệm chúng ta phỏng đoán. Đúng lúc này, Ngô Nguyên đột nhiên cảm giác dạ dày một trận kịch liệt lúc đích, có một cô dâng lên muốn ra cảm giác. Không tốt, chấm dứt. Ngô Nguyên biến sắc, vọt vào nhà vệ sinh. Chương 38, dừng chúc chim rồi chương 38, dừng chúc chim rồi chỉ chốc lát Ngô Nguyên run run rẩy rẩy từ nhà vệ sinh đi tới. Mặc dù thân thể suy yếu, nhưng hắn thần sắc lại thần thanh khí sảng. cái thứ nhất cường hóa dạ dày với ta mà nói tuyệt đối là tối ưu lựa chọn. Ta hiện tại là một cái tinh quái, thiếu công pháp, thiếu năng lượng, thiếu tri thức, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu các loại linh tài. Chỉ có thể dựa vào ăn, hiện tại tiêu hóa hấp thu có thể lực lớn mức tăng cường, dạng này yêu lực cùng nhục thể mang theo đầu đồng tiến độ tu luyện trên diện rộng tăng tốc. Ngô Nguyên ma sát một chút móng đuốt kia hàn quang văng khắp nơi, vung lên chảo còn có từng đạo yêu lực bắn ra, đem trên mặt đất linh đồng bổ ra từng đạo vết rách. Móng đuốt tuyệt đối là ta một đại lợi khí, mặc dù răng càng mạnh, nhưng là không tiện lắm. Mà lại cường đại xương cốt để Ngô Nguyên có một loại từ trong ra ngoài trầm ổn cảm giác, một loại cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, phản phất không ai có thể đánh gãy thân thể của hắn. Ngô Nguyên lắc đầu, cười một cái tự dễ ước, lại bành trướng, bất quá là biến hóa quá nhanh một loại ảo giác. Từ khi Ngô Nguyên dạ dày hiện ra cái kia kỳ dị linh văn đằng sau, cuộc sống của hắn quỹ tích liền lặng lẽ phát sinh chuyển biến. Trong mỗi ngày, trừ tu luyện, liền say đắm ở linh văn huyền bí bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Đại Lao Hắc cùng Bích Ba, hai vị này thiên phú pháp thuật, tại Ngô Nguyên trong mắt thành chân quý bảo tàng. Hắn dần dần phân tích, tinh tế phẩm bị, ý đồ từ những cái kia hoa văn phức tạp bên trong, nghiên cứu ra như thế nào tốt hơn vận dụng pháp thuật. Mặc dù yêu thú thiên phú pháp thuật phức tạp hơn, nhưng là càng tiếp cận pháp thuật bản chất. Trong Ngọc Giản pháp thuật đại bộ phận đều là từ tinh quái thiên phú pháp thuật cải tiến mà đến, mặc dù lại càng dễ học tập, nhưng là càng cứng nhắc. Ngô Nguyên cũng cẩn thận nghiên cứu qua Bích Ba trên pháp khí linh văn, phi thường tối nghĩa khó hiểu. Nhưng là Ngô Nguyên nhất thời khó mà hiểu thấu đáo, cũng sẽ cẩn thận ghi chép lại, lưu lại chờ ngày sau từ từ nghiên cứu. Hắn cố ý chuẩn bị một bản nặng nghề thư tịch, đem chính mình chứng kiến hết thảy, sở học sở ngộ linh văn, phân loại ghi chép trong đó. Bởi vì khuyết thiếu tương quan truyền thừa cùng chỉ đạo, Ngô Nguyên chỉ có thể bằng vào chính mình nhận biết đem những linh văn này đại khái chia làm đặc tính linh văn, thuộc tính linh văn cùng pháp thuật linh văn mấy đại loại. Đặc tính linh văn bên trong có sắc bén như dao, tụ linh như vực sâu công năng, thuộc tính trong linh văn có thổ chi nặng nghề, mộc chi sinh cơ, mà pháp thuật linh văn thì là pháp thuật trong pháp khí linh khí lưu thông mạch lạc, linh khí phóng đại mấu chốt. Hắn đem quyển sách này mệnh danh là linh văn thư, trong lòng âm thầm chờ mong tương lai ta ghi chép linh văn nhiều, linh văn thư chưa chắc không thể trở thành tiên đạo sách. Đang lúc Ngô Nguyên đắm chìm tại linh văn trong thế giới lúc, Bích Ba đột nhiên vội vàng chạy đến, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đại vương, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Ngô Nguyên thu hồi linh văn thư, ánh mắt nhìn về phía không có chút nào trách cứ chi ý, hắn biết luôn luôn ổn trọng, lần này đột nhiên đến thăm, nhất định là gặp khó giải quyết vấn đề. Nghĩ đến gần nhất một mực đóng tại rừng trước, Ngô Nguyên trong lòng đã sáng tỏ, cái kia chim rồi lại bắt đầu công kích ngươi. Đại vương thần cơ diệu toán. Bích Ba cung kính đáp lại nói, từ lần trước cái kia chim rồi đánh lén ta không thành công sau, liền một mực mai danh nhận tích. Không nghĩ tới lần này hắn lại đột nhiên xuất hiện, tốc độ so trước đó nhanh hơn, ta đã thúc thủ vô sách. Cái này chim rồi vốn là rừng trúc chủ nhân, từ khi đế lưu tương chi giả sau, biến mất một đoạn thời gian. Ngô Nguyên bản cho là hắn đã gặp bất chắc, thế là liền phái Bích Ba chiếm cứ rừng trúc. Nhưng mà, sau đó không lâu chim rồi lại hiện thân, trực tiếp đánh lén Bích Ba. Nhưng bởi vì tu vi còn thấp, chỉ có 30 mấy sợi yêu lực, bị Bích Ba tùy tiện ngăn lại, sau đó lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không nghĩ tới lần này trở về, chim rồi thực lực lại có tăng trưởng rõ rệt, Bích Ba đã khó mà ứng đối. Vậy chúng ta hai cái liền cùng đi xem đi. Ngô Nguyên quả quyết nói. Mặt khác thử yêu tu vi còn chưa đủ mà chống đỡ giao cái này chim rồi. Lần này, Ngô Nguyên không có lựa chọn từ trong địa động ghé qua, mà là quang minh chính đại đi vào rừng trúc. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn hấp dẫn chim rồi đến công. Dù sao, cái kia chim rồi tốc độ cực nhanh, hình thể lại nhỏ, muốn bắt lấy nó cơ hội là không thể nào, chỉ có thể bị động phòng thủ. Ngô Nguyên bình hai, trừng to mắt, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắn mức độ lớn nhất thôi động chính mình cứu giác, cùng Bích Ba quay lưng mà đứng, tránh cho sau lưng bị đánh lén. Hắn vận dụng từ Bích Ba thiên phú trong pháp thuật hủy đi lấy linh văn, cẩn thận cảm giác trong rừng trúc gió lưu động. Cái kia lưu động mang đến không khí rung động âm thanh, cũng mang đến vô số mùi. Bích Ba thiên phú là thủy lưu thao không có thể tùy tiện cảm giác cùng điều khiển nước lưu động. Ngô Nguyên từ đó học được cảm giác lưu động linh văn. Ong ong như là ong mật vỗ cánh giống như thanh âm đột nhiên vang lên. Còn có chút lịch hương vị. Ngô Nguyên trong lòng run lên, chính là chim rồi. Vị trí đang không ngừng nhảy lên, tốc độ thật nhanh. Hắn tiếp tục cảm giác, càng ngày càng gần. Hắn ngay tại trung quanh. Ngô Nguyên móng đuốt rất nhỏ địa động một chút, phản phất ngón tay không tự giác co vào. Bích Ba một mực tại chú ý đến Ngô Nguyên động tác, lập tức minh bạch đây là địch nhân đến tín hiệu. Xoát, một đạo lưu quang màu xanh đột nhiên thoáng hiện tại Bích Ba trước mắt, đâm thẳng hướng cặp mắt của hắn. Cũng may Bích Ba sớm đạt được Ngô Nguyên nhắc nhở, kịp thời vận chuyển yêu lực bảo vệ được con mắt. Nguy hiểm thật, cái này chim đuổi tốc độ tại sao lại nhanh? Bích Ba lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta căn bản không phát hiện được hắn tại phụ cận. Bên cạnh Ngô Nguyên con ngươi co rụt lại, hắn mặc dù cảm giác được chim đuổi công kích, nhưng lại không kịp phản ứng. Động tác quá nhanh căn bản không kịp phản ứng. May mắn hắn không có trước tiên công kích ta, nếu không phải thua thiệt lớn. Chim rồi ở chung quanh một trận lấp lóe sau, thân ảnh lại biến mất tại rừng trúc ở giữa. Hiện tại, Ngô Nguyên cùng Bích Ba lâm vào một cái có chút lúng túng tràn diện. Bích Ba không sợ chim rồi công kích, nhưng lại không thể nhận ra đến chim rồi tồn tại. Mà Ngô Nguyên mặc dù có thể phát giác được chim rồi công kích, nhưng động tác lại theo không kịp. Lúc này, trong rừng trúc lại yên tĩnh trở lại, chỉ có chim rồi cái kia nhẹ nhàng mở mịt vỗ cánh âm thanh đang vang vọng. Chim rồi thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, đây là địa bàn của ta, rút lui rừng trúc. Ta liền bỏ qua các ngươi. Đại vương, nên làm thế nào cho phải? Bích Ba lo lắng hỏi. Lại cùng hắn giao giao thủ thử nhìn một chút. Ngô Nguyên kiên định nói. Chương 39, cứng đôi cứng chương 39, cứng đôi cứng chim rồi gặp Ngô Nguyên bọn hắn nếu không có người bên ngoài nói chuyện với nhau, lập tức thẹn quá hóa giận, các ngươi chiếm nhà của ta, còn dám không nhìn ta. ta thay đổi chủ ý, ta muốn cho các ngươi tốt nhìn. Nói, chim rồi cũng không tiếp tục cẩn giấu tung tích của mình, trực tiếp công hướng Ngô Nguyên. Lần này, hắn lúc phi hành tựa như tuấn di bình thường, trong nháy mắt liền đạt tới Ngô Nguyên trước mặt. Chim rồi cũng phát hiện Ngô Nguyên tu vi thấp hơn nhưng có thể phát giác động tác của hắn, muốn trước thương Ngô Nguyên lại xử lý một cái khác sóng biết. Ngô Nguyên nhìn xem chim rồi công kích, chỉ tới kịp hơi cúi đầu tránh cho con mắt thụ thương. Chim rồi bén nhọn miệng chim tại Ngô Nguyên chỗ chán chui mở cái huyết động. Bành! Làm chim miệng tiếp tục thâm nhập sâu Ngô Nguyên đầu lúc, lại phát ra một tiếng vang trầm nặng, chim rồi miệng chim cùng Ngô Nguyên xương đầu phát sinh va chạm kịch liệt. Ngô Nguyên trên xương đầu xuất hiện từng đạo vết rách, xuyên thấu qua huyết động có thể thấy rõ ràng. Tiếu! Chim rồi phát ra khàn khàn thê lương tiếng thê, quá cứng a. Đau chết mất. Chỉ gặp chim rồi toàn thân cứng rắn nhất miệng chim bị chấn đoạn, lưu tại Ngô Nguyên đầu đính trong vết thương. Nó hoảng sợ nhìn Ngô Nguyên một chút sau, xẹt qua một ngã rẽ bốn lượn khúc lưu quang màu xanh biến mất tại trong rừng trúc. Đại vương, lúc này sóng biết rốt cục kịp phản ứng phát ra thanh âm lo lắng, miệng vết thương của ngươi, nhưng khi hắn nhìn thấy Ngô Nguyên vết thương cùng chim rồi thảm trạng lúc lại nghẹn lời. Ngô Nguyên vết thương chỉ có cái trán làn ra miệng máu, màu trắng vàng xương trán chỉ có một tia vết nứt. Vết thương này nhìn rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế lấy hắn sức khôi phục hôm nay liền có thể tốt. Ngược lại công kích chim rồi thương thế càng nặng, toàn bộ miệng chim hoàn toàn chóc ra, mà lại toàn thân yêu lực khuấy động mắt thấy muốn mất khống chế. Nếu không phải chạy nhanh sợ đã không có sức chống cự bị Ngô Nguyên nắm. Ngô Nguyên nuốt một cái đỉnh đầu máu tươi, lúc này vết thương đã bắt đầu cầm máu. Hắn ngữ khí trầm muộn nói ra, ta không sao, cái này chim rồi thường đoán chừng thời gian thật dài không cách nào khôi phục. Đằng sau suy nghĩ lại một chút biện pháp hạn chế hắn hành động. Đây là Ngô Nguyên lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, ngay cả công kích của địch nhân đều phản ứng không kịp. Vẫn là phải tiếp tục tu luyện mạnh lên a. Bất quá hắn nghĩ đến chính mình cứng rắn xương cốt lúc tâm tình rất nhanh liền thay đổi tốt hơn, quả nhiên ăn mỗi một phần khổ đều sẽ phản hồi chính mình một phần thực lực. Lúc này Ngô Nguyên mới phát hiện sóng biết vẫn dùng ánh mắt bất khả tư nghị theo dõi hắn đỉnh đầu, thế nào không phải liền là xương cốt cứng rắn một chút, có cái gì đáng giá khiếp sợ. Nghe thấy Ngô Nguyên lực mang tiêu ngạo nói sóng biết lắp bắp nói, đại vương quả thật bất phàm. Ngài cái này thể phách cũng liền huyết mạch trời sinh bất phàm giao long cùng cảnh giới có thể cùng ngài cùng so sánh. Ngô Nguyên mặc dù biết sóng biết lời nói hơi có khuyết đại, có thể được xưng tụng là giao long huyết mạch tối thiểu nhất là tam giai huyết mạch, trời sinh cường đại. Cũng không phải hắn con chuột này có thể đánh đồng, nhưng hắn cũng không có tự coi nhẹ mình, trải qua vừa rồi trận chiến này hắn hiểu được chính mình cũng không phải bình thường yêu thú có thể người già bị đụng. Ngô Nguyên lại nghĩ tới cái này chim rồi luôn cảm giác có chút quen thuộc, thế là đối với sóng biết nói ra, ngươi biết cái này chim rồi đã thức tỉnh huyết mạch gì sao? Sóng biết trầm tư một chút rồi nói ra, đại vương, ta nhìn vừa rồi hắn di động có điểm giống phong hành thuật, ta suy đoán tổ thượng có thể cùng phong bằng có quan hệ. Nâng lên phong bằng, Ngô Nguyên lại nghĩ tới đế lưu tương ngày đó tới cự điểu màu xanh đại yêu. Đại yêu liền có nồng hậu dày đặc phong bằng huyết mạch, uy thế ngập trời, dù là hắn trốn ở dưới mặt đất cũng có thể cảm giác được cuồng phong gào thét, vô cùng bất nhập. Ngô Nguyên lại nghĩ tới trước đó tại cú mèo trong xào huyệt phát hiện lông vũ màu xanh. Trước đó một mực tìm không thấy tác dụng coi như làm vật kỷ niệm đặt ở trong xào huyệt. Cái kia lông vũ màu xanh khí tức cùng chim rồi rất giống, chẳng lẽ là từ nơi này có được. Vậy cũng là giải đáp ta cho tới nay một vấn đề. Ngô Nguyên nhìn quanh rừng trúc đối với sóng biết nói ra, đi trúc đàm xem một chút đi, vừa bật bong bóng tắm khôi phục một chút thương thế. Trúc đàm là rừng trúc một chỗ kỳ cảnh, là rừng trúc một chút linh cơ cùng linh khí hội tụ chi địa, để nơi đây có khôi phục thương thế, ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Ngô Nguyên thường xuyên ngâm mình ở bên trong, đối với học tập pháp thuật phi thường có trợ giúp. Nhìn xem Ngô Nguyên chậm rãi tiến vào trúc đàm bên trong lần này, Ngô Nguyên có cảm giác không giống nhau. Hắn cảm thấy mình dạ dày đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, ở bề ngoài linh văn màu vàng độ sáng gia tăng. Ngô Nguyên có thể cảm giác được không ngừng từ trong đầm nước rút ra từng đạo một linh khí hòa tan vào thân thể bên trong, đỉnh đầu thương thế bắt đầu cấp tốc khôi phục. Lúc đầu một ngày mới có thể khôi phục thương thế đoán chừng nhiều qua một hồi liền tốt. Ngô Nguyên đột nhiên uống một hớp lớn nước đầm lần này cảm giác càng thêm rõ ràng. Dạ dày như là vòng xoáy bình thường cấp tốc đem trong đầm nước linh khí rút khô. Ngô Nguyên nhược có chút suy nghĩ, từ lần trước đoán thể đằng sau ta vẫn chưa có tới nơi này, không nghĩ tới bây giờ đối với linh khí hấp thu hiệu suất cường đại như thế. Xem ra đoán thể hậu thân thể tiềm năng ta còn không có hoàn toàn đào móc, không có khả năng một mực trầm mê ở linh văn học tập, còn muốn học được ứng dụng. Ngô Nguyên sử dụng thiên phú tụ linh trung quanh trong đầm nước linh khí cấp tốc hướng hắn hội tụ. Hắn lại nếm thử chủ động kích hoạt dạ dày linh văn, linh khí trung quanh như thôn tính giống như bị hắn hấp thu. Chỉ chốc lát Ngô Nguyên liền đạt đến mỗi ngày lớn nhất hấp thu lượng linh khí. Tu luyện mỗi ngày tốc độ tăng nhanh gấp 3, nguyên bản mỗi ngày cần tu luyện 3 canh giờ, hiện tại chỉ cần 1 canh giờ. Ngô Nguyên mừng thầm trong lòng, dạng này mỗi ngày có càng nhiều thời gian học tập, mà lại dạ dày linh văn còn có đặc biệt công năng. Ngô Nguyên có thể cảm nhận được một cỗ thanh lương chi khí cũng bị tụ đến bị dạ dày đơn độc hấp thu. Đây chính là trúc đàm có thể ngưng thần tĩnh khí đầu nguồn. Ngô Nguyên hiện tại có thể khống chế dạ dày hấp thu linh khí chủng loại. Dạng này gặp được hỗn tạp thuộc tính linh khí có thể lựa chọn hấp thu đối với mình có lợi một bộ phận. Yêu thú này đoán thể thật sự là cường hãn, còn cần một bước nghiên cứu. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Lại qua một tháng, Ngô Nguyên gọi sóng biết cùng Đại Lao Hắc hỏi, trong khoảng thời gian này tiểu Thanh Sơn linh trùng đều dọn dẹp sạch sẽ sao? Đại Lao Hắc nói ra, lão đại, những linh trùng này đều quá sẽ ẩn giấu, trong khoảng thời gian này ta chỉ bắt được 3 cái linh trùng, bọ ngựa, bọ cạp cùng con rết. Bọ ngựa linh trùng phi thường nhỏ yếu, còn không có cái gì tiềm lực xử lý sẽ đi. Ngô Nguyên phân phó nói, ngược lại là con bọ cạp này cùng con rết nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng một phen thu lấy nọc độc. Bích Ba nói tiếp, đại vương, gần nhất cái kia linh trên cây dâu linh tầm hành vi phi thường kỳ quái, không quá giống đứng đắn nhà tơ linh tầm. Trước đó một mực không có thời gian xử lý linh tầm, vẫn không có quản chúng nó, vậy mà lại có biến hóa mới. Ngô Nguyên lai hứng thú, đối với Đại Lao Hắc nói ra, ngươi về trước đi xử lý linh trùng đi. Ngô Nguyên đứng tại chỗ, ánh mắt theo Đại Lao Hắc cái kia từ từ đi xa bóng lưng chậm rãi di động, cho đến nó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bích Ba. Mở miệng nói, còn có thời gian, chúng ta đi xem một chút trước ngươi nâng lên linh tầm đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú. Vừa dứt lời, Ngô Nguyên đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn nhận được Nhân Quả Châu truyền đến một cái tình báo. Màu xanh lá tình báo, linh tang thụ ngay tại tấn cấp làm nhất giai trung phẩm linh thực, sau khi tấn cấp cùng linh tầm cộng sinh, tự thành trận pháp. Chương 40, linh tang thụ chương 40, linh tang thụ màu xanh lá tình báo, linh tang thụ ngay tại tấn cấp làm nhất giai trung phẩm linh thực, sau khi tấn cấp cùng linh tầm cộng sinh, tự thành trận pháp. Ngô Nguyên nhìn thấy tình báo mừng rỡ trong lòng. Trong khoảng thời gian này hắn khắc khổ học tập, đã bổ túc cơ bản tu tiên tri thức. Tại tu tiên giới, linh thực cùng tu sĩ cảnh giới bình thường đối ứng. Nhất giai đối ứng luyện khí kỳ, mà trong tay hắn Nguyệt Linh Thảo cùng răng rắn mét cũng chỉ là nhất giai hạ phẩm linh thực. Mà nhất giai trung phẩm linh thực, tại linh khí này cũng không dư giả tiểu thanh sơn bên trong, không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi, linh thực cùng linh trùng cộng sinh tình huống mặc dù không hiếm thấy, nhưng có thể tự thành trận pháp cộng sinh thể, lại là cực kỳ hi hữu. Cái này rất có thể là một môn nhất giai trung phẩm trận pháp, mà trận pháp là tu tiên bách nghệ đứng đầu, chân quý dị thường. Liền ngay cả Bích Ba Hà Ly bộ tộc tại Đông Hải nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thu được một môn nhất giai trung phẩm trận pháp, đủ thấy trình độ chân quý của nó. Ngô Nguyên quyết định thật nhanh, lập tức mang theo Bích Ba tiến về xem xét cây kia linh tăng thụ. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, chỉ gặp một gốc chừng cao 4 trượng, một trượng thu cây dâu đứng sừng sững ở trước mắt, nó đang không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, trên thân cây linh tầm sắp xếp bò sát, tựa như từng đầu sợi tơ màu trắng quấn quanh ở trên cây, hình thành từng đạo hoa văn phức tạp. Những này linh tầm liệu mạng từ không khí cùng trong thổ nhưỡng rút ra linh khí, cung cấp cho linh tăng thụ. Ngô Nguyên trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Như thế dễ thấy cây dâu, đến tột cùng là như thế nào tại đại yêu cuồng phong sống sót xuống? Mà lại tiểu thanh sơn trước đó cũng không có cây này linh tăng thụ, nói do nó là được đế lưu tương tạo hóa sau mới xuất hiện. Lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian, vậy mà liền muốn tấn cấp làm nhất giai trung phẩm, có thể thấy được nó chỗ bất phàm. Lúc này, Bích Ba mới phản ứng được, kích động nói ra, đại vương, cái này linh tăng thụ lập tức liền muốn tiến giai trở thành nhất giai trung phẩm linh thụ. Ta trước đó thấy nó hay là nhất giai hạ phẩm, không có tiến giai dấu hiệu, không nghĩ tới đột nhiên liền muốn tấn cấp. Nhưng mà, Bích Ba lập tức lại nhíu mày, lo âu nói ra, nhưng là, linh thực sinh trưởng cùng tấn cấp cần sung túc linh khí. Linh tăng thụ nơi này chỉ là nhất giai hạ phẩm linh địa, mặc dù tại nhất giai hạ phẩm bên trong tính không sai, nhưng tuyệt đối không cách nào trèo chống nó tấn cấp, mà lại như thế dễ thấy khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đang nói, linh tăng thụ tấn cấp lúc sóng linh khí đã hấp dẫn một chút tinh quái tới gần. Trong đó một tên luyện khí sơ kỳ 20 mấy sợi yêu lực quạ đen tinh quái, trông thấy trên cây trắng bóng linh tằm, nước bọt lập tức chảy xuống, không chút suy nghĩ liền trực tiếp nào tới. Bích Ba thấy thế, lập tức lo lắng đối với Ngô Nguyên nói ra, đại vương, nếu để cho những tinh quái này ảnh hưởng đến linh tăng thụ tấn cấp, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngô Nguyên nhưng lại chưa nóng lòng xuất thủ, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm linh tăng thụ, trong lòng âm thầm tính toán thời cơ xuất thủ. Hắn khoát tay áo, ra hiệu Bích Ba không nên gấp gáp, không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Bích Ba thấy thế, chỉ có thể đè xuống lo lắng tâm, gắt gao nhìn chằm chằm những tinh quái kia, phản phất muốn dùng ánh mắt đưa chúng nó giết chết bình thường. Ngô Nguyên biết Bích Ba không có phát hiện trên cây linh tầm di động chỗ kỳ diệu, dù sao nếu như hắn không phải từ trong tình báo biết được, cũng không nghĩ ra những này linh tầm vậy mà lại hình thành trận pháp. Loại tình huống này quá mức hiếm thấy, tại bình thường tu tiên trong điện tịch đều không nhắc tới từng tới. Hay là Ngô Nguyên tại lật xem một bản trong túi chứa vật một bản du ký lúc phát hiện. Quyển sách này chính là phổ thông thư tịch, đoán chừng là Bích Ba vì góp đủ số mới lưu lại. Trong sách từng đề cập tới một cái bầy ong cùng linh hoa vườn ở giữa hình thành trận pháp ví dụ. Nếu như không phải Ngô Nguyên mỗi quyển sách đều chăm chú nghiên cứu, còn đem trọng yếu nội dung ghi chép lại, hắn cũng không phát hiện được bí mật này. Lúc này, tên kia quạ đen tinh quái đã tới gần đến cây dâu phụ cận, không đợi nó tiếp xúc đến thân cây, lại đột nhiên đứng tại không trung. Nó hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không khống chế được thân thể của mình. Đầy ngập thèm ăn trong nháy mắt hóa thành sợ hãi, nó chuyển động con mắt, nhìn về phía chung quanh tinh quái tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà, đúng lúc này, thân thể của nó bắt đầu dần dần khô gắt, phản phất bị thứ gì dành thời gian huyết đục bình thường. Chung quanh tinh quái bị một màn trước mắt sợ ngây người, nhao nhao phát ra sao động thanh âm, ai cũng không dám tiếp tục tiến lên. Bích Ba cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người, nó vô ý thức nhìn về phía thần sắc như thường Ngô Nguyên. Hỏi, đại vương, đây là Ngô Nguyên mỉm cười, ra hiệu Bích Ba tiếp tục xem tiếp, nhìn tinh quái đỉnh đầu. Bích Ba cẩn thận nhìn chằm chằm, đột nhiên phát hiện tại linh khí ba động bên trong, tinh quái đỉnh đầu xuất hiện màu đỏ thơ tằm, kết nối ở trên tảng cây linh tằm bên trên. Lúc này, Ngô Nguyên mới giải thích nói, cái này linh tăng cùng linh tằm đã cộng sinh, bắt đầu diễn hóa trận pháp. Các loại linh tăng thụ tấn cấp hoàn thành, trận pháp cũng đã thành. Bích Ba khiếp sợ nhìn xem linh tăng thụ, nó tại Đông Hải lúc căn bản chưa nghe nói qua những vật này. Nhưng mà, Ngô Nguyên tân sinh này thử vương lại đối với nó bên trong biết quá tường tận. Nhìn xem bình tĩnh Ngô Nguyên, Bích Ba lập tức cảm giác thân ảnh của hắn thần bí, lúc bắt đầu thấy khiêm tốn lần nữa hiện hiện, trước đó bắt nghĩ hậu sinh ra tự tin cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ngô Nguyên nhìn xem Bích Ba biến hóa, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn tiếp tục nói, bất quá, linh khí này tuyệt đối không cách nào thỏa mãn linh tăng thụ tấn cấp nhu cầu, cho dù là có tinh quái bổ sung cũng không được. Bích Ba đã bị Ngô Nguyên tỉnh táo lây, nó không còn giống trước đó lo lắng như vậy. Nó hỏi, đại vương dự định như thế nào làm việc? Có thể có ta có thể làm sự tình. Ngô Nguyên nghĩ nghĩ, nói ra, một hồi ngươi đem chúng quanh tinh quái đều giết, đút cho linh tăng thụ, chớ lãng phí. Chuyện sau đó liền do để ta giải quyết. Bích Ba nhìn xem chung quanh bốn đầu tinh quái, cũng cảm nhận được một chút áp lực. Nó mặc dù từng là luyện khí sơ kỳ 99 sợi yêu lực tu sĩ, nhưng bây giờ đã tuổi già sức yếu, khí huyết suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tu vi không lùi, chiến lực không lớn bằng lúc trước. Nó trong lòng âm thầm cô, đại vương không dễ lừa gạt, xem ra muốn sử xuất bản lĩnh cuối cùng. Bích Ba hai mắt hiện lên vẻ kiên định, nó đi hướng bốn cái hình sói tinh quái, lập tức đưa tới đám tinh quái để ý, nhao nhao đối với Bích Ba đưa ra cảnh cáo. Bích Ba hừ lạnh một tiếng, thử, từng cái vừa thức tỉnh tinh quái cũng dám làm càn. Nếu như ta không có già yếu, các ngươi ở trước mặt ta đứng đều đứng không vững. Còn không đợi bốn cái tinh quái có phản ứng, Bích Ba liền há mồm phun ra một đạo bích quang. Cái kia bích quang như là một vũng bích thủy giống như xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt chém xuống bốn cái tinh quái đầu lâu. Bích Ba thu hồi bích quang, sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bích Ba cuốn lên tinh quái thi thể ném về linh tan thụ. Vừa mới tới gần, thi thể liền cấp tốc khô quắt xuống dưới, hóa thành cây khô. Chương 41, huyết chói huyền tầm trận chương 41, huyết chói huyền tầm trận đại vương, may mắn không làm được bệnh. Bích Ba chém giết tinh quái sau cung kính tình nói. Ngô Nguyên ở bên cạnh bằng vào giác quan cường đại năng lực, tinh tưởng trông thấy đạo kia bích quang trên thực tế là một cái răng bộ dáng phi đao pháp khí. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hai thán phục Bích Ba cất giấu thực lực, suy đoán có thể là Bích Ba dùng Hà Ly răng luyện thành bản mệnh pháp khí. Đồng thời hắn đối với mình có thể cảm giác được pháp khí lúc phi hành dáng vẻ có chút kinh ngạc. Ngô Nguyên suy đoán, cảm giác của ta thực sự quá nhạy cảm, khả năng sắp sinh ra thần thức. Bình thường tới nói, tu sĩ muốn tại luyện khí trung kỳ mới có thể thu được thần thức. Nhưng là Ngô Nguyên hiện tại lúc tu luyện luôn cảm giác trong đầu có một cô dâng lên muốn ra cảm giác. Có thể là bởi vì sau khi xuyên biệt trời sinh thần hồn cường đại, cho nên Ngô Nguyên mới có thể sớm cảm giác được một chút thần thức dấu hiệu. Làm không sai, nhớ ngươi một công. Ngô Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra. Nói xong hắn liền tiếp theo nhìn chằm chằm linh tang thụ quan sát. Lúc này linh tang thụ đã nhanh muốn tấn cấp đến khẩn yếu con đầu. Bích Ba gặp Ngô Nguyên không có hỏi thăm vừa rồi chuyển thừa pháp khí, trong lòng thở dài một hơi. Nó đối với Ngô Nguyên sinh ra một tia lòng cảm kích, đại vương cũng không phải lòng tham không đáy người. Xem ra trước đó là ta đối với tri thức quá mức khát vọng. Ngô Nguyên cũng không có yêu cầu Bích Ba pháp khí. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là Bích Ba tế luyện đã lâu bản mệnh pháp khí, chính mình lấy ra cũng vô dụng, không bằng lưu cho Bích Ba sử dụng. Lúc này linh tang thụ đã dành thời gian linh khí trung quanh, linh khí vòng xoáy bắt đầu có tán loạn chi thế. Linh tầm cũng bắt đầu hoảng loạn lên, linh tầm trận văn bắt đầu vặn mèo biến hình, trung quanh hình thành trận pháp cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Thời cơ đã đến. Ngô Nguyên thấy thế biết thời cơ đã tới, hắn hét lớn một tiếng phóng tới linh tang thụ. Linh tầm thấy thế cố gắng duy trì lấy trận pháp muốn bao phủ lại Ngô Nguyên, nhưng Ngô Nguyên không chút nào không sợ. Chỉ là một cái tàn trận cũng nghĩ cả ta. Ngô Nguyên lại giống một tiếng, đồng thời thi triển ra dũng huyết thuật cùng dẫn độc thuật. Hắn hình thể trong nháy mắt lớn 1/3, bắp thịt cuộn cuộn, quanh thân bao quanh màu xanh lá xương độc. Hắn như là một cái dã thú hung manh giống như phóng tới linh tang thụ. Một khi có tơ tầm tới gần liền bị xương độc ăn mòn đến sạch sẽ, căn bản ngăn không được hắn. Lúc này Bích Ba trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn Ngô Nguyên thi triển pháp thuật, lâm vào mê mang. Hắn vuốt mặt mình, ta học được 1-2 năm pháp thuật dung hợp, đại vương mấy ngày nay liền học được. Hẳn là ta không phải pháp thuật thiên tài, đều là chung quanh yêu gạt ta, hay là nói đại vương là yêu tộc không xuất thế thiên tài. Lúc này, linh tầm bị Ngô Nguyên cuồng bạo khí thế chấn nhiếp, trận pháp ba động càng kịch liệt. Cái này cũng ảnh hưởng đến linh tang thụ bản thân. Lá dâu bắt đầu không ngừng chốc ra, vỏ cây cũng xuất hiện vết rạn, nhìn lập tức liền muốn tấn cấp thất bại. Đúng lúc này, vọt tới linh tang thụ phụ cận Ngô Nguyên đột nhiên giỗi ra móng vuốt đặt tại trên cây, thi triển ra Thiên Phú Khải Linh. Lòng bàn tay của hắn có một cỗ ba động kỳ dị hiện lên, ý thức của hắn theo Khải Linh chi lực tiến nhập linh tang thể nội. Hắn cảm giác được linh tang thụ ý thức, ở trong đó không có bất kỳ cái gì sóng ý thức, như là một đầm nước đọng giống như bình tĩnh không lay động. Ngô Nguyên đem Khải Linh chi lực rót vào linh tang thụ trong ý thức. Nước đọng bắt đầu lưu động đứng lên, phản phất có đầu nguồn bình thường biến thành nước chảy. Linh tang thụ đối với Ngô Nguyên truyền lại ra một cỗ thân thiết chi ý, đồng thời ngoại giới linh tầm cũng giống như cảm giác được cái gì bình thường nốc tại chỗ giêu đầu hoàng não, lộ ra phi thường nghi hoặc. Nhưng từ từ bọn chúng ngừng đối với Ngô Nguyên công kích. Ngô Nguyên lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra từng khối linh thạch quan thô, cũng đem linh khí phóng xuất ra cung cấp cho linh tang thụ hấp thu. Linh tang thụ hấp thu đến tinh thuần linh khí sau cao hứng phi thường, lung lay lá cây ngỏ ý cảm ơn. Ngọn cây linh khí vòng xoáy cũng ổn định lại, cũng tiếp tục bắt đầu quá trình tăng cấp. Ngô Nguyên thì không ngừng lấy ra linh thạch quan thô cung cấp cho linh tang thụ hấp thu linh khí. Ban đầu Ngô Nguyên còn ôm thái độ thờ ơ. Hút đi. Linh khí hút càng nhiều sau khi tấn cấp càng mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần nhíu mày. Khi hút sạch linh khí đống linh thạch thành một đống sau, Ngô Nguyên tâm thái triệt để thay đổi, cái này đều hút bao nhiêu? Ta túi trữ vật đều sắp hết. Đừng hút. Không có linh thạch ta tu luyện thế nào a? Nhưng giờ phút này Ngô Nguyên đắm chìm chi phí đã rất cao. Hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục cung cấp linh khí cho linh tang thụ hấp thu. Cuối cùng, tại Ngô Nguyên cơ hồ hao hết tất cả linh thạch quặng thô sau, linh tang thụ rốt cục đình chỉ hấp thu linh khí. Ngô Nguyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy một trận đau lòng, thua thiệt tê. Dựa theo Đông Hải giá hàng mà tính, ta những này linh quáng đầy đủ có 300 khối linh thạch giá trị, đầy đủ mua 3 cái trung phẩm linh thực. Tâm hắn đau đếm lấy còn sót lại linh thạch quan thô, đánh giá một chút đại khái chỉ còn lại có hơn 100 khối linh thạch. Biết sớm như vậy trước đó nên càng thêm tiết kiệm một chút. Lúc trước hắn tu luyện lâu như vậy tiêu hao linh thạch quan thô chuyển đổi tới cũng liền 50 mấy khối linh thạch mà thôi à. Bất quá nhìn xem đã thành công tấn cấp làm nhất giai trung phẩm linh thực linh tang thụ, Ngô Nguyên hay là cảm nhận được một tia vui mừng. Cây này linh tang thụ nhánh cây nhẹ nhàng lay động, từng mảnh lá râu êm ái rơi vào trên người hắn. Phản phất tại an ủi hắn thụ thương tâm linh bình thường. Tính ngươi có lương tâm, còn biết an ủi ta. Ngô Nguyên vừa cười vừa nói, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát cây này linh tang thụ đến. Đầu tiên hắn có thể tinh tường cảm giác được linh tang thụ ý thức. Mặc dù nó linh trí vẫn còn so sánh không lên một cái côn trùng, nhưng tối thiểu đã biết thân cận Ngô Nguyên. Đây là từ số 0 đến 1 đột phá a. Linh tang thụ biến hóa vẫn còn tiếp tục lấy, trên tán cây nguyên bản bởi vì linh khí thiếu thốn mà trở nên thưa thớt, lá dâu trên nhánh cây toát ra từng cái màu xanh lá chồi non, hình thể cũng tăng lên 1/3, tráng kiện dễ cây tránh thoát mặt đất trói buộc, từng cục cùng một chỗ, bao trùm phạm vi cũng càng thêm rộng lớn, trên cảnh cây hiện đầy màu trắng đường vân, Ngô Nguyên nhìn kỹ sẽ còn cảm thấy hoa mắt vấn đầu. Nhưng cuối cùng những đường vân này dần dần giấu ở vỏ cây phía dưới, bất quá tại Ngô Nguyên trong mắt lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Máu chói huyền tầm trận. Các loại trận pháp triệt để thành hình sau có áp chế yêu lực vận chuyển công năng. Mà tơ tầm hình thành máu chói chi vong có khốn địch cùng khí huyết hấp thu năng lực. Đồng thời tơ tầm như huyền thiết xiển xích kiên cố, rất nhỏ khó mà phát giác. Quá tốt rồi. Có thể có trực tiếp quan sát một môn nhất giai trung phẩm trận pháp diễn biến cơ hội, đối với ta hiểu trận pháp cùng linh văn rất có ích lợi a. Ngô Nguyên vô cùng hưng phấn. Lúc này linh tầm cũng biến thành càng thêm sinh động. Bọn chúng bắt đầu gặm ăn nguyên bản lão diệp, phát ra thanh âm sảng sảng. Không hề đứt đoạn phun ra màu đỏ tơ tầm đem chính mình bao vây lại. Chỉ chốc lát sau, trên cây liền có thêm lít nha lít nhít màu đỏ kén tằm, toàn bộ linh tang thụ có vẻ hơi quỷ dị. Trên sóng biết trước chúc mừng nói đại vương quả nhiên lợi hại. Cái này linh tang thụ vậy mà thật thành công tấn cấp. Ngô Nguyên vỗ vỗ linh tang thụ, đối với Bích Ba nói ra, nơi này linh khí quá mức thiếu thốn, đằng sau ngươi dẫn đầu đàn chuột đưa nó móc ra, đem đến chúng ta khoáng mạch sơn cốc phía trên đi thôi. Vừa vặn có thể mượn nhờ nó trận pháp bảo hộ khoáng mạch. Bích Ba nhìn trước mắt cao lớn linh tang thụ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cười khổ nói, đại vương à, ta một thanh lão cốt đầu thực sự không có cái này khí lực chuyển động đến nó a. Chương 42, di dời huyết chói linh tang. Chương 42, di dời huyết chói linh tang. Ngô Nguyên vỗ vỗ đầu, cười nói, ngươi gần nhất giúp ta không ít việc, ta đều quên ngươi bây giờ đã rất già. Bất quá không phải ta nói ngươi a, ngươi tuổi đời này chính là dốc sức làm thời điểm đâu. Ngươi còn có nhiều năm có thể sống đâu. Cố gắng một chút đột phá đến luyện khí trung kỳ đi, như thế lại có thể sống lâu rất lâu. Bích Ba bất đắc dĩ cười cười, tâm tình phi thường xa xút, bất đắc dĩ nói, đại vương à, ta trước đây tại Đông Hải Long Cung trông coi đáy biển núi lửa lúc không cẩn thận hỏa độc nhập thể. Trị liệu đan dược lại quá mức đắt đỏ, chỉ có thể chính mình một chút xíu bằng vào tu vi rút ra hỏa độc đến. Nhưng vẫn là kéo tới bị thương khí huyết bản nguyên, đến nay khó mà đột phá trung kỳ đại vương, tu luyện đấu pháp lúc nhất định phải bảo vệ tốt pháp thể a. Ngô Nguyên nghe Bích Ba lời từ đáy lòng, phản phất thấy được trên đường tu tiên từng cái chướng ngại vật bình thường. Hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nọc sức, nhiều năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Nhưng Ngô Nguyên rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, đối với Bích Ba cười nói, Bích Ba à, trước đây ta nói nhớ ngươi một công tới. Ngươi có biết đây chính là linh tang cùng linh tầm cộng sinh sau đặc thù chủng loại phược huyết linh tang. Có thể hấp thu tinh quái khí huyết hình thành trung phẩm huyết linh tang, thậm là chuyên môn bổ khuyết khí huyết thâm hộ chủng loại. Như vậy đi, các loại phược huyết linh tang cây kết quả lúc liền thưởng cho ngươi một viên đi. Bích Ba nghe vậy trừng lớn hai mắt, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, đại vương thế nhưng là nói đùa. Bích Ba có thể chịu không được dày vò a. Ngô Nguyên nghiêm mặt nói, ta từ trước tới giờ không nuốt lời. Ngươi yên tâm đi, nhất định có ngươi một phần linh quả. Bích Ba lập tức kích động đến nằm nhòi Ngô Nguyên dưới chân, thanh âm nghẹn ngào nói, đa tạ đại vương. Đa tạ đại vương a. Giờ phút này, máu phược linh tang trải qua hơn một tháng tỉ mỉ tu dưỡng, nó bộ dáng đã cùng vừa mới bắt đầu khô bại khác nhau rất lớn. Cái kia nguyên bản thưa thất lá dâu bây giờ rậm rạp xanh um, xa xa nhìn lại như là một mảnh xanh biếc dáng mây. Mà nguyên bản trên cây kết kén linh tằm cũng hoàn thành thủy biến. Phá kén mà ra, là hai loại hoàn toàn khác biệt con ngải. Một loại con ngải trên cánh choáng nhuộm tiên diễm màu đỏ, giống như thiêu đốt hỏa diễm, một loại khác thì người khoác màu sáng cánh, nhan sắc cảm đạm, không chút nào thu hút. Hai loại con ngải giao phối đằng sau, đỏ nga bay lên trên đi, ở lại tại trên tán cây. Nó màu đỏ cánh dưới ánh mặt trời phi thường chú mục, hấp dẫn lấy chung quanh tinh quái tới cửa. Mà bướm xám thì là thuận thân cây chậm rãi chui vào gốc trong thổ nhưỡng tìm kiếm lấy thích hợp đẻ trứng chi địa. Mới ấp màu đỏ nhạt linh tâm liền từ trong thổ nhưỡng chậm rãi leo ra, dọc theo thân cây hướng lên về tới máu vực linh trên cây dâu. Ngô Nguyên đứng ở một bên, lặng lặng quan sát, rốt cục biết được cái này kỳ lạ linh tâm chủng loại, là cùng linh tang thụ cộng sinh sau huyết ngọc linh tâm. Huyết ngọc linh tâm nguyên bản cũng không phải là rất mạnh linh trùng, bởi vì tơ tầm hiện ra màu đỏ nhạt, phi thường cứng cỏi, là một loại nhất giai hạ phẩm linh tài. Bởi vậy bọn chúng phần lớn là bị tu sĩ bồi dưỡng thu lấy tơ tằm, hoặc là dùng cho thưởng thức. Nhưng Ngô Nguyên những này huyết ngọc linh tằm hình thể càng thêm mượt mà, ngây thơ chân thành, nhan sắc càng thêm sáng tỏ, như là từng mai ngọc thạch màu đỏ. Toàn bộ bộ dáng người vật vô hại, hoàn toàn nhìn không ra bọn chúng đã từng có được hút khô địch nhân lực lượng đáng sợ. Ngô Nguyên cẩn thận quan sát linh tang thụ cùng tằm ấy, thấy chúng nó đã hoàn toàn khôi phục sinh cơ, trong lòng liền có dự định. Hắn xoay người, đối với đã sớm trông mòn con mắt Bích Ba nói ra, linh tang thụ hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Nơi này linh khí có hạn, đã không đủ để trèo chống nó tiếp tục trưởng thành, là thời điểm đưa nó móc ra chuyển về đi. Chuyện này ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Bích Ba thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định, lớn tiếng nói, đại vương, ngài yên tâm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực thủ hộ linh cây dâu, tuyệt không để bất luận cái gì tinh quái thương tổn được nó một chút, trừ phi từ trên thi thể của ta nhảy tới. Ngô Nguyên nhìn xem Bích Ba bộ dáng này, trong lòng không khỏi âm thầm một cười. Một viên còn không có kết xuất tới linh quả dâu liền đã đem Bích Ba tính tích cực hoàn toàn điều động. Bất quá cái này linh quả dâu thế nhưng là Bích Ba kéo dài con đường tu hành hy vọng. Nếu không phải Ngô Nguyên an bài rất nhiều làm việc, để Bích Ba bận tối mày tối mặt, hắn hận không thể một mực canh giữ ở linh tang thụ bên cạnh, một khắc cũng không rời đi. dù là linh tang thụ có trận pháp bảo hộ, Bích Ba cũng không dám chút nào lười biếng. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến nhìn một lần, đem chung quanh nguy hiểm từng cái thanh trừ, sẽ còn tự móc tiền túi xuất ra linh thạch cung cấp nuôi dưỡng linh tang. Cái này linh tang thụ đã là trong tính mạng hắn chân quý nhất bà bối. Đùng đùng, chớ có biếng nhác, động tác nhanh nhẹn điểm, tiểu tâm linh cây dâu sợi dễ. Bích Ba hào hứng ngẩng cao chỉ huy thử yêu bọn họ đào móc linh tang thụ, thỉnh thoảng bung ra một đạo roi nước quật sai lầm thử yêu. Đại lao hắc đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy hoang mang. Hắn gãi đầu một cái, tự đủ, lão đầu này cùng lão đại đi ra một chuyến, thay đổi thế nào nhiều như vậy? Chẳng lẽ tỏa sáng mùa xuân thứ hai? Trước đó cũng không gặp hắn tích cực như vậy a. Bích Ba trước đó làm việc mặc dù tích cực, nhưng cũng có thể bởi vì tuổi tác cao, thái độ tương đối nhu hòa, cả người không có gì sức sống. Vậy mà hôm nay, hắn lại thái độ khác thường, sáng sớm liền mang theo đàn chuột đi vào linh giới cây dâu, bắt đầu đào móc làm việc. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đàn chuột động tác, một khi phát hiện có lười biếng chuột, chính là một roi quất tới, nếu là bị thương linh tang thụ một cọp lông, càng là gấp đến độ giơ chân, trong miệng càng không ngừng hùng hùng hổ hổ. Đến cuối cùng, hắn thậm chí tự mình hạ trận đào móc linh tang thụ dễ chính. Mặt khác thử yêu ngay cả đụng đều không cho đụng, không cho phép có chút sơ suất. Đứng tại khoáng mạch sơn cốc chỗ cao nhất, Ngô Nguyên quan sát phía dưới. Chỉ gặp đến hàng vạn mà tính đàn chuột cùng hơn 30 con thử yêu đồng tâm hiệp lực, giơ lên linh tang thụ, chậm rãi hướng phía trước đó chuẩn bị xong trong hố đi đến. Bích Ba thì như cái con quay một dạng, vây quanh linh tang thụ vừa đi vừa về đảo quanh. Thỉnh thoảng từ trong ngực móc ra một viên linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí ném ăn cho linh tang thụ, sợ nó có một tơ một hào khô héo. Đồng thời, hắn còn không ngừng chỉ huy đại lão hắc, thủ hạ ngươi điểm nhẹ dùng sức, đều đem vỏ cây chảo thương. Đại lão hắc sắc mặt không cam lòng, trong lòng âm thầm nói thầm, ngươi có bản lĩnh chính mình chuyển a, kỳ kỳ bye bye. Nhưng trên tay không chút nào không dám dừng lại nghỉ, hắn vận chuyển lên dũng huyết thuật hình thể trong nháy mắt tăng nhiều, khí lực tăng nhiều. Nhưng dù vậy, hắn như cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí giơ lên thân cây, từng bước tiến lên. Cũng không biết Bích Ba cho đại lao hắc hứa hẹn vật gì tốt, lại để đại lao hắc ra sức như vậy. Ngô Nguyên nghĩ thầm. Chương 43, Ngô Nguyên cơ nghiệp chương 43, Ngô Nguyên cơ nghiệp rốt cục, tại đàn chuột cố gắng bên dưới, thành công đem linh tang thụ mang lên xong việc trước chuẩn bị xong trong hồ lớn, chậm rãi buông xuống. Bích Ba lập tức như tiễn rời cung bình thường gọi tới phụ cận, hai tay nhanh chóng huy động. Đem linh tang thụ gốc rễ cẩn thận lấp chôn, mỗi một cái rễ đều cẩn thận chăn đệm nằm dưới đất triển khai. Ngô Nguyên thấy thế, song chảo bấm niệm pháp quyết, thi triển lên linh vũ thuật. Chỉ gặp linh tang trong bầu trời trên đỉnh đầu, trong nháy mắt xuất hiện một đóa mây đen, bắt đầu tí tách tí tách tí tách lấy nước mưa. Theo Ngô Nguyên yêu lực không ngừng vận chuyển, mưa càng lúc càng lớn, trong giọt mưa ẩn chứa linh khí cũng càng ngày càng dồi dào. Trung quanh đàn chuột hưng phấn mà hé miệng, tranh nhau chen lấn tiếp lấy nước mưa, thưởng thụ lấy cam lâm. Mà Bích Ba thì đứng ở một bên, mở miệng mắng to, còn không mau chóng rời đi, cái này linh vũ uống ít một chút là được rồi, uống nhiều quá đối với các ngươi không có chỗ tốt. Nhưng hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng không có động thủ xua đuổi đàn chuột. Ngô Nguyên thấy thế, trong lòng hơi động, gia tăng yêu lực chuyển vận. Lập tức, nước mưa như mưa to giống như mưa như chút nước xuống, cọ rửa linh tang thụ cùng đàn chuột. Đàn chuột bọn họ hưng phấn đến kêu lên, toàn bộ sơn cốc đều quanh quẩn chi chi âm thanh. Ngô Nguyên lúc này thì bình tĩnh lại tâm thần, tinh tế cảm giác chính mình yêu lực tại pháp thuật linh văn bên trong vận chuyển. Cùng pháp thuật linh văn tác dụng dưới cùng thiên địa linh khí sinh ra kỳ diệu cộng minh. Loại cảm giác kỳ diệu này để hắn được kích lợi không nhỏ. Chỉ chốc lát, Ngô Nguyên 50 sợi yêu lực chỉ thấy đáy, hắn rốt cục ngừng pháp thuật. Lần đầu thoải mái như vậy thi triển pháp thuật, huy sái yêu lực. Ngô Nguyên trường thư một hơi, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, suy nghĩ cẩn thận. Luyện khí sơ kỳ tu hành đã qua nữa, tu hành cũng đã một năm thật sự là phảng phất giống như cách một thế hệ a. Nhìn phía dưới ướt nhẹp các con chuột nhỏ, Ngô Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu, bây giờ ta cũng coi là có thành tựu, chỉ đợi lặng lặng phát triển, chúc cơ mong muốn. Sau đó, Ngô Nguyên câu thông linh tang thụ ý thức, thao túng nó cắm rễ. Trong chốc lát, linh tang thụ ngoại bộ lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ thấy nó sợi rễ như là từng đầu trường xà, không ngừng hướng dưới mặt đất lan tràn, rung động dữ dội dẫn tới đàn chuột hơi có vẻ bối rối. Lúc này, Bích Ba hét lớn một tiếng, không nên kinh hoàng. Đây là đại vương đang thi triển thần thông, kiên nhẫn chờ đợi. Ngô Nguyên cảm giác sợi rễ không ngừng thâm nhập dưới đất, rất nhanh liền đạt tới khoáng mạch địa động. Hắn khống chế mấy cái to lớn rễ chính kéo dài đến xào huyệt của mình bên trên, chậm rãi chiếm cứ. Chỉ chốc lát sau, một cái do rễ cây tạo thành nhà gỗ liền xuất hiện ở trước mắt. Ngô Nguyên nhìn xem nhà gỗ này, trong lòng phi thường hài lòng. Trước đó tu luyện bên ngoài không có phòng hộ, luôn luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Hiện tại rốt cục có trận pháp phòng hộ hơn nữa còn là có thể không ngừng tấn cấp, mà lại nhà trên cây này dưới tác dụng của trận pháp vừa vặn có thể tụ tập địa động linh khí thở ta tu hành. Lúc này, địa mạch hầm mỏ bộ dáng đại biến, đỉnh động rủ xuống từng đạo rễ cây, tựa như từng đầu màu xanh thấm dây lụa lơ lửng giữa trời. Trên vách tường cũng nửa khỏa thân ra tráng kiện sợi rễ, tại mờ tối trong huyệt động như là từng cái mãng xà bám vào ở trên tường, để khoáng mạch địa động có vẻ hơi âm trầm, mà toàn bộ khoáng mạch chỗ sâu biến hóa cũng phi thường lớn. Nguyên bản nghĩ lại tại khoáng mạch các nơi đàn chuột kinh ngạc phát hiện chính mình trong huyệt động xuất hiện một cái thật nhỏ rễ cây, nếu như hướng rễ cây dâng lên huyết thực còn sẽ có thơm ngọt thụ dịch lưu lại, cây này dịch còn tản ra mùi thơm mê người, để chuột chuột thèm nhỏ dãi. Thử yêu bọn họ càng là ngạc nhiên phát hiện, nếu như mình hướng rễ cây dâng lên có linh khí đồ ăn, còn sẽ có màu đỏ chất lỏng. Chất lỏng kia màu sắc tiên diễm, tản ra linh khí nồng nặc, ăn hết sau có trợ giúp tu hành. Đây là Ngô Nguyên phát hiện máu vượt linh tăng có thể thu nạp huyết dịch đặc thù công năng sau xuất hiện ý nghĩ. Linh tăng thụ có thể đem thu nạp tinh quái trong huyết dịch yêu lực và khí huyết rút ra hơn phân nửa, sau đó hỗn hợp bên trên một chút ôn hòa linh khí liền biến thành lại càng dễ hấp thu linh huyết. Ngô Nguyên cố ý thôi động linh tang thụ trắng trợn kéo dài gốc, khiến cho đại bộ phận hang chuột đều có chính mình sợi rễ. Chỉ cần mình ý thức chui vào linh tang thụ bên trong, liền có thể đạt được toàn bộ khoáng mạch tin tức, tránh khỏi tin tức truyền lại trễ vấn đề. Còn có thể tiếp nhận toàn bộ đàn chuột cung phụ. Bất quá, điều này cũng làm cho linh tang thụ rất bị quất. Dù sao dễ dài cũng rất tốn sức, nó cảm giác mình bị ép cô. Ngô Nguyên nuốt linh tang thụ thân cây, nhẹ giọng an ủi, ánh mắt muốn thả lâu dài, ngươi bây giờ dễ cây bao trùm toàn bộ khoáng mạch. Về sau ngươi chính là tiếp nhận toàn bộ đàn chuột cung cấp nuôi dưỡng, không thể so với ngươi từ từ hấp dẫn con mồi tới thuận tiện nhanh chóng. Ngô Nguyên cái này một chuỗi dài nói để linh tang thụ vốn cũng không cao trí tuệ càng là khó có thể lý giải được. Nó chỉ có thể ủy khuất mà run lên run lá dâu, nói bất mãn của mình. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đem trận pháp thông qua rễ cây bao trùm toàn bộ khoáng mạch, về sau an toàn của ta liền dựa vào ngươi. Ngô Nguyên trịnh trọng nói. Linh tang thụ nghe nói, lập tức cao hứng lên, trên thân bắt đầu lóe lên màu trắng trận văn. Mà huyết ngọc linh tầm lập tức bắt đầu hành động. Không ngừng quay chung quanh linh tang thụ phun ra mắt thường không thể gặp tơ tạm, phủ kín toàn bộ khoáng mạch sơn cốc. Nếu có tu vi cao thầm, biết được trận pháp tu sĩ lại tới đây, liền có thể nhìn thấy trong toàn bộ sơn cốc từng đạo tơ tạm rắc rối phức tạp, hình thành từng đạo thần bí trận văn. Mà trận pháp hoạch tâm chính là ở giữa linh tang thụ, huyết vượng huyền tam trận. Mà dưới mặt đất tơ tạm mặc dù rất ít, nhưng thuận rễ cây kéo dài, tại khổng lồ sợi rễ số lượng bên dưới cũng lộ ra phi thường nghiêm mật, như là một tấm tơ tạm lưới lớn, đem toàn bộ khoáng mạch vững vàng bảo vệ. Phải biết bây giờ khoáng mạch địa động, tại chuột chuột bọn họ ngày qua ngày, không biết mệnh mỏi khai khẩn phía dưới, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban sơ Ngô Nguyên cương chém giết nhiệt tình, bước vào khoáng mạch này hang động lúc, hang động này nó bất quá chỉ có 50 mẫu đất lớn nhỏ. Chuyển đổi một chút, không sai biệt lắm tương đương với 6 cái tiêu chuẩn sân bóng song song cùng một chỗ diện tích. Chỉ là hình dạng cũng không quy tắc, độ cao chỉ có 2-3 mét. Nhưng mà, hiện tại khoáng mạch địa động chung quanh bởi vì đào móc linh đồng mỏ lại mở ra rất nhiều phụ thuộc địa động. Về sau, theo Ngô Nguyên trồng trọt linh thực chủng số lượng như càng lúc càng nhiều, nguyên bản chỗ kia khoáng mạch địa động không gian dần dần lộ ra giật gấu ba bay. Ngô Nguyên dứt khoát đem phụ cận những linh khí kia sung túc địa động sát nhập đến khoáng mạch trong địa động. Dù sao, ngày bình thường phụ trách đào móc, chỉnh lý những địa động này đều là đám kia cần cụ chuột chuột bọn họ. Ngô Nguyên chỉ cần đứng ở một bên, cho chúng nó ra lệnh, chuột chuột bọn họ liền sẽ cao hứng phi thường làm việc. Trải qua Big Ba một phen tỉ mỉ quy hoạch cùng trình hợp, cuối cùng tạo thành một cái tiếp cận 500 mẫu cự đại mà huyệt. Địa huyệt này nội bộ không gian khoáng đạt, linh khí nồng đậm, đạt tới nhất giai trung phẩm sắp đột phá thượng phẩm trình độ. Ngô Nguyên nhà cây tọa lạc tại một chỗ trên dốc cao. Nhà cây bên cạnh cách đó không xa, có một khối Ngô Nguyên nhất yêu quý thạch đài. Thạch đài bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phi thường phù hợp Ngô Nguyên thân thể, nằm ngoài phía trên, toàn bộ địa động thu hết vào mắt. Địa huyệt biên giới chỗ là một mảnh do tiểu hoàng tỷ mỹ chăm sóc tinh phẩm nguyệt linh thảo ruộng. Từng cây nguyệt linh thảo phiến lá xanh biếc biếc, tản ra nhàn nhạt ngân huy. Không chỉ có là địa huyệt này bên trong cảnh đẹp, càng là tràn ngập ánh trăng cùng linh khí mỹ thực. Địa huyệt ở trung tâm là một vùng thanh tịnh thấy đáy hàn đàm. Ngô Nguyên thường xuyên sẽ ở trong hàn đàm này ngâm trong bồn tắm, thưởng thụ cái kia lạnh buốt xúc cảm mang tới hài lòng. Ngâm trong bồn tắm lúc, hắn sẽ còn hướng trong hàn đàm tăng thêm một chút linh thạch, địa linh thủy cùng tươi mát nguyệt linh thảo chất lỏng, đã có trợ giúp làm dịu Ngô Nguyên bình nhật bên trong áp lực, lại có thể tăng cường thân thể của hắn lực lượng, còn có thể thoải mái thuận hoạt lông tóc của hắn. Tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp, ta hưởng thụ một chút thế nào? Chương 44, trời đông giá rét. Chương 44, trời đông giá rét. Khoáng mạch địa huyệt bốn phương tám hướng, có nhiều không kể xiết tiểu địa đạo, như là một tấm rắc rối phức tạp mạng nhện, kết nối với tứ phương một chút nhỏ bé địa huyệt. Những này tiểu địa huyệt hoặc sâu hoặc cạn, hoặc lớn hoặc nhỏ, cộng đồng tạo thành Ngô Nguyên lãnh địa lập thể kết cấu. Ngô Nguyên trải qua cẩn thận tính ra, tính cả chung quanh những cái kia diện tích khá lớn địa huyệt. Lãnh địa của hắn phạm vi chừng 1000 mẫu nhiều, không sai biệt lắm tương đương với một cái quy mô nhỏ bé sân trường đại học. Khoáng mạch địa động rất xa xa còn có một số thử yêu cùng chuột tự mình mở ra nơi ở, những này nơi ở lớn nhỏ không đều, càng đến gần khoáng mạch địa động địa huyệt, diện tích càng lớn, linh khí cũng càng dư dả. Bên trong thử yêu thực lực cũng càng là cường đại, bọn chúng trong huyệt động tu luyện, sinh sôi, là Ngô Nguyên đàn chuột góp một viên đạch. Trong đó, giống đại lao hát bọn hắn địa huyệt, quy mô càng là khổng lồ, khoảng chừng trên 100 mẫu phạm vi, còn có chính mình nguyệt linh thảo nơi trồng trọt. Đàn chuột số lượng cũng như giếng phun bình thường cấp tốc tăng trưởng, bây giờ đã tiếp nhận 100.000 số lượng, thử yêu số lượng cũng đạt tới gần 100 con. Đây là Ngô Nguyên hoàn toàn bất kể đàn chuột hao tổn, liều mạng sai sử còn lại số lượng. Mỗi một cái chuột đều có chính mình chuyên môn hang chuột, những này hang chuột chi chít khắp nơi, trải rộng toàn bộ tiểu thanh sơn. Bọn chúng hoặc giấu ở sơn lâm nơi hẻo lánh, hoặc chôn sâu ở dưới đất chỗ sâu, tạo thành một cái khổng lồ mà phức tạp dưới mặt đất mạng lưới. Lại thêm hiện tại lại có nhanh chóng truyền lại tin tức đường tắt, để Ngô Nguyên đối với khoáng mạch nắm giữ càng phát ra kiên cố. Đối với tiểu thanh sơn lực ảnh hưởng cũng biến thành càng lớn. Lúc này Ngô Nguyên hướng phía tiểu thanh sơn địa hạ chi vương một đường báo tác, mà lại khoáng mạch trong địa động có chính mình linh thực sản xuất. Đây hết thảy đều đại biểu cho Ngô Nguyên toàn bộ gia nghiệp đã đơn giản hiệu quả, có thể tiến hành bản thân tuần hoàn, một cái sinh cơ bừng bừng lãnh địa, ngay tại không ngừng phát triển lớn mạnh. Ngô Nguyên đứng tại khoáng mạch địa động trên bệ đá, kích động trong lòng không thôi. Hắn nhìn qua hết thảy trước mắt, suy nghĩ bay xa, đi vào thế giới này đã một năm rốt cục có thể ổn định lại. Bây giờ ta còn giấu ở dưới mặt đất, vùi đầu tu luyện, một ngày nào đó ta sẽ đứng tại dưới thái dương, bị người tôn xưng một tiếng chuột chân nhân. Một tháng sau, tiểu thanh sơn bên trên, yên lặng như tờ, chỉ có cuồng phong gào thét thanh âm, giữa thiên địa một mảnh túc sát chi khí. Cuốn lên tuyết bay lượn trời, đem trọn ngọn núi loan trở nên bao phủ trong làn áo bạc, tiểu thanh sơn đến nước đóng thành băng, thổ khí ngưng dương ngày đông giá rét. Tại trong băng thiên tuyết địa này, phổ thông động vật tung tích sớm đã tuyệt tích, chỉ có những cái kia người mang tu vi tinh quái mới có thể tại như vậy tàn khốc hoàn cảnh dưới sinh tồn. Ngô Nguyên chưa từng ngờ tới, mùa đông giáng lâm càng như thế đột ngột. Trong vòng một đêm, Tiểu Thanh Sơn liền bị giá lạnh thôn vệ, thay vào đó là cái này vô tận băng thiên tuyết địa. May mà, toàn bộ khoáng mạch bị linh tang trận pháp bao phủ, nhiệt độ còn tính thích hợp, những con chuột chỉ cần ẩn nút ở dưới đất, liền có thể còn sống. Ngô Nguyên đứng tại nhà cây trước, nhìn qua ngoài trận pháp cái kia hoàn toàn mở mịt màu trắng Tiểu Thanh Sơn. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo âu, không biết cái này ngày đông giá rét đem tiếp tục bao lâu, chỉ mong không cần giống mùa xuân như vậy dài dằng dặc, tiếp tục một năm. Cái này Tiểu Thanh Sơn càng ngày càng kỳ quái. Bích Ba đi đến Ngô Nguyên bên cạnh, đồng dạng mặt lộ thần sắc lo lắng, "Đại vương, hiện tại mặc dù chỉ có rất ít một chút tinh quái sẽ trùng kích ở bên ngoài linh địa, nhưng là nếu như mùa đông tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sẽ có tinh quái bởi vì đói khát giá lạnh trùng kích sơn cốc của chúng ta. Dù sao, hiện tại toàn bộ Tiểu Thanh Sơn chỉ có chúng ta nơi đây thích hợp sinh tồn, lại đồ ăn sung túc. Ngô Nguyên trong lãnh địa, đồ ăn sắc thực không thiếu. Thử yêu bọn họ lấy răng rắn mét làm thức ăn, mà chuột phổ thông thì có thể gặm ăn một chút cây nấm. Ngô Nguyên lúc trước đi vào khoáng mạch địa động lúc, liền phát hiện trong động loài nấm phong phú, công năng khác nhau. Tỷ như ban đầu có thể phát sáng huỳnh quang nấm, cho tới nay là hang động nguồn sáng. Trước đó bởi vì đàn chuột số lượng càng ngày càng nhiều, Ngô Nguyên liền an bài tiểu hoàng chọn giống và gây giống một chút cao sản số lượng cây nấm, cung cấp đàn chuột xem như đồ ăn. Thật đúng là để tiểu hoàng lấy ra không ít công năng đặc thù cây nấm. Tỷ như nấm thịt, bề ngoài nhìn tựa như một đoàn tảng đá, nhưng lại có thể giống huyết đục một dạng lúc đích. Sinh trưởng nhanh chóng, cắt đi một nửa một đêm liền có thể mọc ra, sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, có một chút thổ liền có thể sống. Mặc dù mang một ít độc, nhưng là Ngô Nguyên biểu thị, cái này nấm thịt có độc không phải khuyết điểm của nó, là chính ngươi thân thể không được. Độc điểm tốt, có thể nuôi dưỡng đàn chuột kháng độc tính. Còn có một loại dẫn trùng nấm, bề ngoài giống một cái thổ bùn. Thổ trong chậu ở giữa có một ít vị ngọt bảo tử, khả năng hấp dẫn côn trùng, chuột chuột bọn họ có thể thỉnh thoảng thêm cái bữa ăn. Ngô Nguyên là mỗi một cái trưởng thành chuột chuột đều chuẩn bị hai cái bộ, sau đó đi đẩy ra ngoài, chính mình tìm địa phương đào hang sinh tồn, tùy theo mà đến chính là linh tang gốc dễ diên. Kể từ đó, không chỉ có giảm bớt gánh vác, còn làm lớn ra lãnh địa phạm vi khống chế. Bây giờ, Ngô Nguyên lấy khoáng mạch địa động làm trung tâm, rừng đào, rừng trúc là trung chuyển, cỡ nhỏ trung phẩm linh địa là thiết điểm, cơ hồ đã nắm trong tay toàn bộ Tiểu Thanh Sơn. Hắn nương tựa theo cường đại đàn chuột, thành công khống chế Tiểu Thanh Sơn tất cả hạ phẩm cùng trung phẩm linh địa. Đặc biệt là trung phẩm linh địa linh khí, là tu luyện tuyệt hảo chi địa, cũng là Ngô Nguyên tu là không ngừng lớn mạnh căn cơ. Bất quá ta có thể lấy được bây giờ thành tựu, còn phải may mắn mà có cự điểu kia đại yêu. Nếu không phải nó cơ hồ đem Tiểu Thanh Sơn tất cả tinh quái đều lấy đi, ta cũng không cách nào thuận lợi như vậy chiếm cứ nhiều như vậy linh địa. Mà mới đản sinh tinh quái, bởi vì thực lực còn rất nhỏ yếu, căn bản không phải Ngô Nguyên đàn chuột đối thủ. Ngô Nguyên đánh cái thời gian kém, để đàn chuột trong đoạn thời gian này có thể cấp tốc phát triển lớn mạnh. Bây giờ, mỗi cái linh địa bên trong đều có đại lượng thử yêu trông coi, ngày đêm tu luyện, thủ hộ linh. Mà những cái kia thực lực dần dần cường đại lên tinh quái, chỉ có thể thấy thèm những này linh địa. Nhưng căn bản không dám tùy tiện phát động tiến công, chỉ có thể bất đắc dĩ tại Tiểu Thanh Sơn các nơi du đãng, tìm kiếm lấy mới đản sinh linh địa. Mà Bích Ba cùng đại lao hắc các loại cường đại thử yêu cũng sẽ không ngừng tuần sát linh địa. Một khi phát hiện có không an phận đau đầu tinh quái, liền sẽ không chút do dự xuất thủ xử lý, để bảo toàn Ngô Nguyên lãnh địa trật tự. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể thường xuyên phát sinh thú triều. Những tinh quái kia không cam tâm không có linh địa tu luyện, liền liên hợp lại phát động thú triều trùng kích Ngô Nguyên lãnh địa. Nhưng mỗi một lần đều bị đàn chuột đánh lui. Chương 45, Thạch Mục Linh Dê chương 45, Thạch Mục Linh Dê nghiêm đông đến, Ngô Nguyên cũng không muốn ra ngoài, mỗi ngày đốn tại trong nhà trên cây tu hành, học tập. Hắn đã góp nhặt 53 sợi yêu lực, càng là tinh thông các loại pháp thuật cấp thấp, Bích Ba mang tới pháp thuật Ngô Nguyên tất cả đều nắm giữ. Những này pháp thuật cấp thấp khả năng bởi vì tại Đông Hải rất phổ biến, không đáng linh thạch, tỉ như linh vũ thuật, thủy cầu thuật chờ chút. Cho nên Bích Ba mang đến rất nhiều, đối với Ngô Nguyên mà nói là quý giá tài phú. Tạm thời không nói uy lực lớn nhỏ, tối thiểu để Ngô Nguyên sinh hoạt thuận tiện không ít. Giờ phút này, hắn chính nghiên cứu một môn tu tiên bách nghệ thuật luyện khí. Đây cũng là Bích Ba mang tới duy nhất một môn bách nghệ, chỉ là nhất giai hạ phẩm, ngay cả danh tự đều không có. Cứ như vậy đồ vật, hay là trước đó Bích Ba trông coi đáy biển núi lửa bị thương, mới bị Long Cung ban thưởng xuống. Có thể thấy được những này bách nghệ chân quý. Đáng tiếc, Ngô Nguyên khuyết thiếu mùi lửa, không cách nào thực thao. Có thể hòa tan linh tài mùi lửa không thể coi thường, chỉ ít cần nhất giai hạ phẩm linh mục nhóm lửa sau mùi lửa mới có thể. Mà Ngô Nguyên linh mục chỉ có trung phẩm máu vực linh tang cùng hạ phẩm tơ vàng cây đào, đều là giá trị cực cao linh thực, hắn làm sao lại bỏ được chặt cây, chỉ có thể mỗi ngày nhìn qua thuật luyện khí đỡ thèm. Lão đại, thú triều tới. Thú triều dẫn đầu là một cái sơn dương tinh, tu vi cao hơn ta một chút. Có hơn 30 sợi yêu lực, còn có 20 mấy sợi tu vi hai con thỏ tinh. Đại lao hắc đội vàng đến báo, tu vi của hắn đã có 26 sợi yêu lực. Tại bình thường tình quái bên trong tu hành xem như mau. Bất quá con sơn dương này là ngoại lai hộ, gần nhất mới xuất hiện. Đại lao hắc nói bổ sung. Ngô Nguyên nhãn đều không nhấc một chút, nói ra, quy củ cũ an bài, vừa bận ta muốn ăn dê. Được rồi, lão đại. Đại lao hắc lĩnh mệnh mà đi. Quy củ cũ chính là giết chết dẫn đầu tình quái cùng trong bầy thú hung tàn dã thú, đốt cho linh tăng thụ. Lưu lại tốt khống chế dã thú nuôi dưỡng ở sơn cốc trong trận pháp. Kể từ đó, trong sơn cốc động vật sẽ tiếp tục hấp dẫn đợt tiếp theo thú triều, mà Ngô Nguyên cũng có thể thỉnh thoảng ăn chút tươi mới. Lúc này, lấy ngàn mà tính giá thu ở hậu phương sơn dương tinh xua đuổi bên dưới, giống như thủy triều trùng kích sơn cốc. Chó hoang lớn nhỏ những con chuột hai mắt màu đỏ tươi, tại từng đợt thử yêu tiếng kêu to bên trong sông ra, cùng dã thú triển khai kịch liệt chém giết. Tiếng thú gào, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, quanh quẩn ở trong sơn cốc. Hậu phương, một cái màu xám sơn dương tinh trách sừng sững sừng sững, hình thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ màu xám. Một đôi màu xanh sừng dê rừng phóng lên tận trời, quanh quẩn lấy ánh sáng màu xanh lục. Nó lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến trường, chỉ có khi ánh mắt rơi vào ở trung tâm linh khí giạt rào linh trên cây dâu lúc, trong mắt mới có thể hiện lên một tia khát vọng. Không nghĩ tới nơi này lại có phẩm chất cao như vậy trung phẩm linh thực, nếu như tại ngoại giới ăn nó, đầy đủ ta đột phá luyện khí trung kỳ. Sơn Dương Tinh trong lòng âm thầm tính toán, nhẹ nhàng đạp động móng, có vẻ hơi sao động. Nhưng mà, khi nó nhìn thấy linh giới cây dâu bích ba cùng xuyên thẳng qua ở trong chiến trường thử yếu lúc, lại nhấn xuống trong lòng sao động, hay là thanh ly đàn chuột trọng yếu nhất. Cái này đàn chuột đã có thành tựu, bằng vào chính ta lần này sợ là giết không sạch sẽ. Tiểu Thanh Sơn không phải là bị đại yêu càn quét qua sao? Cái này đàn chuột là chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu hay là một cái hà ly? Nếu không phải ta sớm tiến đến, đằng sau sợ là phải ăn thiệt thòi. Sơn Dương Tinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này, hai con thỏ tinh hợp lực thúc dục một đạo màn ánh sáng màu xanh lục, bao phủ lại phe mình thụ thương đàn thú, vì đó khôi phục thương thế. Màn sáng này như là một dòng suối trong, là khí thế suy yếu đàn thú rót vào sức sống. Nhưng mà, dù cho dạng này đàn thú cũng căn bản ngăn cản không nổi thử yêu công kích, nếu không phải Sơn Dương Tinh ở hậu phương đốc chiến, đã sớm tan tác như chim ong. Không nên vọng động. Đại lao hắt từ hang chuột bên trong chui ra, không để ý Big Ba la lên, như là một cỗ chiến xa giống như phóng tới chiến trường thỏ tinh. Hai cái con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đại lao hắt giận dữ hét. Big Ba thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đối mặt đại lao hắt sắc mặt dữ tợn công kích, hai con thỏ tinh lại phảng phất bị sợ ngây người bình thường, không có chút nào động tác. Đại lao hắt thấy thế hưng phấn lên, một đầu đụng tới. Bành! Đại lao hắt một đầu đụng phải một cái trên mặt của gỗ, choáng đầu hoa mắt. Mà trong đó một cái màu trắng thỏ tinh thì thừa cơ hé miệng cắn được đại lao hắt trên thân, kéo xuống một khối huyết đủ. Đại lao hắt nghe răng trợn mắt tránh thoát thỏ tinh công kích, vận chuyển yêu lực khôi phục tương thế, kiên kỵ nhìn về phía phương xa Sơn Dương Tinh. Con Sơn Dương này tinh pháp thuật thật là lợi hại a. Đại lao hắt trong lòng thất kinh. Cọc gỗ này chính là Sơn Dương Tinh pháp thuật, thi pháp tốc độ nhanh chóng đại lao hắt căn bản không kịp phản ứng. Lúc này Big Ba thanh âm truyền tới, con Sơn Dương này tinh không thể khinh thường, pháp thuật tinh xảo, khí huyết tịch vượng, rất không bình thường. Đại lao hắt mặt đen lên hừ lạnh một tiếng, ngươi không nói sớm, không phải để cho ta thụ bị thương. Bích Ba thần sắc càng phát ra bất đắc dĩ. Sơn Dương Tinh thần sắc khẽ động, trong sân tình huống đều bị chỗ cao Sơn Dương Tinh xem ở đáy mắt. Hắn gào thét một tiếng, trên đầu sừng dê lục quang chớp động, nâng lên móng trước một cước đạp xuống. Lục đạo. Thỏ tinh như là mũi tên rời cung bình thường hướng về sau thoát đi. Bích Ba cũng chú ý tới Sơn Dương Tinh động tác, thần sắc đại biến, vội vàng tại linh tăng thụ phụ cận thôi phát một đạo tường đất. Trên mặt đất xuất hiện một đạo màu xanh lá sóng cả, quét sạch sân cốc, để hỗn tạp cùng một chỗ đàn chuột cùng đàn thú hóa thành một vũng máu. Đồng thời không ngừng có dây leo từ trong huyết thủy mọc ra, trùng kích tường đất. Tường đất bị xung kích lung lay sắp đổ, đem sơn cốc nhuộm thành một mảnh màu xanh lá thảo nguyên. Bích Ba thần sắc khó coi, vì sao vi lực mạnh như thế? Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Hắn tiếp tục thôi động yêu lực củng cố tường đá, kích hoạt thể nội bản mệnh pháp khí, chờ đợi Sơn Dương Tinh tới gần. Sơn Dương Tinh thật sâu nhìn Bích Ba một chút, quay đầu rời đi, cũng mặc kệ bị thử yêu truy sát dãy rủa đàn thú. Nó trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn đem đàn chuột một mẹ hút gọn, giờ phút này cường công cũng không phải là thượng sách. Còn bên cạnh hai con thỏ tinh đối với đại lao hắt nổ một ngụm nước bọt, quay người đi theo Sơn Dương Tinh rời đi. Gây đại lao hắt dị thường phẫn nộ. Nếu như không phải Bích Ba ngăn lại, trực tiếp liền muốn xông ra sơn cốc. Nhìn xem thỏ tinh rời đi, đại lao hắc kìm nén một hơi chất vấn Bích Ba, ngươi vì cái gì không ngăn cản bọn hắn đằng sau sợ là sẽ không an phận. Bích Ba một mặt nghiêm trọng, nhìn thật sâu đại lao hắc một chút, thực lực ngươi quá thấp, còn không hiểu. Đại lao hắc nghe vậy nguyên bản làn da màu đen lập tức đỏ lên, nói năng lộn xộn, ta, thực lực không đủ, ngươi cái lao đầu có ý tốt nói ta. Bích Ba không để ý đến đại lao hắc chất vấn, từ lần trước bị thương hắn đằng sau, đại lao hắc một mực cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, hắn đều quen thuộc. Đại lao hắc cũng chỉ là ngoài miệng qua đã nghiền, tìm hắn hỗ trợ nhất đây, nên xuất lực hay là xuất lực. Chính mình lớn tuổi liền nữa thích nghe tên béo da đen lại nhải, có nhiều ý tứ a Ngô Nguyên nếu là biết đại lao hắc là tự nguyện nhất cây bán chừng cũng sẽ rất kinh ngạc, hắn vẫn cho là đại lao hắc cùng Bích Ba rất không hợp nhau. Bích Ba đối với đại lão này đen nói ra, ta đi về trước, ngươi mang theo đàn chuột thanh lý sơn cốc đi, làm sạch sẽ một chút. Đại lao hắc nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, vừa định mở miệng liền không tìm được Bích Ba thân ảnh thân thể càng thêm đỏ. Chương 46, yêu tộc thế lực chương 46. Yêu tộc thế lực mà dưới mặt đất, Ngô Nguyên vẫn như cũ vốn tại trong nhà cây, hết sức chuyên chú tu hành, học tập, trung quanh trưng bày một chút cổ tịch. Ngoại giới hết thể hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn, đắm chìm tại trong thế giới của mình. Đột nhiên, trong nhà cây Ngô Nguyên mãnh ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc chiến trường, trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang, đã nhận ra có cái gì không đúng. Mặc dù hắn mặt ngoài một lòng học tập, nhưng là trên thực tế vẫn có một tia ý thức cấu kết máu vực linh tàng chú ý chiến trường. Trước đây Sơn Dương Tinh một mực rời rạc tại ngoài sơn cốc, không lộ khí tức, Ngô Nguyên còn không có phát giác được cái gì dị dạng. Nhưng khi Ngô Nguyên thấy được Sơn Dương Tinh thả ra pháp thuật công kích sơn cốc lúc, hắn mượn nhờ trải rộng sơn cốc trận văn, phát giác được Sơn Dương Tinh tối nghĩa khí cơ, sắc mặt đại biến. Khí cơ phi thường mịt mờ nhưng lại rất cường đại, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an. Loại cảm giác này có điểm giống Bích Ba, chẳng lẽ là một cái luyện khí sơ kỳ viên mãn? Ngô Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn lập tức thôi động tơ tầm hướng Sơn Dương Tinh lan tràn. Mắt thường không thể gặp tơ tầm ở trong không khí xuyên thẳng qua, Ngô Nguyên dự định tiến một bước cảm giác Sơn Dương Tinh nội tình. Nhưng là lúc này Sơn Dương Tinh gặp pháp thuật bị Bích Ba ngăn trở, sau đó xoay người rời đi. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất tại trong sân cốc, để Ngô Nguyên không có đạt thành mục đích. Bất quá, Ngô Nguyên nhìn trước mắt nhân quả châu chuyển đến một vòng màu u lam, thần sắc phức tạp. Màu lam tình báo, luyện khí sơ kỳ viên mãn Thạch Mục Linh Dương ngấp nghé máu vực linh tang, đồng thời ý đồ thanh lý Tiểu Thanh Sơn, trực chỉ đàn chuột. Thạch Mục Linh Dương là nhị giai trung phẩm huyết mạch, lại thêm viễn siêu Ngô Nguyên sơ kỳ viên mãn tu vi. Đã là Ngô Nguyên tự lúc sinh ra đời gặp qua thực lực xếp hạng 3 vị trí đầu tinh quái. Mặt khác hai cái là trúc cơ kỳ cự điệu đại yêu cùng thực lực sâu không lường được Miêu Đại Vương. Có thể thấy được Sơn Dương Tinh mang đến cho hắn áp lực chi đại. Cái này màu lam tình báo sợ lại phải liều mạng. Ngô Nguyên tư số lượng, tu vi chênh lệch quá lớn, nếu là không cẩn thận ứng đối, chỉ sợ chính mình nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Bích Ba đi đến nhà cây trước, hắn một mặt tái nấy, đối với Ngô Nguyên nói ra, "Đại Vương, không nghĩ tới con Sơn Dương này tinh thực lực bất phàm, ta sơ sẩy phía dưới lại hao tổn mấy cái thử yêu, xin mời Đại Vương trách phạt." Ngô Nguyên không có nói tiếp, đối với thử yêu không thèm quan tâm. Ngược lại hỏi, "Ngươi cũng đã biết Thạch Mục Linh Dương bộ tộc có gì năng lực?" Ngô Nguyên mặc dù từ trong tình báo biết được Sơn Dương tinh huyết mạch cùng thực lực, cũng từ Bích Ba mang tới trong một chút điện tịch đối với tộc này có chút hiểu rõ, nhưng lại không biết cụ thể năng lực tin tức. Bích Ba nghe vậy sắc mặt đại biến, ý thức được cái gì, hắn mở to hai mắt nhìn, nói ra, "Thạch Mục Linh Dương, chắc không được ta luôn cảm thấy con Sơn Dương này tinh khí hơi thở không tầm thường, không giống như là phổ thông tinh quái. Nguyên lai cùng Mục Linh Thánh Điện có chỗ nguồn gốc, con Sơn Dương này tinh sợ là khó đối phó a." Ngô Nguyên nghe được Mục Linh Thánh Điện thần sắc khẽ động, lập tức truy vấn, "Ngươi biết cái gì nói rõ chi tiết nói?" Bích Ba lúc này mới thu thập xong tâm tình, kỹ càng giới thiệu nói, "Chúng ta yêu tộc thế lực trừ dựa theo chủng tộc phân chia, hướng lên còn có một cái tầng cấp, chính là các đại thánh điện. Cái này Mục Linh Thánh Điện đa số là do cỏ cây thành tinh sau sinh linh tạo thành, cũng bao hàm một chút tính cách ôn hòa khuynh hướng tự nhiên chủng tộc, cái này Thạch Mục Linh Dương bộ tộc chính là một cái trong số đó." Bích Ba ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra mỉa mai cười một tiếng, "Bất quá tính cách này ôn hòa cũng chỉ là đối với hổ báo bộ tộc tướng ăn tốt hơn thôi. Tại bọn chúng trong mắt, có lẽ trên thế giới chỉ có linh thực mới có thể đáng giá bọn chúng coi trọng." Bích Ba tiếp tục nói, "Mà lại Mục Linh Thánh Điện ban sơ tôn chỉ chính là để thế giới quay về tự nhiên. Lúc trước lấy ra động tĩnh thật là lớn, thực lực của ta nhỏ yếu như vậy tại Đông Hải Long Cung đều có chỗ nghe nói." Ngô Nguyên tò mò hỏi, "Cái gì động tĩnh lớn?" Bích Ba cao mày suy nghĩ, "Ta đối với cụ thể chi tiết nhưng là không hiểu rõ, tựa như là Mục Linh Thánh Điện bên trong một cái phe phái mưu toan trồng ra một gốc thánh thụ. Nghe nói cây kia thánh thụ một khi trùng thành, liền có thể che chở yêu tộc, nhưng lại cần huyết nục đổ vào, cho nên bọn chúng còn thôi động cùng nhân yêu đại chiến, bọn chúng ở phía sau dùng linh thực thay máu thịt, mặc kệ mặt khác yêu tộc chết sống." Ngô Nguyên trong lòng gọi thẳng, "Hợp lý, quá hợp lý." Vì vậy tiếp tục hỏi, "Chúng ta yêu tộc còn có cái gì thế lực lớn?" Bích Ba suy nghĩ nói, trên mặt nổi còn có do một ít mạnh thú phi cầm tạo thành thú linh thánh điện. Đông Hải Long Cung là hải tộc thế lực, thứ yếu chính là từng cái truy cầu hòa bình chủng tộc tạo thành thế lực trung lập, còn có một số khuynh hướng nhân tộc chủng tộc tạo thành thế lực. Những thế lực này ở giữa lẫn nhau ngăn được, quan hệ rắc rối phức tạp. Ngô Nguyên từ Bích Ba nơi này lại giải được rất nhiều không biết rõ tình hình tin tức, lúc này mới đem lực chú ý thả lại đến Thạch Mục Linh Dương trên thân. Cái này Thạch Mục Linh Dương thân là nhị giai huyết mạch, có cái gì chỗ đặc thù sao? Ngô Nguyên hỏi lần nữa. Bích Ba kinh ngạc nhìn Ngô Nguyên một chút, cái này Thạch Mục Linh Dương bộ tộc còn rất nổi danh, có thể lấy huyết đục tiến hành linh vật trồng trọt. Bọn chúng có được đặc biệt pháp thuật, có thể gia tốc linh thực sinh trưởng, điều khiển cỏ cây. Lúc trước bởi vì Đông Hải Long Cung liền không thiếu một chút hải yêu tinh quái, ngược lại thiếu khuyết cỏ cây linh thực, cho nên cùng Mục Linh Thánh Điện một chút thế lực có hợp tác, trong đó có Thạch Mục Linh Dương bộ tộc. Ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Ngô Nguyên nhìn Bích Ba một chút, nói thầm trong lòng, loại tin tức này là luyện khí sơ kỳ tu sĩ có thể tình cờ biết được. Cái này Bích Ba khẳng định còn có điều giấu giếm. Bích Ba nhìn thấy Ngô Nguyên biểu lộ giống như minh bạch cái gì, một mặt bất đắc dĩ, "Đại Vương, chúng ta Bích Ba Hà Ly bộ tộc tại Đông Hải sinh tồn nhiều năm, nghe nói tin tức nhiều không kể xiết, rất nhiều đều là do làm một cái tiêu khiển, đột nhiên để cho ta hồi ức tất cả mọi thứ, không cẩn thận muốn căn bản nghĩ không ra." Ngô Nguyên nhẹ gật đầu nói ra, "Không sao, nếu như ngươi nhớ tới cái gì rồi nói sau." Lúc này, Đại Lao Hắc ngay tại trong sơn cốc thu thập chiến trường, nó một bên giám sát đàn chuột, vừa mắng mắng liệt liệt, "Cái này Bích Ba lão đầu, nói cái gì chính mình chỉ huy không được đàn chuột, ta nhìn hắn chính là muốn trộm lưỡi, muốn về trước đi tại lão đại trước mặt tranh công. Rõ ràng đều là ta xuất lực, còn bị thương." Nó càng nghĩ càng giận, đá một cái bay ra ngoài trước mắt thử yêu bị đá đến lật ra mấy cái té ngã. Thử yêu hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ là đứng lên xa xa né tránh. Sau đó, Đại Lao Hắc nhặt lên một cái nửa chết nửa sống con thỏ nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nuốt lấy, trong miệng lẩm bẩm, "Con thỏ đáng chết, vừa rồi cắn ta đau chết." Cùng Bích Ba một dạng đắng giận, mà Đại Lao Hắc một loạt hành vi đều bị cách đó không xa Sơn Dương Tinh thi phát qua đi lưu lại một gốc thảo ghi xuống. Chương 47, dẫn dụ chương 47, dẫn dụ đêm khuya, đã bị thanh lý sạch sẽ sức gốc, đã sớm không có vào ban ngày vết đục văng khắp nơi chẳng cảnh, ngay cả một tia mùi máu tươi cũng bị mất. Chỉ còn lại có một chút pháp thuật dấu vết lưu lại cho thấy trước đó nơi này có một trận đại chiến. Ánh trăng vẩy vào trong sơn cốc, cho mảnh này yên tĩnh địa phương tăng thêm một tia sáng. Đột nhiên, tiếng tĩnh ngoài sơn cốc truyền đến một trận nhỏ xíu tất tất tác tác thanh âm. Mặt đất có chút rung động, có đồ vật gì đang lặng lẽ tới gần. Một lát sau, một cái lông xù màu trắng con thỏ đầu nhỏ tâm cẩn thận từ dưới đất ló ra. Hai mắt đỏ bừng xoay tít dạo qua một vòng, cảnh giác nhìn về phía sơn cốc bốn phía. Đợi cho nó phát giác được vô thú phát hiện, liền lập tức quỷ quỷ tuy tuy từ dưới đất chui ra. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, chuyển lấy chân ngắn nhỏ nhanh chóng phóng tới trong ban ngày sơn dương tinh thi pháp lưu lại bãi cỏ. Đến bên cạnh sân cỏ, bạch thỏ tinh cấp tốc từ dưới đất rút lên một bụi cỏ nhỏ, vừa định quay người rời đi, đột nhiên một cỗ mê người mùi thơm bay vào cái mũi của nó. Trong sơn cốc mùi thơm tựa như một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt bạch thỏ tinh tâm. Nó không tự chủ được dừng bước, cái mũi càng không ngừng lún, cẩn thận truy tra mùi thơm nơi phát ra. Con mắt của nó thuận mùi thơm bay tới phương hướng nhìn lại, cuối cùng rơi vào trong sơn cốc cây kia to lớn linh trên cây dâu. Chỉ gặp cái kia linh tăng thụ xanh đúng tươi tốt, cành lá ung tùm, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản ra mê người dụ hoặc. Đúng lúc này, linh tăng thụ vừa vặn bay xuống một mảnh xanh biếc lá cây, bất thiên bất ỷ rơi vào sơn cốc cách đó không xa. Bạch thỏ tinh nhìn chằm chằm mảnh kia lá dâu, nước bọt đều nhanh chảy xuống, trong miệng lẩm bẩm, thơm quá à, thật muốn ăn à. Tại sao có thể có thơm như vậy lá cây a? Nó vừa nói, một bên không tự giác hướng lấy lá cây đi đến, thế nhưng là không đợi nó bước vào sân gốc, đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn một chút trong tay còn nắm chặt cỏ xanh, căng thẳng trong lòng, không được à, sau khi tiến vào vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ, dê đại vương để cho ta làm sự tình còn chưa hoàn thành đâu. Bạch thỏ tinh đứng tại chỗ, do dự, móng vuốt nhỏ càng không ngừng xoa xoa. Ngay tại nó còn tại xoắn suýt thời điểm, trên cây dâu lại rơi xuống một mảnh lá dâu. Mặt trên còn có một giọt bóng ánh sáng long lanh màu đỏ giọt nước, tản ra làm cho thỏ mê muội mùi. Bạch thỏ tinh con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bèo một cái xông vào sân gốc. Cấp tốc cầm lấy phiến lá nhét vào trong miệng, không ngừng nhai nuốt lấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê, thơm à, quá thơm. Ta trong khoảng thời gian này đều là ăn cái gì đồ vật ta. Nó một bên cảm thán, một bên tăng nhanh nhấm nuốt tốc độ. Chỉ chốc lát, hai mảnh lớn chừng bàn tay lá cây liền biến mất tại trong cái miệng nhỏ của nó. Bạch thỏ tinh liếm láp chính mình móng vuốt, trở về chỗ cái này tuyệt thế mỹ vị, con mắt lại không tự chủ được nhìn về hướng linh tăng thụ. Nó lại nhìn một chút thiên tĩnh sân gốc, trong lòng suy nghĩ, đến đều tới, nếu không lại hái một chút lá cây đi, ta chỉ cần bất động cây, liền không có người có thể phát hiện, hái xong ta liền đi. Bạch thỏ tinh một bên vì chính mình động viên, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng linh tăng thụ chậm chạp tới gần. Nó đi một bước ngừng một bước, nhìn xem chung quanh có động tĩnh hay không. Chỉ chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí bạch thỏ tinh liền đi tới dưới cây, khi phát hiện chính mình vẫn không có bị phát hiện sau, nó thở dài một hơi, đáp ý nở nụ cười, nơi này thủy lão chuột cũng không được à, cái này cũng không phát hiện ta, thật sự là lãng phí cái này linh tăng thụ. Nói, nó thèm nhỏ dãi nhìn về phía linh tăng thụ, chân sau dùng sức đạp một cái bật lên liền nhảy tới trên tán cây, rũa ra móng vuốt nhỏ bắt một nắm lớn lá cây. Nó đem mặt mình vùi vào trong ngực lá cây, một mặt say mê, trong miệng còn lẩm bẩm, tuyệt thế mỹ vị. Sau đó, nó tiến về phía trước một bước, rơi xuống tán cây dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, giữa không trung nó mặt hốt hoảng nhìn về phía dưới chân đột nhiên xuất hiện hố to sâu không thấy đáy. Không thích hợp, lúc nào bị phát hiện? Nó thét to. Nhưng là lại một mặt khinh thường nhìn về phía dưới chân, nào có tinh quái sẽ ngốc đến rơi vào to lớn như thế trong hố. Nói, nó liền vận chuyển yêu lực, dự định vượt qua dưới chân hố. Thế nhưng là, nó vừa mới phát lực, liền ngây ngẩn cả người. Ta yêu lực đâu? Ta làm sao không có khả năng động? Nó hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nhưng khi nhìn xem càng ngày càng gần hố to, bạch thỏ tinh ngược lại không hoảng hốt, nó từ trong ngực lại lấy ra một mảnh lá dâu, bắt đầu ăn đứng lên, một bên ăn một bên khóc, ăn quá ngon. Rốt cục, bạch thỏ tinh rơi xuống trong hố lớn. Trải qua 10 cái hô hấp hạ xuống, nó cảm giác được mình bị một cái cự đại móng vuốt một phát bắt được. Trong một cái hô hấp, con mắt của nó liền thích ứng mở tối địa động, nhìn thấy trước mắt 4 cái to lớn tinh quái. Nhưng là ánh mắt của nó hoàn toàn bị trước mắt một tôn này ngọc thạch giống như quanh thân tản ra điểm điểm nguyệt hoa tinh quái hấp dẫn. Nó lập tức la lớn, ngài nhất định chính là nguyệt thỏ đi, thật sự là quá anh tuấn. Nói, nó đưa trong tay lá dâu đưa tới. Ngô Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trong tay bé thỏ trắng tinh, ta là một con chuột, cũng không phải con thỏ à. Thế nhưng là bạch thỏ tinh một mặt kiên định, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, màu trắng bên ngoài, răng cửa lớn, lỗ tai dài, ngươi chính là nguyệt thỏ, chỉ bất quá khả năng ngươi dưới đất ở lâu có chút biến hóa. Mãi mãi ta nói cái này gọi biến dị, đối với ngươi nhất định là biến dị. Ngô Nguyên thở dài, không có nói tiếp, ngược lại hỏi, sơn dương tinh để cho ngươi nổ cây kia thảo có mục đích gì? Lúc này lại bắt đầu ăn lá dâu bạch thỏ tinh cũng không ngẩng đầu lên nói, dê đại vương suy đoán cái này chuột cống cùng cái này thủy lao chuột không hợp, sử dụng pháp thuật ghi chép sơn cốc tình cảnh để cho ta tới lấy. Nói, nó liền đem trong tay một mực nắm đuốt cỏ xanh đưa cho Ngô Nguyên, ngươi chỉ cần thôi động yêu lực liền có thể nhìn thấy bên trong hình ảnh. Ngô Nguyên, Bích Ba, Đại Lao hát hai mặt nhìn nhau, mà Tiểu Hoàng nhìn xem bạch thỏ tinh một mặt hưởng thụ ăn lá dâu, không tự chủ được nhích lại gần, một mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn xem bạch thỏ tinh trong tay lá dâu, nước bọt đều nhanh chảy xuống. A, bạch thỏ tinh ngẩng đầu nhìn thấy lại gần màu vàng đất gương mặt khổng lồ, giật nảy mình, đem trên tay lá dâu ném tới Tiểu Hoàng trên khuôn mặt, một đầu nút ở Ngô Nguyên trong lòng bàn tay, hô lớn, thật đáng sợ xấu quá hoàng lão chuột. Lần này đem Tiểu Hoàng đánh không nhẹ, khơi gợi lên hắn không tốt hồi ức. Hắn quay người một đầu đâm vào Ngô Nguyên trong ngực, gào khóc, lão đại, ta mới không xấu đúng hay không? Ngô Nguyên nghe đinh thai nhức góc tiếng la khóc, phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể sờ lấy Tiểu Hoàng đầu an ủi, ngươi đúng vậy xấu, ngươi nhìn ngươi cái này mập mạp vàng tươi nhiều ăn mừng à, ta liền hiếm có ngươi bộ dáng này. Ngươi hỏi một chút Bích Ba cùng Đại Lao Hắc, ta nói đúng hay không? Bên cạnh Đại Lao Hắc lập tức gật đầu, lão đại nói rất đúng a. Ta muốn cùng Hoàng Nhị ca ngươi một dạng còn tìm không thấy biện pháp đâu. Bích Ba cũng sở lấy dâu ria chậm rãi nói ra, Hoàng tổng quản cái này màu vàng bên ngoài, ngươi không cảm thấy rất giống linh đồng nhan sắc sao? Đại vương thế nhưng là thích nhất những bảo bối này. Lúc này Bạch Thỏ Tinh cũng bị bên ngoài Tiểu Hoàng tiếng la khóc hấp dẫn, tò mò từ Ngô Nguyên trong tay chui ra. Chương 48, đầu hàng địch chương 48, đầu hàng địch. Khi Bạch Thỏ Tinh nghe được Bích Ba cùng Đại Lao hát lời nói, vừa định nết môi chế giễu một phen. Ngô Nguyên nghĩ thầm, hỏng. Thấy thế lập tức nói ra, ngươi cái con thỏ nhỏ kích thước không lớn, tâm nhãn không nhỏ, không cần châm ngòi ly rán. Còn không ngừng hướng Bạch Thỏ Tinh máy mắt. Bạch Thỏ Tinh lập tức cười hì hì, vừa rồi không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ một chút, cũng không có khó coi như vậy. Mà lại ngươi nhìn có thể lớn thành cái này mập mạp dáng vẻ, xem xét liền không tầm thường. Còn tại khóc sướt mướt tiểu hoàng lập tức dựng lên lỗ tai, chậm chậm nói, thật. Ngô Nguyên lập khắc móc ra một viên tơ vàng đảo tắc đến tiểu hoàng trong miệng, ngươi xem một chút ngươi cũng khóc gầy, tranh thủ thời gian bồi bổ. Trong miệng nhét tràn đầy tiểu hoàng ngủ cục thì thầm nói tốt, lão đại. Sau đó đi đến một bên hưởng thụ mỹ vị đi. Ngô Nguyên lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này Bạch Thỏ Tinh nhìn xem tiểu hoàng trong tay tơ vàng đảo, vừa nhìn về phía trong tay mình lá dâu, lập tức cảm giác không thơm. Nó một mặt hâm mộ ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Nguyên, ta cũng có thể nhận ngươi làm lão đại sao? Thanh này Ngô Nguyên kiền sẽ không, nói thầm trong lòng, sẽ có hay không có lừa dối à? Còn Sơn Dương này tinh làm sao mang theo giống như này không đáng tin cậy thủ hạ à? Ngô Nguyên bản lên mặt đến, thiếu lừa gạt ta, nói một chút Sơn Dương tinh có cái gì ý đồ? Bạch Thỏ Tinh tay giơ lên, lão đại, còn Sơn Dương này tinh coi là cái này thủy lao thử tài là nơi này lão đại, lại nhìn thấy cùng chuột cống không hợp, liền muốn thu mua ly rán chuột cống. Bên cạnh Đại Lao Hắc một mặt không cam lòng, cái gì chuột cống thủy lao chuột, lão đại cho chúng ta đặt tên, gọi Đại Lao Hắc, Bích Ba. Bạch Thỏ Tinh không có phản ứng Đại Lao Hắc, tiếp tục nói, còn Sơn Dương này tinh giáp tâm hại người, trên thực tế có luyện khí sơ kỳ viên mãn tu vi, phi thường lợi hại. Cất giấu tu vi muốn làm chuyện xấu, rất hư đâu. Bất quá, ta biết hắn một chút nội tình. Bạch Thỏ Tinh đột nhiên ngậm miệng không nói, nằm ở Ngô Nguyên trong tay, không có tiếp tục nói hết. Đại Lao Hắc thấy thế lập tức xuống tới, lo lắng hỏi, nói tiếp à, làm sao dừng lại, nhược điểm gì? Bạch Thỏ Tinh mở ra hai tay, ta quên. Bích Ba một thanh kéo ra Đại Lao Hắc, nhìn về phía Ngô Nguyên. Ngô Nguyên gật đầu ra hiệu. Bích Ba đối với Bạch Thỏ Tinh nói ra, xem ra các ngươi cũng không phải một lòng à, ngươi không phải thủ hạ của hắn sao? Chúng ta hai minh muội mới không phải cùng Sơn Dương Tinh cùng một bọn. Nếu không phải ca ca ta nhất định để chúng ta đi theo Sơn Dương Tinh làm, nói là có thể ăn no, ta đã sớm chạy. Bạch Thỏ Tinh tại Ngô Nguyên trong tay lật ra cả người, tức giận nói ra, nói là ăn no, mỗi ngày ăn đều là linh khí chưa đủ cỏ dại, còn mỗi ngày để cho chúng ta làm việc, thật đáng chết. Bích Ba lập tức nói ra, ngươi biết Sơn Dương Tinh tại sao phải đến Tiểu Thanh Sơn sao? Bạch Thỏ Tinh nhíu mày, tộc trưởng đúng là đã nói, lúc đó đại ca cũng ở bên cạnh nghe, ta liền chỉ nhớ rõ nổi tiếng hương cà rốt. Nói ra cái này cà rốt, thật đúng là quá thơm, ngươi không biết. Ngô Nguyên lập ngựa ngừng Bạch Thỏ Tinh cà rốt hồi ức, vậy ca ca của ngươi đâu? Bạch Thỏ Tinh vỗ đầu một cái, xong, ta đem quên đi, ca ca còn ở bên ngoài chờ ta đâu. Nói đi, nó liền muốn từ Ngô Nguyên trong tay nhảy ra, nhưng là vùng vây mấy lần không thể thành công. Quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Ngô Nguyên, lão đại, có chuyện gì chờ ta một hồi trở lại hắn nói đi, ta đem ca ca ta gọi trở về, hắn hiểu càng nhiều. Ngô Nguyên cùng Bích Ba liếc nhau. Bích Ba nói ra, không bằng chúng ta cùng đi xem nhìn ca ca ngươi đi, vừa vặn thay ngươi giải thích một phen, miễn cho hắn giáo huấn ngươi. Bạch Thỏ Tinh nghe vậy tán thưởng nhìn Bích Ba một chút, quả nhiên vẫn là lao đầu suy tính được càng thêm chu đáo à. Cũng mặc kệ mặt đen Bích Ba cùng cười trộm Đại Lao Hắc. Bạch Thỏ Tinh lại nằm ở Ngô Nguyên trong tay, lão đại, đại ca của ta nhắc gan, ta cho ngươi chỉ đường, miễn cho ngươi đến lúc đó tìm không thấy hắn. Xách. Ngô Nguyên trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, cái này Bạch Thỏ Tinh nếu là đang gạt ta, vậy nhưng thật sự là không tầm thường à. Rời cái này sơn cốc lại mấy dặm đường một chỗ trong động, một cái thỏ xám con tinh ở trong động đi tới đi lui, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, làm sao còn không trở lại à, cái này đều thời gian dài bao lâu, chẳng lẽ bị bắt. Hôi Thỏ Tinh nghĩ đến khả năng này, càng thêm lo lắng, lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp. Song bóng, cái này muốn để tộc trưởng biết ta làm mất rồi tiểu muội, đúng vậy đến lột ra ta. Nhanh đi nhìn xem tình huống. Hôi Thỏ Tinh chui ra hang động, hướng phía sơn cốc phương hướng chạy tới. Đột nhiên nghe được một trận tiếng vang, nó lập tức cảnh giác dừng ở nguyên địa, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, ta nói với ngươi a, ca ca ta cái này thỏ, lá gan có thể quá nhỏ. Vừa có không đúng liền biến mất không thấy gì nữa, học pháp thuật không có một cái công kích, tất cả đều là chạy trốn ẩn thân. Ngô Nguyên nhận thụ lấy trong tay Bạch Thỏ Tinh lại nhảy âm thanh, trong lòng rất bất đắc dĩ, lại không thể ngăn chặn miệng của nàng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, lỗ tai đều nhanh lên kén. Lúc này, Bạch Thỏ Tinh đưa tay một chỉ phía trước, ngươi nhìn, ca ca ta là ở chỗ này. Ngô Nguyên lập lúc cảnh giác lên, nhìn về phía trước, toàn thân yêu lực vận chuyển, máu tuôn ra thuật kích động, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bích Ba cùng Đại Lao hát thuận Bạch Thỏ Tinh chỉ phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, nhưng mà đập vào mi mắt cũng chỉ có một mảnh bình thường cảnh tượng. Ngô Nguyên chân mày nhíu chặt hơn, hắn nín thở ngưng thần, điều động lên toàn thân giác quan, ý đồ bắt được trong đó dị thường. Vận dụng chính mình nhất là bén nhạy khứu giác, dùng sức ngửi ngửi trong không khí hương vị, lại chỉ nghe đến bùn đất khí tức, không có chút nào phát giác được bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Chỉ là tại Bạch Thỏ Tinh nhắc nhở bên dưới, Ngô Nguyên ẩn ẩn cảm giác được trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ khí tức như có như không, có đồ vật gì chính tiềm phục tại chỗ tối, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Rơi vào đường cùng, Ngô Nguyên chỉ có thể đưa ánh mắt về phía trong tay Thỏ Tử Tinh. Thỏ Tử Tinh đầu tiên là hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vô đầu của mình, sau đó đối với phía trước la lớn, ca ca, đừng ẩn giấu, ra đi, ta đều trông thấy ngươi rồi. Ngô Nguyên nháy mắt một cái không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mặt đất. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Ngay sau đó, một cái hình thể nhỏ hơn màu xám thỏ tử tinh chậm rãi từ dưới đất chui ra, rũ cục lấy lỗ thai. Cái này hôi thỏ tinh một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Ngô Nguyên trong tay bạch thỏ tinh, "Muội muội, ngươi cứ như vậy đầu phục thử yêu đem ta đi bán." Còn không đợi Ngô Nguyên làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác trong tay đột nhiên chuyển đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Chỉ gặp bạch thỏ tinh thân hình lóe lên, thoải mái mà từ Ngô Nguyên trong tay nhảy tới hôi thỏ tinh trước mặt. Sau đó nâng lên một cước, hung hăng đạp hướng hôi thỏ tinh, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, "Ngươi mù à, đây là Nguyệt Thỏ Đại Vương. Ngươi ngay cả cái này cũng nhìn không ra, thật là đần đến nhà bà ngoại." Hôi thỏ tinh bị đạp nằm rạp trên mặt đất, nó ngẩng đầu, ánh mắt tại Ngô Nguyên trên thân rời rạc, một mặt kinh ngạc nói lẩm bẩm, "Ta mù. Cái này rõ ràng chính là một con chuột tinh thôi, chỗ nào giống Nguyệt Thỏ?" Chương 49, tính toán dê rừng tình chương 49, tính toán dê rừng tinh lúc này, Ngô Nguyên căn bản không có tâm tư để ý tới cái này hai cái hơi có vẻ ồn ào thỏ tinh. Hắn chỉ là hoang mang mà nhìn mình tay, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cứ như vậy dễ dàng nhảy ra ngoài. Ta mặc dù không dùng lực tóm nó, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể tránh thoát đó a. Không giống mặt ngoài một dạng nhỏ yếu, có chút đồ vật. Bích Ba cùng Đại Lao Hắc cũng không có phát giác được Ngô Nguyên nội tâm hoang mang, bọn hắn còn tưởng rằng Ngô Nguyên là cố ý thả thỏ tinh. Lúc này, bạch thỏ tinh níu lấy hôi thỏ tinh lốt hai, thở phì phò đi đến Ngô Nguyên trước mặt. Sau đó chỉ vào Ngô Nguyên đối với hôi thỏ tinh nói ra, tháng này thỏ chính là chúng ta đằng sau lao đại rồi, mau gọi lao đại. Hôi thỏ tinh một mặt không cam lòng nói lẩm bẩm, cái gì nguyệt thỏ a, không phải liền là một cái chuột bạch sao? Ân. Bạch thỏ tinh hai tay chống lạnh, con mắt trừng đến tròn trịa, một bộ giữ dằn bộ dáng. Hôi thỏ tinh lập tức nhận sợ hãi, cúi đầu, nhỏ giọng hô, lao đại. Ngô Nguyên nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, trong lòng âm thầm đoán thầm, cứ như vậy dễ dàng nhận ta là lao đại rồi, luôn cảm giác trong lòng không chắc, cái này hai con thỏ tinh không có âm mưu gì đi. Ngô Nguyên hiện tại hay là đối với cái này hai con thỏ tinh bán tín bán nghi, hắn xoa đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, ta làm sáng tỏ một chút, đầu tiên ta không phải người thỏ, là chỉ tụ linh thử. Thứ yếu, các ngươi thật muốn đầu nhập vào ta sao? Cần phải biết. Lúc nói những lời này, hắn chủ yếu nhìn xem hôi thỏ tinh, muốn từ nét mặt của nó trông được ra thứ gì. Hôi thỏ tinh lập tức nhảy dựng lên, đối với muội muội nói ra, ta liền nói lao đại không phải nguyệt thỏ đi. Người còn không tin. Bạch thỏ tinh đem hôi thỏ tinh ép đến trên mặt đất, thở phì phò nói ra, ta nói là chính là. Về sau đều nghe ta. Ngô Nguyên thở dài lắc đầu bất đắc dĩ. Ô ô ô, lao đại, chúng ta đi trước dê rừng ác tặc nơi đó, nhưng là ngài ngàn bạn không thể quên tiểu bạch ta. Tiểu bạch sẽ một mực nghĩ đến ngài. Bạch thỏ tinh ôm Ngô Nguyên đùi, khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi đều bôi ở Ngô Nguyên trên đùi. Ngô Nguyên bất đắc dĩ thở dài, từ trong ngực móc ra một viên tơ vàng đào tắc đến bạch thỏ tinh tiểu bạch trong ngực. An ủi, tốt tốt tốt. Ngươi cố gắng một chút, các loại giết sơn dương tinh liền để các ngươi trở về. Tiểu bạch ôm tơ vàng đào, trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, vui vẻ ra mặt nói ra, một hồi ta liền đem sơn dương tinh phá hủy cho lão đại ăn thịt dê, để cho lão đại nếm thức ăn tươi. Hôi thỏ tinh tiểu hôi một mặt bất đắc dĩ đối với Ngô Nguyên nói ra, lão đại, con sơn dương này tình cũng không bình thường, ngài đến lúc đó nghĩ kỹ làm sao đối phó hắn sau, liên hệ ta là được, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài. Thời gian không còn sớm, lại mang xuống, sơn dương tinh sẽ hoài nghi. Chúng ta đến nhanh đi về. Nói đi, tiểu hôi liền kéo lấy muội muội của mình chạy về sơn dương tinh chỗ. Trên đường đi chỉ để lại tiểu bạch tiếng la khóc, lão đại, ngài nhất định phải nhớ kỹ ta à? Đại vương, ngài nói cái này hai con thỏ tinh đáng giá tín nhiệm sao? Bích Ba một mặt lo âu nhìn xem Ngô Nguyên. Ngô Nguyên nhìn xem bên cạnh như cũ tức giận tiểu hoàng, phát hiện nó mặc dù đối với thỏ tinh có chút bất mãn, nhưng cũng không có biểu hiện ra địch ý. Ngô Nguyên xoay đầu lại, đối với Bích Ba nói ra, hẳn là không vấn đề gì, có đáng giá hay không đến tín nhiệm cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ta. Màu trắng tình báo, thỏ tinh không có nguy hiểm. Phải biết lúc trước Bích Ba đầu nhập vào lúc đều là cái màu xanh lá tình báo, chứng minh còn sẽ có chút nguy cơ. Mà nhân quả châu màu trắng tình báo trực tiếp đã nói lên lần này không có bất kỳ nguy hiểm gì, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Đại vương, luyện khí sơ kỳ đồng dạng tu vi, ta tuyệt không phải là sơn dương tinh đối thủ, cái này nên làm thế nào cho phải? Bích Ba mặt mũi tràn đầy lo âu nói ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia sợ hãi. Chỉ có thể dựa vào trận pháp. Ngô Nguyên nhìn về phía cách đó không xa Linh Tăng Thụ, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Bích Ba tiếp tục hỏi, thật là như thế nào dẫn dụ sơn dương tinh tiến vào sơn cốc đâu? Hôm nay ban ngày hắn nhưng là phi thường cẩn thận. Ngô Nguyên lộ ra một vòng dáng tươi cười, hồi đáp, cái này muốn nhìn Đại Lao Hắc. Lúc này một bên một mặt nhàm chán Đại Lao Hắc, đột nhiên nghe được tên của mình, sửng sốt một chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ bộ ngực nói ra, không sai, chính là muốn dựa vào ta rồi. Lão đại, ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Lập tức, Đại Lao Hắc nhìn về phía Ngô Nguyên, vội vàng hỏi, lão đại, ta muốn làm gì a? Ngài cứ việc phân phó, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Nguyên suy tư một chút, chậm rãi nói ra, làm nằm vùng đối với ngươi mà nói có chút khó, bất quá sơn dương tinh không phải muốn lôi kéo ly gián sao, ngươi đến lúc đó thuận hẳn đến, phối hợp thỏ tinh bọn họ tìm cơ hội đưa nó dẫn vào trong sơn cốc là được. Nhớ kỹ muốn tùy cơ ứng biến, đừng lộ ra sơ hở. Lúc này, hai con thỏ tinh về tới sơn dương tinh sơn động chỗ. Các ngươi trở về như vậy chi muộn, có phải hay không lại đi lười biếng? Sơn dương tinh mở to hai mắt nhìn. Bạch thỏ tinh một mặt khinh thường, hai tay ôm ở trước ngực, lớn tiếng nói, cơm đều ăn không đủ no, có thể giúp ngươi làm việc cũng không tệ rồi, ở đâu ra nhiều như vậy yêu cầu? Chúng ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng đi giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Hôi thỏ tinh nhìn xem thần sắc tức giận sơn dương tinh, nhanh lên đem bạch thỏ tinh kéo ra phía sau, cười theo nói ra, dê đại vương, trong chúng ta đổ gặp một số việc, làm chết lại. Ngài bất giận, nói, Hôi Thỏ Tinh đối với Sơn Dương Tinh đưa lên cỏ xanh, tiếp tục nói, ban ngày cái kia chuột cống lúc nửa đêm đi ra ăn bụng linh lá dâu bị chúng ta phát hiện. Chúng ta chỉ có thể tạm thời giấu đi, miễn cho đánh cỏ động rắn. Sơn Dương Tinh thần sắc khẽ động nói ra, cái kia Hà Ly là thật không quản được thủ hạ của mình, ngay cả chân quý như thế linh thực đều nhìn không tốt. Hôi Thỏ Tinh lập tức phụ hòa nói, dù sao Hà Ly sao có thể quản tốt đàn chuột đâu, sợ không phải toàn bằng thực lực cưỡng ép trấn áp. Chờ chúng nó nội loạn đứng lên, chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được. Sơn Dương Tinh gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tính toán, nói ra, đằng sau tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không ly gián bọn hắn, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bạch Thỏ Tinh nhếch miệng, nói ra, theo ta thấy, không bằng trực tiếp đánh vào sân cốc, đoạt linh tang thụ liền chạy, hắn còn có thể đuổi theo kịp chúng ta. Đến lúc đó linh tang thụ chính là của chúng ta. Sơn Dương Tinh trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói ra, linh tang thụ không phải mấu chốt nhất, mấu chốt chính là diệt trừ cái này Hà Ly cùng đàn chuột. Chỉ có diệt trừ bọn hắn, Tiểu Thanh Sơn mới tính dọn dẹp sạch sẽ. Hôi Thỏ Tinh nói ra, Dê Đại Vương nói không sai, có thể thiếu tốn chút khí lực liền thiếu đi tốn chút, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Bạch Thỏ Tinh nghe được ca ca nói như vậy, chỉ có thể biểu hiện ra rất bất đắc dĩ dáng vẻ, nói ra, vậy ta có thể không đi tìm cái kia chuột cống, muốn đi ngươi đi, ta cũng không muốn mạo hiểm. Hôi Thỏ Tinh biến sắc, lập tức nói ra, nhiệm vụ trọng yếu như vậy đương nhiên là muốn Dê Đại Vương tự mình xuất thủ, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Dê Đại Vương thần thông quảng đại, nhất định có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Sơn Dương Tinh khẽ ngẩng đầu nói ra, không sai, ngươi đến lúc đó tìm cơ hội đem chuột tinh dẫn ra, ta tự mình đi đàm luận. Thỏ Tinh bọn họ liếc nhau, Hôi Thỏ Tinh đem nhiệm vụ đó lấy, nói ra, Dê Đại Vương yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chương 50, tâm tính chuyển biến chương 50, tâm tính chuyển biến sau đó một đoạn thời gian, Sơn Dương Tinh cũng không ngừng nếm thử tiến công sân cốc, nhưng là đều bị Bích Ba ngăn lại. Hắn không có đem hy vọng hoàn toàn đặt ở Đại Lao Hắc trên thân. Sơn Dương Tinh một mặt kiêng kỵ nhìn xem Bích Ba trong tay pháp khí, trong lòng âm thầm tính toán, lão già này liều mạng phía dưới uy hiếp không nhỏ à, ta nếu là thụ thương đúng vậy có lời, hay là không thể dùng sức mạnh. Một tháng sau, Hôi Thỏ đi vào Sơn Dương Tinh trước mặt, cung kính nói ra, Dê Đại Vương, một tháng qua ta cùng Đại Lao Hắc câu thông, tên kia rốt cục nhà ra đồng ý đi ra gặp mặt ngài một lần. Nguyên bản bởi vì Sơn Cốc đánh lâu không xong, mà Đại Lao Hắc lại cực kỳ cẩn thận, không muốn câu thông, để Sơn Dương Tinh bực bội không thôi. Giờ phút này nghe được tin tức này, nó rốt cục nâng lên tinh thần, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cái này chuột cống làm trễ nải ta dòng dã thời gian một tháng, đằng sau ta nhất định phải đem hắn chộp tới trong cây. Bạch Thỏ Tinh ở một bên chậm rãi nói ra, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hắn còn có rất nhiều yêu cầu đâu. Sơn Dương Tinh nhíu mày, hỏi, yêu cầu gì, nói nghe một chút. Hôi Thỏ Tinh háng giọng một cái, nói ra, đầu tiên, hắn yêu cầu đàm phán địa điểm nhất định phải tại Sơn Cốc cách đó không xa, về phần làm sao che giấu, liền phải để ngài nghĩ biện pháp. Sơn Dương Tinh khinh thường hừ một tiếng, quả thật là nhát như chuột, cái này không có vấn đề. Hôi Thỏ Tinh tiếp tục nói, thứ yếu, hắn yêu cầu trước phân chia hiếu chiến lợi phẩm. Hắn nói, giết chết Hà Ly sau, linh tăng thụ cùng đàn chuột đều muốn về hắn, Sơn Cốc có thể cùng hưởng. Sơn Dương Tinh nghe vậy, cau mày, cả giận nói, quả nhiên là chuột, lòng quá tham. Hắn cho là hắn là ai a? Hôi Thỏ Tinh nói tiếp, còn có chính là, hắn muốn ngài cho hắn một gốc linh thực, không phải vậy hắn không tin ngài. Sơn Dương Tinh tức giận đứng lên, toàn thân lông dựng lên, như vậy lòng tham, cũng không sợ có mệnh cầm mất mạng hoa. Nhỏ yếu như vậy, còn dám đề cập với ta loại yêu cầu này. Hôi Thỏ Tinh vội vàng trấn an nói, Dê Đại Vương bất giận, hắn xách yêu cầu càng nhiều, nói rõ cơ hội hợp tác càng lớn. Dù sao đến lúc đó giết hắn, đồ vật liền tất cả đều trở về làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Sơn Dương Tinh thở hổn hển câu chửi thề, cố gắng bình phục cảm xúc, tốt, ta chưa hết nhịn hắn một lần. Còn có Bạch Thỏ Tinh vừa định nói tiếp, lại bị Sơn Dương Tinh đánh gãy. Không có khả năng. Nhiều như vậy yêu cầu, lấy ta làm heo đùa nghịch sao? Sơn Dương Tinh lập tức hô to, thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn. Hôi Thỏ Tinh vội vàng giải thích nói, còn lại chính là một chút chuyện nhỏ, thì như lúc nào gặp mặt, lúc nào phát động công kích loại hình. Sơn Dương Tinh lúc này mới tỉnh táo lại, trầm giọng nói, tốt à, ăn bài gặp một lần, kỹ càng nói chuyện đi. Hai con thỏ mịt mờ đối mặt cười một tiếng, sau đó chậm rãi rời khỏi sân động. Trong một tháng này, Hôi Thỏ Tinh không ngừng nói cho Sơn Dương Tinh một chút tin tức xấu, lôi kéo tâm tình của nó, rốt cục lên hiệu quả. Tức giận Sơn Dương Tinh lý trí dần dần hạ xuống, mà đây chính là bọn chúng kết quả mong muốn. Bạch Thỏ Tinh khinh thường cười một tiếng, thấp giọng nói thầm, Mục Linh Thánh Điện gia hỏa mặc dù tu vi cao, trầm mê ở quỷ vực ký 2, ném đi yêu tộc dũng manh chi tâm, không coi là gì. Bạch Thỏ Tinh nói thầm trong lòng cái gì thiểu năng trí tuệ dây dựng, mặc dù chúng ta yêu thú phổ biến trí thông minh không cao, nhưng đây cũng quá ngu xuẩn đi. Ngô Nguyên lúc này nhận được Hôi Thỏ Tinh tin tức truyền đến, mừng rỡ. Hắn quay người đối với Bích Ba nói ra, con Sơn Dương này tinh rốt cục dự định hành động, nó đoạn thời gian này một mực tích lũy đàn thú, uy hiếp rất lớn. Bích Ba quay đầu đối với Đại Lao Hắc nói ra, lần này tiến đến đàm phán, ngươi chỉ cần biểu hiện được càng ngu xuẩn càng tham liền có thể, bình thường phát huy là được. Đại Lao Hắc nghe vậy, phi thường tức giận, cái gì gọi là bình thường phát huy? Không cần chửi với ta. Ta vốn chính là dạng này sao? Ngô Nguyên ở bên cạnh gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, không sai, lần này liền nhìn ngươi có thể thành công hay không. Nếu như thuận lợi giết chết Sơn Dương Tinh, ta nhớ ngươi một đại công. Ban đêm, Đại Lao Hắc quỷ quỷ túy chui ra hàng chuột, tiến về đàm phán địa điểm. Nơi này là hắn sớm chọn tốt địa phương, cách Sơn Cốc rất gần, nếu như Sơn Dương Tinh có chỗ dị động, hắn lại càng dễ chạy trốn. Chỉ chốc lát, Sơn Dương Tinh cùng Thỏ Tinh cũng tới đến địa điểm ước định. Đại Lao Hắc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, yêu cầu của ta chính là những cái kia, các ngươi không đáp ứng không được. Giọng điệu này để vốn là bởi vì đại lao hắc đến chế mà tức giận Sơn Dương Tinh càng thêm phẫn nộ. Hôi Thỏ Tinh thấy thế, vội vàng tiến lên nói ra, ngươi nói đều có thể đáp ứng, nhưng là chúng ta cũng có yêu cầu. Đại lao hắc vén lỗ thai một cái, không hề lo lắng nói ra, yêu cầu gì, nói nghe một chút. Hôi Thỏ Tinh nghiêm mặt nói, chúng ta yêu cầu ngươi muốn phía sau đánh lén Hà Ly, phối hợp chúng ta tiến công sân gốc. Đại lao hắc nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, a, còn muốn ta tự mình động thủ? Các ngươi là làm ăn gì? Để cho ta động thủ cũng được, đến thêm linh thực. Sơn Dương Tinh hai mắt đỏ bừng, sướng dê lục quang chớp động, muốn chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôi Thỏ Tinh vội vàng giữ chặt Sơn Dương Tinh, thấp giọng khuyên nhủ, tỉnh táo. Kế hoạch. Vì kế hoạch của chúng ta, trước nhịn một chút. Sơn Dương Tinh thở hắt ra, cưỡng chế lửa giận, móc ra hai gốc hạ phẩm linh thực ném tới đại lao hắc trước mặt. Nếu như ngươi dám trái với điều ước, ta tình nguyện trả bất cứ giá nào cũng muốn cùng Hà Ly hợp tác, để cho ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thẳng đến giết ngươi. Nói xong, nó xoay người rời đi, cũng không tiếp tục nói nữa. Đại lao hắc một mặt tham lam cầm lấy linh thực, nhếch miệng cười nói, ta đại lao hắc khẳng định coi trọng chữ tín. Đến lúc đó nhìn ta biểu hiện. Trở lại khoáng mạch địa động sau, đại lao hắc lập tức dâng lên linh thực, đối với Ngô Nguyên nói ra, lao đại, ngươi cũng thật là lợi hại. Nguyên bản con Sơn Dương này tinh nhiều tỉnh táo à, hiện tại cũng không chế không nổi tinh khí, xem ra cách cái chết không xa. Bích Ba vừa cười vừa nói, bất quá con Sơn Dương này tinh cũng quá keo kiệt, nói là nhất giai hạ phẩm linh thực, bất quá chỉ là linh khí dư thừa cỏ dại tiến giai thành diệp thảo tác dụng không lớn, kém sang nguyệt linh thảo, răng rắn mét chân quý. Ngô Nguyên gật gật đầu, cái này diệp thảo cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn, có thể mở rộng chúng ta linh thực chủng loại, xung làm một chút ăn có yêu thú khẩu phần lương thực. Sau đó một mặt nghiêm túc nói, chủ yếu là hắn tự cao tu vi cao siêu, một mực xem thường chúng ta tiểu thanh sơn bản địa yêu, mà lại không quả quyết. Kết quả lại hành động như vậy không thuận lợi, tâm tính mất thăng bằng. Chúng ta những này nhỏ yếu tinh quái chỉ có thể hết sức nỗ lực, cuối cùng đem mệnh đánh cược. Bích Ba sau khi nghe được chỉ là gật đầu. Đại lao hắc thì là đã sớm thói quen, nhếch miệng cười một tiếng, không phải liền là một cái mạng, cho. Chương 51, vào trận chương 51, vào trận nửa tháng sau, trong khoảng thời gian này Sơn Dương Tinh cơ hồ đem toàn bộ tiểu thanh sơn dã thú đều xua đuổi mà đến, trong khoảng thời gian này Nghiêm Đông vốn là chết không ít dã thú, thú triều không ngừng mà tiến công cũng làm cho lũ dã thú số lượng đại giảm. Cuối cùng chỉ tiếp cận thưa thất hơn ngàn chỉ, ngay cả một cái tinh quái đều không có. Luân phiên đại chiến tăng thêm Ngô Nguyên trước đó không ngừng thanh lý, tinh quái có thể chạy đều chạy, không có khả năng chạy cũng đã sớm trốn đi. Sơn Dương Tinh cũng là nhìn lấy thêm không hạ sơn cốc cũng chỉ có thể chính mình đơn độc tiến công, lúc này mới quyết định cùng đại lao hắc hợp tác. Bất quá đàn chuột trạng thái cũng rất kém cỏi, mặt ngoài hơn 30 con thử yêu hiện tại chỉ còn lại 10 cái. Bích Ba trạng thái kém hơn cường độ cao chiến đấu để nó vẻ dàn mua càng thêm rõ ràng. Toàn thân khí thế đê mê, thực lực giảm đi nhiều. Chiến đấu trước đó, Ngô Nguyên rất là lo âu nhìn xem Bích Ba, thân thể của ngươi còn có thể chịu được sao? Bích Ba cười ha ha, trong mắt lóe ra kiên định và mang, đại vương, cái này đều thời khắc sống còn tuyệt đối không thể có lòng nhân tử. Huống hồ các loại giết sơn dương tinh, cái này linh quả dâu sợ là liền muốn thành thủ. Đây cũng là Bích Ba không tiếp thân thể liều mạng chiến đấu nguyên nhân. Đông đảo tinh quái cùng dã thú huyết nhục để linh tang thụ trạng thái càng ngày càng tốt, mắt thấy là phải kết quả. Đại lao hắt trạng thái cũng không tệ, Sơn Dương Tinh thả rất nhiều nước, để hắn có cơ hội thở dốc. Sơn Dương Tinh hưng phấn mà nhìn về phía trong sơn cốc linh tang thụ, trong mắt lóe ra tham lam và mang, lấy huyết nhục là chất dinh dưỡng không ngừng trưởng thành, chính hợp thánh điện tôn chỉ. Ta đổi chủ ý, ta muốn nuôi nó. Nói xong, nó lập tức đạp động bốn bó, phát ra một đạo màu xanh nâu quang mang bao trùm đàn thú, thôi động đàn thú trùng kích sơn cốc. Thạch mục thánh đẳng. Lũ dã thú hoảng sợ phát hiện trong máu thịt của chính mình chui ra ngoài rất nhiều màu xám dây leo, bao trùm tại trên thân thể, để làn da trở nên như đất thạch bình thường hôi bại. Đồng thời, bọn chúng phát hiện vậy mà không cách nào khống chế thân thể của mình phóng tới sơn cốc. Dã thú gào thét, đàng tiên vung dậy, tựa như quần ma loạn vũ. Đàn thú trên người từng đạo dây leo cực đại tăng cường dã thú chiến lực, không ngừng quấn chặt lấy dã thú bên người chuột rút khô huyết đủ. Ngô Nguyên từ một nơi bí mật gần đó theo dõi đây hết thảy, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này thạch mục linh dê bộ tộc thiên phú pháp thuật thật sự là quỷ dị. Bích Ba đứng tại linh tang thụ bên dưới, một mặt nghiêm túc nhìn về phía hình tượng đại biến đàn thú, Sơn Dương Tinh làm thật thiên phú pháp thuật đã vận dụng. Đại lao hắc thì mang theo đàn chuột cùng đàn thú chém giết cùng một chỗ. Nhưng là trải qua thạch mục linh dê pháp thuật ra chỉ dã thú căn bản không phải chuột phổ thông có thể chống cự, chỉ có thử yêu mới có thể đối phó. Thế là đại lao hắc liên tục bại lui, không ngừng hướng Bích Ba tới gần. Mà ngoài sơn cốc Sơn Dương Tinh nhìn xem sơn cốc đại lao hắc động tác kích động, không ngừng tại ngoài sơn cốc quanh quẩn một chỗ, nhìn chằm chằm đại lao hắc. Khi hắn nhìn thấy đại lao hắc đã tới gần Bích Ba sau, lập tức hướng sơn cốc tới gần, đồng thời không ngừng hướng Bích Ba phóng thích từng đạo một thứ thuật. Uy lực mặc dù không lớn, nhưng lại thành công hấp dẫn Bích Ba lực chú ý, nhưng mà Sơn Dương Tinh nhìn xem không có chút nào động tác đại lao hắc lại nghiến răng nghiến lợi, đáng chết chuột. Còn chưa động thủ, không quả quyết, khó thành đại khí. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng Bích Ba tới gần, đây là Sơn Dương Tinh lần thứ nhất xâm nhập sơn cốc. Trước đó nó phi thường cẩn thận để phòng lấy Bích Ba pháp khí. Bích Ba gặp Sơn Dương Tinh tới gần, lập tức toàn lực thôi động pháp khí. Một cái răng trạng pháp khí xẹt qua một đạo bích quang phóng tới Sơn Dương Tinh con mắt. Sơn Dương Tinh sắc mặt đại biến, đều không thăm dò một chút, liền toàn lực tiến công. Nhưng là không kịp ngâm nghĩ nữa, Bích Ba pháp khí đã công tới, nó chỉ có thể túi đầu dùng sừng dê chống chọi pháp khí. Đúng lúc này, nó trông thấy đại lao hắc đột nhiên hình thể biến lớn, một chảo bổ vào Bích Ba phía sau, đem nó nện đến xa xa. Bích Ba không ngừng chảy máu, khí tức lập tức yếu ớt xuống tới. Sơn Dương Tinh lập tức hưng phấn mà hô to, tốt tốt tốt. Hưng phấn phía dưới một đầu đẩy ra Bích Ba pháp khí, ngay cả trên ánh mắt bị pháp khí vạch ra vết thương đều không có để ý, nó nhìn xem Bích Ba giãy giụa lấy đứng lên chui vào một cái địa động, lập tức hướng Bích Ba phóng đi, dự định giết chết Bích Ba. Lúc này hắn đã chạy đến linh tang thụ bên dưới, ở vào trung ương trận pháp. Nhưng mà chạy ở giữa, Sơn Dương Tinh đột nhiên nhìn thấy đại lao hắc hướng nó đánh tới, nhưng lại không có phẫn nộ, ngược lại rất tỉnh táo. Đã sớm để phòng ngươi đây. Bất quá ngươi thật sự là yếu một người. Chỉ là nhẹ nhàng nâng lên móng, đá vào đại lao hắc trước ngực, liền để đại lao hắc phun ra lấy máu tươi bay xa. Quẳng xuống đất, co rúm mấy lần liền không có động tĩnh. Nhưng là Sơn Dương Tinh cái này một cái dừng lại ở giữa đột nhiên cảm giác chung quanh áp lực đột nhiên tăng lên. Nó trong lòng giật mình, không thích hợp. Còn có mai phục. Lúc này Bạch Thỏ Tinh chạy đến Sơn Dương Tinh trước người, một mặt bối rối địa đại hô, "Dê đại vương, nơi này lại có trận pháp mai phục." Sơn Dương Tinh lúc này mới chú ý tới trong sơn cốc trận pháp ba động, một cái trung phẩm trận pháp, cái kia thụ thương Hà Ly điều khiển không được bao lâu lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Bạch Thỏ Tinh nhảy dựng lên, móc ra một cái cự đại cà rốt đánh tới hướng đầu của nó. "Ngươi mảnh!" Một tiếng vang thật lớn, bị Bạch Thỏ Tinh cà rốt đập trúng đầu Sơn Dương Tinh hoảng hốt trong nháy mắt. Lúc này Sơn Dương Tinh quanh thân đã bắt đầu bị không thể gặp tơ tằm bao trùm, nhưng hắn không có phát giác được. Dưới mặt đất bị linh tang thụ che lấp tiềm ẩn hơn 30 con thử yêu bọn họ cũng lập tức bổ nhào vào trên người nó. Liều mạng cắn xé, đồng thời trong miệng phát ra tiếng rít chói tai, để hắn trở nên hoảng hốt. Thử quần thần thông. Thử quần thần thông là tộc đàn pháp thuật, mặc kệ là yêu thú nào tình quái số lượng càng nhiều, liền sẽ tạo ra thần dị. Ngô Nguyên đàn chuột thần thông chính là sẽ ảnh hưởng thần trí. Đồng thời dưới mặt đất ẩn nút Ngô Nguyên phá đất mà lên, rũa ra lợi chảo lóe u lục sắc ánh sáng, đâm về Sơn Dương Tinh phần bụng. Đồng thời một tay khác leo lên tại Sơn Dương Tinh trên thân, gắt gao bắt lấy. Ngô Nguyên bắt được Sơn Dương Tinh phần bụng, mở ra huyết đục, lại thần sắc lại đại biến, thật mạnh nhục thân. Bằng vào ta đoán thể sau móng vuốt, vậy mà không có thương tổn đến nội tạng. May mắn có trận pháp coi như sau cùng ỷ bảo, không phải vậy căn bản đánh không lại. Huyết vực linh tầm trận có hai cái công năng, một cái là trận pháp bản thân trấn áp trói buộc năng lực, một cái khác là tơ tầm huyết đục hấp thu công năng. Chức năng này phải nhờ vào cuốn quanh tơ tầm số lượng đến tăng cường trận pháp áp chế lực. Nhưng là Sơn Dương Tinh quá mạnh có thể đỉnh lấy trận pháp cưỡng ép di động, dạng này tơ tầm thiết yếu tốn hao thời gian nhất định mới có thể trói buộc trả Sơn Dương Tinh. Nhưng là Sơn Dương Tinh một khi có một tia cơ hội thở dốc, tất nhiên sẽ tự nhiên đâm ngang, cho nên Ngô Nguyên nhất định phải tìm một cái vạn vô nhất thất cơ hội, hắn nhất định phải để Sơn Dương Tinh chết. Mặt khác thử yêu thực lực quá yếu lại không phát huy được tác dụng. Ngô Nguyên chỉ có thể nhục thân ngăn chặn Sơn Dương Tinh, làm trận pháp cùng linh tang thụ sáng tạo điều kiện. Lúc này, dê rừng kia tinh bởi vì trên thân truyền đến đau nhức kịch liệt, đột nhiên từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Trong chốc lát, nó quanh thân yêu lực như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng quấy động, nguyên bản nhu thuận lông cừu tại trong nháy mắt đột nhiên bành trướng, đem chúng quanh xúm lại thử yêu bọn họ bài xích ra. Sơn Dương Tinh cao cao ngẩng đầu lên, thân hình mặc dù bởi vì thụ thương mà có chút lảo đảo, nhưng khí thế vẫn như cũ hùng hổ dọa người. Nó ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quét mắt chung quanh một đám nhỏ yếu không chịu nổi thử yêu, tràn đầy khinh thường. Tại bọn này thử yêu bên trong, chỉ có Ngô Nguyên ẩn ẩn tản ra 60 sợi yêu lực, lộ ra đặc biệt đột xuất, là bọn này thử yêu bên trong uy hiếp lớn nhất tồn tại. Sơn Dương Tinh phát ra một tiếng chói tai giễu cợt, "Nguyên lai ngươi mới là dẫn đầu a. Nguyên bản ngươi giấu rất sâu, ta còn thực sự không có phát hiện, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa, thật sự là tự tìm đường chết." Chương 52, huyết tế chương 52, huyết tế Sơn Dương Tinh có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý, "Bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi bố trí trận pháp này đến tột cùng là từ đâu mà lấy được? Phía sau lại có ai đang ủng hộ ngươi?" Là chuột tộc những cái kia âm u ra hỏa, hay là thú linh thánh điện trong bóng tối dở trò quỷ? Không bằng ngươi cũng đầu hàng ta đi, ta liền tha cho ngươi một mạng. Sơn Dương Tinh trong thanh âm mang theo một tia dụ hoặc. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Sơn Dương Tinh quanh thân yêu lực kịch liệt phun trào, từng đạo màu xanh sấm dây leo giống như rắn độc từ dưới đất lặng yên chui ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào Ngô Nguyên trên thân. Những dây leo này phảng phất có sinh mệnh bình thường, chăm chú quấn quanh lấy Ngô Nguyên. Trên dây leo gai ngược đâm thật sâu vào da thịt của hắn, tham lam rút ra lấy trong cơ thể hắn huyết dịch. Cùng lúc đó, Sơn Dương Tinh không ngừng hướng về sau chạy, cùng Ngô Nguyên kéo dài khoảng cách, một bên chạy một bên thả ra từng đạo pháp thuật công kích Ngô Nguyên. Một thứ thuật từng đạo bén nhọn gai gỗ từ mặt đất đột ngột toát ra, thẳng tắp đâm về Ngô Nguyên, yêu lực xung kích một cỗ mãnh liệt màu xanh lá yêu lực đợt như sóng biển giống như hướng phía Ngô Nguyên quét sạch mà đi, nham thứ thuật trên mặt đất trong nháy mắt nổ ra bén nhọn nham thạch, ý đồ đem Ngô Nguyên vây khốn, đằng mạn triển nhiễu càng nhiều dây leo từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Ngô Nguyên chăm chú trói buộc. Từng đạo pháp thuật không ngừng ngăn cản Ngô Nguyên thân hình, đồng thời ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, căn bản không cho Ngô Nguyên cơ hội gần người. Âm hiểm. Ngô Nguyên cố ý biểu hiện ra phi thường phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ này. Chau mày, trên trán nổi gân xanh. Hắn không nhìn lấy thân thể thống khổ, huy động lợi chảo, đem trên thân không ngừng rút máu dây leo cắt nát. Huyết dũng thuật. Thân thể bỗng nhiên bành trướng, cơ bắp cao cao nổi lên, cơ móng đuốt sắc bén vung ra từng đạo yêu lực. Yêu lực giống như một đạo đạo lưỡi dao, trong nháy mắt tại Sơn Dương Tinh trên thân lưu lại từng đạo vết thương thật nhỏ, màu xanh là máu tươi hào hạt chảy ra. Dẫn độc thuật. Sơn Dương Tinh nhìn thấy chính mình trúng độc, lập tức nổi trận lôi đình, trận mắt tròn xoe, trong miệng gầm thét lên, ngu xuẩn mất hồn. Ta cho ngươi thông khoái. Chỉ thấy nó trên đỉnh đầu một con cựu sừng đột nhiên lóe lên hào quang màu xanh biếc. Ngay sau đó, sừng dê nhưng vẫn động rụng xuống, như là một chi sắc bén màu xanh lá mũi tên, mang theo khí thế bén nhọn, hướng phía Ngô Nguyên gào thét mà đi. Ngô Nguyên thấy thế, thần sắc hơi động một chút, biết đã né tránh không kịp. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, thân thể nhẹ nhàng một bên, bị lệch một chút, để cái kia sừng dê đâm vào thân thể nhưng lại không cách nào đâm trúng yếu hại. Nhìn xem đâm vào thân thể sừng dê, Ngô Nguyên trên mặt lại hiện ra một nụ cười đắc ý, rốt cục chờ ngươi dùng ra pháp khí. Sơn Dương tinh thần sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, nó lập tức muốn thu hồi sừng dê pháp khí. Nhưng mà Ngô Nguyên như thế nào cho nó cơ hội này? Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy trong thân thể vậy còn tại hoạt động sừng dê, dù là huyết dịch phun ra ngoài, cũng không chút nào buông tay. Khải Linh, Ngô Nguyên trong lòng khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, Sơn Dương tinh đột nhiên sắc mặt trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo một chút, vẻ mặt hốt hoảng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta bản mệnh pháp khí ngươi sao có thể khống chế? Ngô Nguyên đương nhiên không cách nào chân chính khống chế Sơn Dương tinh pháp khí, nhưng ở hắn ngày đó Phú Khải Linh phía dưới, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng Sơn Dương tinh đối pháp khí điều khiển. Ngô Nguyên nhắm ngay thời cơ, hướng về phía trước đống nhiên bổ nhào về phía trước, như là một đầu dã thú hung mãnh, gắt gao đào tại Sơn Dương tinh trên thân. Trong lòng âm thầm may mắn, rốt cục có thể cẩn thân. Cùng lúc đó, Ngô Nguyên từ trong máu thịt dọc theo vô số tơ tằm, những tơ tằm này mảnh không thể gặm, lại cứng cỏi không gì sánh được. Tơ tằm thấm đầy Ngô Nguyên máu tươi, lập tức phát ra tiên diễm hồng quang, như là thiêu đốt hỏa diễm, đồng thời không ngừng hướng phía Sơn Dương tinh trên thân lan tràn. Lúc này sống sót thử yêu nhau nhau chạy đến linh dưới cây dầu quỷ lệ ngâm sướng, đào ra trái tim của mình đặt ở dưới cây. Bén nhọn quỷ dị chuột minh tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Mà sơn cốc dưới mặt đất mấy vạn đàn chuột hai mắt màu đỏ tươi, lẫn nhau cắn xé, giật ra cổ họng của đối phương, để máu tươi thấm vào sơn cốc thổ địa. Bích Ba cũng từ dưới đất chui ra, trong miệng phát ra hoang vu, phong cách cổ xưa tụng hát, đồng thời nhảy dã tính vũ đạo. Đây là yêu tộc thường thấy nhất câu thông viễn cổ yêu thần hạ xuống huyết tế chi lực nghi thức. Huyết tế huyết phượng huyền tam trận. Ông ngong, toàn bộ trận pháp lóe ra yêu diễm hồng quang, bao trùm ở linh dưới cây dâu Sơn Dương Tinh cùng Ngô Nguyên. Sơn Dương Tinh đã nhận ra trên thân quấn quanh tơ tằm cùng bị dị trận pháp, cảm giác được hãi hùng kiếp vía. Không có trước đó bình tĩnh phong dòng, vừa kinh vừa sợ, giống to, ngươi muốn làm gì? Trên người nó từng cây lông cừu lập tức bành trướng, trở nên như là cương châm, hung hăng đâm vào Ngô Nguyên trong da. Thời khắc này Ngô Nguyên, tựa như một cái gai màu trắng bị, toàn thân cắm đầy lông cừu, nhưng hắn chỉ là giữ tận cười một tiếng, không để ý chút nào đau đớn trên người. Những cái kia mang theo Ngô Nguyên yêu huyết tơ tằm cấp tốc che kín Sơn Dương Tinh toàn thân, đem Sơn Dương Tinh vững vàng cố định trụ. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm tính toán, nếu Sơn Dương Tinh quá mức cường đại, trận pháp trong lúc nhất thời trói buộc không nổi nó, vậy ta liền đặt mình vào nguy hiểm, trước vây khốn uy hiếp lớn nhất pháp khí, lại áp chế Sơn Dương Tinh. Không phải liền là liều mạng thôi, ta Ngô Nguyên sợ qua ai? Những tơ tằm này thuận lông cừu khoảng cách, đâm vào Sơn Dương Tinh thể nội. Mượn nhờ Ngô Nguyên máu tươi cung cấp yêu lực, tơ tằm không ngừng hướng Sơn Dương Tinh thể nội kéo dài, đem hai thú chăm chú vây ở cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại cái tằm. Hiện tại hai thú có thể nói là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, khó phân thắng bại. Sơn Dương tinh thần sắc đại biến, nó hoảng sợ cảm giác được chính mình toàn thân yêu lực bắt đầu điên lặng, bị trận pháp lực lượng phong ấn. Đồng thời toàn thân máu tươi không ngừng bị trận pháp rút ra, thân thể dần dần trở nên suy yếu. Nó lập tức hoảng sợ gầm thét, không, ngươi điên rồi, chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngô Nguyên nâng lên đã bắt đầu khô quắt khuôn mặt, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ta một cái đê tiện chuột có thể cùng ngươi một mạng đổi một mạng, đáng giá. Sơn Dương tinh con ngươi co lại nhanh chóng, bị Ngô Nguyên tàn nhẫn nhiếp trụ tâm thần, nó hoảng sợ hô to, ta nhận thua. Chúng ta đằng sau nước giếng không phạm nước sông. Không, ta đằng sau nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng mà, Sơn Dương Tinh mới mở miệng, khí thế liền rơi xuống tầm thường. Ngô Nguyên trong miệng không ngừng nói ra, "Tốt, chỉ cần ngươi buông ra yêu lực chống cự, giải trừ đối pháp khí khống chế, ta liền tha ngươi." Sơn Dương Tinh tức giận rít gào lên, "Ngươi nói đùa?" Ngô Nguyên cười lạnh một tiếng, "Là ngươi trước đùa giỡn." Chương 53, Liều mạng chương 53, Liều mạng nói đi, Ngô Nguyên tiếp tục thôi động yêu lực, đem chính mình lợi trảo gắt gao cắm vào Sơn Dương Tinh thể nội, máu tươi văng khắp nơi. Đồng thời, hắn há miệng không ngừng cắn xé Sơn Dương Tinh huyết đủ, bằng vào chính mình dùng linh đồng ma luyện qua răng nhọn, tại Sơn Dương Tinh trên thân khai ra từng cái huyết động, Sơn Dương Tinh tiếng kêu thảm thiết ở trong sơn cốc quanh quẩn. Sơn Dương Tinh trừng mắt đỏ bừng hai mắt, giận dữ hét, vậy liền nhìn xem ai có thể sống sót. Nó cổ động toàn thân yêu lực, thiếp thân phóng thích từng đạo pháp thuật. Một thứ thuật phát động, vô số bén nhọn gai gỗ từ dưới đất chui ra, đem Ngô Nguyên thân thể đâm ra từng đạo lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, linh bạo thuật theo sát phía sau, cường đại bạo tạc lực đem Ngô Nguyên thân thể huyết đục nổ bốn chỗ bay tán loạn, tràn diện vô cùng thê thảm. Nhưng Ngô Nguyên chỉ là trầm mặc không nói. Hắn thi triển dụng huyết thuật vận chuyển huyết khí bảo vệ nội tạng, đồng thời không ngừng khôi phục thương thế. Đồng thời, hắn từ trong miệng trong túi chứa vật không ngừng lấy ra ong chúa mật, xà linh quả các loại linh thực, còn có từng khối tinh quái huyết đủ, một mạch nuốt vào trong bụng. Ngô Nguyên dạ dày linh văn màu vàng quang mang sáng đến lớn nhất, những linh vật này bị Ngô Nguyên cường đại tiêu hóa năng lực cấp tốc hấp thu, không ngừng khôi phục thương thế của hắn cũng khôi phục yêu lực. Ngô Nguyên trong lòng rõ ràng, Sơn Dương Tinh tu vi quá cao, các loại pháp thuật pháp khí nội tình hoàn toàn không phải hắn có thể sánh ngang. Nếu muốn giết rơi Sơn Dương Tinh, chỉ có thể lấy thân thử hiểm, đem trận pháp phát huy tác dụng. Sơn Dương Tinh nhìn thấy Ngô Nguyên trầm mặc dáng vẻ trong lòng cuối cùng một tia may mắn biến mất. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, đối với Ngô Nguyên cắn xé làm như không thấy, cưỡng ép thôi động yên lặng yêu lực. Mục linh sinh trưởng, nguyên bản đâm vào Ngô Nguyên thể nội lông cừu hóa thành từng cây mang theo gai ngược dây leo. Những dây leo này giống như là có sinh mệnh, cắm rễ tại Ngô Nguyên thể nội, sau đó không ngừng sinh trưởng, trưởng thành từng cây thật nhỏ đang thụ, đỉnh còn mở có từng đóa hoa nhỏ, cũng kết xuất từng biên hồng lục giao nhau trái cây, vô cùng kỳ dị. Ngô Nguyên từ màu trắng con nhím biến thành dây leo màu xanh bóng, theo dây leo không tách ra hoa kết quả. Hắn lập tức cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, những dây leo này đang không ngừng rút ra trong cơ thể hắn máu tươi, thân thể của hắn dần dần trở nên khô gắt. Nhưng Ngô Nguyên lại nét miệng cười một tiếng, "Hút đi, nhìn ngươi sử dụng pháp thuật rút nhanh, hay là ta dùng trận pháp rút nhanh, nhìn xem ai có thể chịu đựng được. Sơn Dương Tinh sắc mặt quyết tâm, thuộc về yêu thú hung tàn bị triệt để kích phát, vậy ta liền nhìn xem ai có thể chống đến cuối cùng. Hiện tại mới liều mạng, đã chậm. Nhưng vào lúc này, Sơn Dương Tinh đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Nguyên. Hoảng sợ nói, vì cái gì bên trong thân thể của ngươi khí huyết ít như vậy? Lúc này, Ngô Nguyên toàn thân huyết nhục đã làm sẹp, chỉ còn lại có cứng rắn khung xương chống đỡ lấy thân thể, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Ha ha, ta đã sớm kế hoạch tốt, chỉ cần ta sớm đem chính mình dành thời gian, ngươi liền không có cách nào quất ta máu. Ngô Nguyên đắc ý cười ha ha. Sơn Dương Tinh giễu cợt một tiếng, ta nhìn ngươi cũng là ván đầu, dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Có thể là pháp thuật cho Sơn Dương Tinh mang đến tự tin, hắn lại khôi phục tỉnh táo. Sơn Dương Tinh đỏ bừng hai mắt nhìn về phía Ngô Nguyên, một linh cấp thủ. Nó mở cái miệng rộng, đem từng viên trái cây màu đỏ hút vào trong miệng. Theo trái cây bị hấp thu, nguyên bản đê mê khí thế bắt đầu không ngừng tăng trở lại, thân thể cũng dần dần khôi phục một chút lực lượng. Ngô Nguyên đã hoàn toàn khô héo, bộ mặt có chút co rúm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, người rốt cục trúng kế. Chỉ gặp hắn mở ra miệng động, từ đó leo ra từng cái màu đỏ linh tằm, đồng thời làn ra một trận cuộn cuộn, từng cái huyết ngọc linh tằm rách ra mà ra. Những này linh tằm toàn thân sung mãn mượt mà, có ánh sáng long lanh màu đỏ trong thân thể có thể nhìn thấy dòng máu màu đỏ đang lưu chuyển, đó chính là Ngô Nguyên huyết dịch. Huyết ngọc linh tằm mở ra giác hút dữ tợn, bắt đầu gặm ăn Ngô Nguyên trên thân cắm rễ dây leo, phát ra thanh âm sảng sảng, làm cho Sơn Dương Tinh không rét mà run. Sơn Dương Tinh thần sắc đại biến, ngươi làm sao lại biết lời còn chưa nói hết? Theo Ngô Nguyên trên người dây leo không ngừng bị gặm ăn, Sơn Dương Tinh khí tức một cơn chấn động, khí huyết bắt đầu bạo loạn, thân thể dần dần đã mất đi khống chế. Đồng thời, huyết ngọc linh tằm đứng xếp hàng tiến vào trước đó Ngô Nguyên tại Sơn Dương Tinh trên thân lưu lại trong vết thương, đặc biệt là răng cùng móng vuốt lưu lại lỗ thủng, đối với huyết nhục ăn như gió cuốn, không ngừng rút ra Sơn Dương Tinh bạo loạn khí huyết. Lúc này Sơn Dương Tinh đã hoàn toàn khống chế không nổi khí huyết của mình cùng yêu lực. Huyết ngọc linh tằm đồng thời không ngừng phun ra từng sợi tơ tằm, cùng trận pháp cấu kết, không ngừng áp chế rút ra Sơn Dương Tinh yêu lực. Sơn Dương Tinh thân thể có chút phát run, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi làm sao dám ở trong thân thể dưỡng huyết tằm, ngươi liền không sợ bị bọn chúng ăn? Ngươi người điên. Sơn Dương Tinh trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, theo trận pháp không ngừng vận chuyển, thanh âm của nó càng ngày càng thấp. Nguyên bản còn tại đứng thẳng thân thể, còn tại không ngừng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi tơ tằm trói buộc, nhưng dần dần chậm rãi yếu lặng, cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà Ngô Nguyên theo trong thân thể khí huyết không ngừng giảm bớt, cũng bắt đầu từng đợt hoảng hốt, ý thức dần dần mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên nhớ tới Hôi Thỏ Tinh tự nhủ qua nói, thành một linh dê bộ tộc tinh thông huyết nhục mọc rễ cùng huyết nhục hấp thu loại pháp thuật. Nhưng là huyết nhục của bọn hắn hấp thu pháp thuật một khi bị phá, liền sẽ gây nên huyết khí đảo lưu cùng bạo loạn. Cho nên bộ tộc bọn hắn huyết nhục hấp thu pháp thuật sẽ chỉ đối không có năng lực phản kháng yêu thú phong thích. Tựa hồ cảm nhận được Ngô Nguyên tinh thần đê mê, linh tang thụ trên thân một bộ phận cấu kết trận pháp tơ tằm trận văn bắt đầu nghi chuyển, hướng Ngô Nguyên thể nội quán chu tinh thuần huyết khí. Ngô Nguyên lập tức tỉnh táo lại, hắn cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, điều khiển linh tang thụ phát ra tín hiệu. Lúc này, thân thể của hắn đã hoàn toàn khô cạn, ngay cả một tia huyết sắc đều không nhìn thấy, toàn thân trên dưới chỉ có một ít trọng yếu khí quan mặt ngoài bị tơ tằm bao trùm, vẫn có sức sống. Thân thể cơ bắp cùng làn da giống từng cây khô cạn tuổi bình thường, không có chút nào tức giận bám vào tại thân thể trên khung xương. Hắn đã bị Sơn Dương Tinh hoàn toàn dành thời gian, bất quá trong đó đại bộ phận khí huyết vẫn là bị Ngô Nguyên uy cho mình sớm để vào trong thân thể huyết ngọc linh tằm, không phải vậy hắn làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra số lượng to lớn tơ tằm. Trong sân gốc, đại lao hắc nằm trên mặt đất không ngừng chỉ huy đàn chuột không ngừng tiến hành huyết tế thở linh tang thụ hấp thụ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bích Ba thì toàn lực là linh tang thụ thi triển linh vũ thuật, mồ hôi cùng máu tươi hỗn hợp có chảy xuống. Tiểu Hoàng thì là không ngừng vì linh tang thụ cung cấp linh thạch bổ sung linh khí duy trì trận pháp vận chuyển. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy linh tang thụ lá cây hoa hoa tác hưởng, truyền lại một loại nào đó tin tức. Nguyên bản lo lắng hoảng sợ tâm lập tức an định lại, bọn hắn biết Ngô Nguyên thành công. Trong sân gốc, nguyên bản bầu không khí khẩn trương đống nhiên buông lỏng. Chương 54, phá trước rồi lập. Chương 54, phá trước rồi lập. Khi thấy linh tang thụ phát ra tín hiệu lúc, đại lao hắc thân thể trong nháy mắt căng cứng, rũa ra chỉ có thể di động chân trước, dùng sức đào chạm đất mặt, dơ lên một mảnh bụi đất. Xương sống của hắn bị Sơn Dương Tinh một cước đá gãy, nội tạng cũng nghiêm trọng thụ thương, bên cạnh bỏ bên cạnh thổ huyết. Đại lao hắc hướng phía trong sơn cốc cái kia to lớn đến như là như gò núi nhỏ kén tầm nhúc nhích bỏ đi. Một bên bỏ còn một bên kéo cuống họng la lớn, Bích Ba, lão đại kế hoạch thành công, sau đó nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch rồi, nhanh đi cứu lão đại. Bích Ba nghe được tiếng la, cố nén trên người đau nhức kịch liệt, hai tay chống lấy thụ thương thân thể, bước chân lảo đảo hướng lấy kén tầm phụ cận đi đến. Chỉ gặp hắn bên hông cái kia đạo giữ tận vết thương nhìn thấy mà giật mình, có thể nhìn thấy trong vết thương màu đỏ tươi cơ bắp cùng bạch cốt. Đồng thời miệng vết thương máu tươi còn tại không ngừng mà chảy ra, phản phất tùy thời đều có thể đem hắn chặn ngang chặt đứt. Đại lao hắt nhìn xem hư nhược Bích Ba, trong lòng một trận hối tiếc, trong ánh mắt nó tràn đầy tự trách. Thấp giọng nói ra, ta lúc đó nếu là điểm nhẹ dùng sức liền tốt, không phải vậy ngươi cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Bích Ba lại chỉ là có chút ho khan một tiếng, hữu khí vô lực đáp lại nói, không thật sự thụ thương. Sơn Dương Tinh cái kia tên giảo hoạt làm sao có thể tin tưởng ngươi, thì như thế nào có thể dựa theo kế hoạch đi vào cạm bẫy của chúng ta, không làm như vậy tất cả mọi người phải chết. Đừng nói nhảm, tìm tới lao đại tại cái nào vị trí sao? Bích Ba ánh mắt vội vàng, lớn tiếng hỏi. Lúc này, Tiểu Hoàng chính một thanh nước mũi một thanh nước mắt không ngừng đào lấy kén tầm một chỗ, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nó một bên đào một bên kéo cuống họng kêu khóc, lão đại ngay tại nơi này. Lão đại, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ta, không phải vậy đằng sau ai nuôi ta à? Bích Ba thấy thế, hơi nhướng mày, tiến lên đẩy ra còn tại khóc giống tiểu hoàng, sau đó từ trong miệng phun ra hàm răng của mình pháp khí. Cái kia răng pháp khí tản ra ảm đạm bích quang, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Bích Ba cắn răng, dùng sức thao túng răng pháp khí bắt đầu ở trên kén tầm cắt một cái lỗ nhỏ. Theo trên kén tầm lỗ nhỏ không ngừng xâm nhập, bọn hắn rốt cục xuyên thấu qua lỗ thủng trông thấy một đạo sám trắng nhan sắc. Tiểu hoàng nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian hô to, đến đây chính là lão đại. Hô xong, nó lập tức từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, đem bên trong linh dịch chậm rãi hướng Ngô Nguyên quy đạo. Linh dịch này vừa gặp phải Ngô Nguyên cái kia khô cạn đến như là cây khô làn da, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, cấp tốc bị Ngô Nguyên cái kia sớm đã khô cạn thân thể hấp thu. Chỉ chốc lát, Ngô Nguyên nguyên bản yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác khí tức bắt đầu từ từ tăng cường, cuối cùng rốt cục ổn định lại. Bích Ba thấy thế, trong lòng vui mừng, động tác trên tay không ngừng mở rộng kén tầm động, đem Ngô Nguyên toàn bộ thân thể lộ ra. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Nguyên thân thể lúc, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hơi vừa dùng lực, liền có thể nhìn thấy Ngô Nguyên cái kia khô cạn làn da như là lá khô chóc từng mảng. Động tác của bọn hắn trở nên càng cẩn thận từng ly từng tí, sợ sơ ý một chút liền đem Ngô Nguyên cái kia yếu ớt thân thể bẻ gãy. Theo Ngô Nguyên bị lấy ra, cái kia bị vây ở trong kén tầm sơn dương tinh giống như hồ cảm giác được một tia sinh cơ, phát ra khàn giọng mà thanh âm tuyệt vọng, tha ta một mạng nhưng mà, lời còn chưa nói hết, cái kia bị phá ra kén tầm lập tức giống như là có sinh mệnh một lần nữa khép lại, đem sơn dương tinh trói buộc đến càng thêm chặt chẽ, chỉ để lại cái kia không ngừng run run kén tầm, biểu hiện lấy sơn dương tinh giãy giụa cùng thống khổ. Lúc này, Ngô Nguyên tướng mạo mới được mọi người rõ ràng trông thấy. Nguyên bản cái kia giống như là ngọc thạch ôn nhuận quang trạch lông tóc, giờ phút này trở nên tiểu tụy không gì sánh được, tựa như một cái ở trong sa mạc khô cạn trăm năm thi thể, tản ra một cỗ tĩnh mịch khí tức. Bích Ba đau lòng không thôi, lập tức không ngừng phóng thích linh vũ thuật, chậm rãi tư dưỡng Ngô Nguyên thân thể. Tiểu Hoàng thì cẩn thận từng ly từng tí đem Ngô Nguyên thể nội cuốn đầy tơ tằm sừng dê pháp khí lấy ra, pháp khí kia rời đi Ngô Nguyên thân thể trong nháy mắt, lưu lại một cái trống rỗng, nhưng là không có một tia máu tươi chảy ra. Theo pháp thuật không ngừng thi triển, Ngô Nguyên thân thể cũng khôi phục một tia sức sống, nguyên bản yếu ớt thân thể tối thiểu sẽ không bị tùy tiện đụng đoạn. Mà lúc này Ngô Nguyên bộ phận ý thức đã chuyển rời đến linh tang thụ bên trong, hắn thông qua linh tang thụ rõ ràng cảm giác chính mình cái kia tiểu tụy như là gỗ mục giống như thân thể. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, không có việc gì, còn có một chút mệnh, trong thời gian ngắn không chết được. Thế là, hắn thao túng một cây linh tang thụ rễ cây, xâm nhập trong cơ thể của mình, phóng xuất ra từng luồng giàu có linh khí huyết nhục tinh hoa. Theo huyết nhục tinh hoa tầm bổ, Ngô Nguyên thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Nguyên bản thân thể khô quắt dần dần đầy đặn. Chỉ chốc lát, thân thể liền khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ, chỉ là da kia vẫn như cũ lộ ra âm u đầy tử khí, không có một tia sáng. Không sai biệt lắm, huyết nhục tinh hoa đã vô dụng. Ngô Nguyên phí sức cảm giác chính mình chống rông thân thể, từ cái kia mỏng manh huyết nhục bên trong ép từng sợi yêu lực. Hắn bắt đầu vận chuyển thiên phú tụ linh. Theo nguyệt hoa linh khí như róc rách như nước chảy nhập thể, không ngừng tư dưỡng thân thể, Ngô Nguyên mới rốt cục khôi phục đối với tứ chi khống chế. Chỉ có nguyệt hoa chi lực còn chưa đủ, bất quá miễn cưỡng có thể hành động. Ngô Nguyên khó khăn mở to mắt, muốn nhìn rõ bốn phía, nhưng trước mắt lại hoàn toàn mơ hồ, hắn ngũ giác cơ bản đã đánh mất. Nhìn thấy Ngô Nguyên mở to mắt, Tiểu Hoàng cao hứng giật nảy mình, hô to, quá tốt rồi, lao đại không chết. Đồng thời, nó cảnh giác nhìn xem ngoại sơn cốc hai con thỏ tinh, quay đầu hướng Bích Ba cùng đại lao hắc nói ra, tạm thời không có chuyện làm các ngươi đều trở về khôi phục thương thế đi. Nói xong, Tiểu Hoàng một đầu chui vào Ngô Nguyên dưới thân, đem hắn bưng bảng cong ở trên lưng, nhanh chóng chui vào dưới mặt đất, hướng phía khoáng mạch địa động nhà cây chạy đi. Ngoài sơn cốc thỏ trắng tinh khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức đá nát bên chân một khối đá, đối với ca ca phàn nàn nói, cái gì đó, vì cái gì không để cho ta đi vào, ta cũng lo lắng lao đại à. Hôi thỏ tinh bất đắc dĩ thở dài, thầm tiếng nói ra, chúng ta dù sao vừa mới đến, bọn hắn lo lắng cũng rất bình thường, ngươi cũng không nên làm một chút để bọn hắn hiểu lầm đấy sự tình à. Nói xong, hôi thỏ tinh lại một mặt kính sợ nhìn về phía sơn cốc, tự lẩm bẩm, bất quá, lao đại thật đúng là một cái hung ác yêu à. Tiểu Hoàng nhìn xem nhà cây dần dần khép lại, đem Ngô Nguyên thân ảnh hoàn toàn ngăn trở, lúc này mới yên lòng nằm nhòi cửa ra vào, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mà nằm tại trong nhà cây Ngô Nguyên, mở to cái kia cặp mắt vô thần, ngơ ngác nhìn nóc nhà, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, lần này trả ra đại giới quá lớn, ta, Bích Ba, đại lao hắc từng cái thương thế nghiêm trọng, bất quá chung quy là còn sống. Thời gian còn lại chính là không ngừng dưỡng thương. Nghĩ tới đây, Ngô Nguyên từ từ mở ra túi trữ vật, lấy ra từng kiện tản ra linh khí linh tài, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Hắn cảm thụ được linh tài tại trong dạ dày không ngừng tiêu hóa. Cái kia từng kia linh khí như là róc rách dòng suối, không ngừng tư dưỡng toàn bộ thân thể. Trong lòng của hắn rõ ràng, dùng huyết nục tinh hoa chống lên nục thể chỉ là cái thùng rỗng, còn cần không ngừng bổ khuyết khôi phục, mới có thể chân chính khôi phục ngày xưa sinh cơ. Chương 55, Tiểu Thanh Sơn bên ngoài chương 55, Tiểu Thanh Sơn bên ngoài cứ như vậy qua một tháng. Ngô Nguyên chậm rãi từ trong nhà trên cây đứng dậy, toàn thân phát ra một trận lốt bốt thanh âm, phản phất là thân thể đang hoàn hô nhảy cẫng. Hắn nguyên bản cao một thước thân thể lại tăng trưởng thêm một nửa, hiện tại chừng 1m5 cao. Cái này hình thể tại thử yêu bộ tộc bên trong cũng coi là quái vật khổng lồ. Ngô Nguyên đứng ở nơi đó, cái kia khôi phục quang trạch xanh ngọc lông tóc dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang màu xanh. Bắp thịt cả người đường cong trôi chảy, tràn ngập lực lượng cảm giác. Phối hợp thêm một mặt đạm mạc biểu lộ, như là một tôn uy nghiêm ngọc thạch tượng thần bình thường, tản ra một cỗ để cho người ta kính uy khí tức. Thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục đồng thời còn có thu hoạch khổng lồ. Ngô Nguyên nhắm mắt lại, lặng lặng cảm giác trong nhục thể không ngừng phun trào khí huyết cùng bành trướng yêu lực. Cái kia dư thừa sinh cơ sức sống, còn có sinh động huyết mạch, để hắn phi thường trầm mê. đã 70 sợi yêu lực, dòng dã tăng lên 10 sợi, quả nhiên thời khắc sinh tử có đại thu mà ra. Ngô Nguyên trong lòng một trận kinh hỉ. Loại này đem thân thể hoàn toàn dành thời gian lại dùng chất lượng cao ánh trăng linh khí tiến hành khôi phục, cùng sử dụng tạo hóa chi lực tiến hành điều tiết phương pháp, có thể cực đại tăng cường thân thể nội tình, đào móc huyết mạch tiềm lực. Tạo hóa này chi lực quả nhiên là hiếm thấy chân bảo. Khôi phục thương thế, bổ khuyết thân thể thâm hụt, đào móc huyết mạch tiềm lực, tăng cường pháp thuật linh ngộ, thật sự là một cái dầu cụ lạ a. Đây chính là Ngô Nguyên cảm cùng Sơn Dương tinh liệu mạng át chủ bài. Từ lần trước dùng tạo hóa chi lực cải tạo dạ dày phủ đằng sau, Ngô Nguyên vẫn tại thăm dò tiềm lực của nó. Bao quát không ngừng gọt đi huyết đục chỉ để lại xương cốt, loại bỏ mạch máu, đục mở xương cốt, hoặc là đem khí quan cắt tới một bộ phận. Ngô Nguyên đối với mình tiến hành thảm không thử đạo nghiên cứu, mỗi một lần đều đau cho hắn chết đi sống lại. Nếu không phải Ngô Nguyên tại đau đến chịu không được lúc có thể đem bộ phận ý thức chuyển rời đến linh tang thụ bên trong, hắn cũng rất khó chống đỡ xuống tới. Coi như thế, Ngô Nguyên đối với đau đớn chịu đựng lực cũng đạt tới lớn nhất, bây giờ có thể mặt không đổi sắc phá vỡ phần bụng, cắt đứt bộ phận khí quan. Đây cũng là Ngô Nguyên vì sao tại cùng Sơn Dương Tinh chiến đấu không sợ thương thế, ngang nhiên liều mạng nguyên nhân. Ngô Nguyên phát hiện chỉ cần thân thể khí quan còn có sinh cơ, vẫn bảo trì đại thể hoàn chỉnh, tại tạo hóa chi lực trợ giúp bên dưới đều có thể khôi phục. Nhưng là trái tim cùng đại não phi thường trọng yếu, có thể không bị thương liền không bị thương. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Ngô Nguyên ý thức chuyển rời đến linh tang thụ bên trong, cảm giác bị trận pháp trói buộc Sơn Dương Tinh, thần sắc nghiêm trọng. Cái này đều một tháng Sơn Dương Tinh còn chưa có chết, toàn thân đã không có huyết nục yêu lực, ngay cả đầu góc đều bị rút khô. Nhưng là còn chưa có chết, có một nguồn lực lượng bảo vệ hắn cuối cùng một hơi. Ngô Nguyên thống khổ gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đây đều là cái gì như quỷ xà thần a. Ngô Nguyên trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an, dê rừng kia tinh tình huống quả thực quỷ dị, hắn dự định đi tìm hiểu ngọn ngành. Bất quá, nhất định phải sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hay là trước tìm Hôi Thỏ Tinh hỏi thăm một chút tình huống đi. Rất nhanh, Hôi Thỏ Tinh bị Ngô Nguyên gọi vào trước mặt. Ngô Nguyên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hôi Thỏ Tinh, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, ngươi có biết hiện tại dê rừng kia tinh đến tột cùng là cái gì trạng thái? Vì sao nó một mực không chết, ở trong đó nhất định có vấn đề gì? Hôi Thỏ Tinh đầu tiên là sửng sở, lập tức nhíu mày, suy tư một lát sau nghiêm túc nói ra, lão đại, theo ta suy đoán, dê rừng kia tinh chỉ sợ sớm đã chết, bây giờ bất quá là thụ đại yêu lực lượng điều khiển thể xác thôi. Ngô Nguyên nghe chút, trong lòng đống nhiên siết chặt, lại là đại yêu. Đại yêu này tồn tại, tựa như một khối nặng nề tảng đá, đặt ở trong lòng của hắn. Nhưng ngay sau đó, Hôi Thỏ Tinh lại bổ sung, bất quá lão đại, ta cho là nó hẳn là không cái uy hiếp gì. Dù sao Tiểu Thanh Sơn hiện tại không cho phép luyện khí trung kỳ trở lên lực lượng xuất hiện. Ngô Nguyên trong nháy mắt bắt được trọng điểm, vội vàng truy vấn, Tiểu Thanh Sơn không cho phép luyện khí trung kỳ trở lên lực lượng tiến vào, đây rốt cuộc là vì sao? Hôi Thỏ Tinh gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Ngô Nguyên, hỏi, lão đại, ngươi tiến Tiểu Thanh Sơn thời điểm tộc trưởng không cùng ngươi đã nói sao? Ngô Nguyên trong lòng có chút dừng lại, trên mặt lại bất động thanh sắc, bình tĩnh nói ra, ngươi lại nói ngươi biết đủ vật, ta so sánh nghiệm chứng một phen. Hôi Thỏ Tinh tiểu hôi không có suy nghĩ nhiều, liền tiếp theo nói ra, lão đại, Tiểu Thanh Sơn nguyên bản thế nhưng là cái động thiên phúc địa một bộ phận, chỉ là bây giờ ngay tại khôi phục giai đoạn, cho nên trước mắt nhiều nhất chỉ có thể dung nạp luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Chỉ là cái này khôi phục quá trình cần linh khí thực sự nhiều lắm, đã đem chung quanh đều rút thành linh khí hoang mạc. Những cái kia luyện khí trung kỳ trở lên, một khi tới gần, liền sẽ bị rút khô linh khí, mười phần nguy hiểm. Ngô Nguyên trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, tự lẩm bẩm, chắc không được ta luôn cảm thấy Tiểu Thanh Sơn như vậy kỳ quái, luôn cảm giác cùng Bích Ba cho trong ngọc giản tình báo của ngoại giới đối ứng không lên. Có thể nghĩ lại, hắn lại có chút nghi hoặc, bất quá vì sao Bích Ba giống như tuyệt không hiểu rõ tình hình đâu. Lúc này, Hôi Thỏ Tinh tiểu hôi tiếp tục nói, cho nên chúng ta yêu tộc các thế lực lẫn nhau ước định, đưa vào tình quái bọn họ đều là luyện khí sơ kỳ, lại mang lên một hai kiện sơ giai pháp khí, làm dùng để phòng thân. Bất quá ta nghe nói các thế lực lựa chọn tiến vào Tiểu Thanh Sơn hình thức là khác biệt. Ta chỉ biết là một linh thánh điện chính là trực tiếp phái Sơn Dương Tinh tiến đến. Về phần thế lực khác, ta không được rõ lắm. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm suy tư, Sơn Dương Tinh tiến vào Tiểu Thanh Sơn quả nhiên có ẩn tình khác, không phải lang thang mà đến, xem ra trong này nước rất sâu a. Nghĩ được như vậy, Ngô Nguyên tiếp tục hỏi, vậy các ngươi tính là gì thế lực, lại vì sao tiến đến đâu? Tiểu Hôi kỳ quái nhìn Ngô Nguyên một chút, nói ra, lão đại, chúng ta Thỏ tộc cùng Chuột tộc đều là thế lực trung lập, a sau khi đi vào chính là tìm một chỗ chiếm xuống, không tham dự cái kia Tiểu Thanh Sơn chi chủ cạnh tranh. Ngô Nguyên nghĩ lại hỏi, vậy ngươi biết Hồ tộc là cái gì thế lực sao? Hồ tộc là thuộc về thân thiện nhân tộc thế lực, cùng yêu tộc trí thượng thú linh thánh điện rất không hợp nhau, hai phái thường xuyên có ma sát. Tiểu Hôi một mặt nghi ngờ nhìn xem Ngô Nguyên, hỏi, lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cái gì cũng không biết đâu? Ngô Nguyên trong lòng có chút xoắn xuýt, suy nghĩ đến cùng muốn hay không cùng Hôi Thỏ Tinh nói rõ chính mình là bản địa yêu. Một phen suy tư sau, Ngô Nguyên quyết định thẳng thắn, nếu như Tiểu Hôi thật có lòng đi thăm dò, rất dễ dàng liền có thể tra ra một ít gì đó. Mà lại hiện tại khoáng mạch trong địa động thực lực của ta mạnh nhất, nếu có cái gì không đối, trực tiếp xử lý hắn, dù sao cũng so thả hắn ra ngoài mạnh. Ngô Nguyên cần càng nhiều tin tức, nếu như chỉ là như thế nói bóng nói gió, lấy được tin tức còn quá ít. Ngô Nguyên nghiêm mặt đối với Tiểu Hôi nói ra, Tiểu Hôi, ngươi khả năng có chỗ phát giác, kỳ thật ta không phải từ bên ngoài tiến đến mà là sinh trưởng ở địa phương Tiểu Thanh Sơn bản địa yêu. Đồng thời Ngô Nguyên âm thầm nhìn chằm chằm Tiểu Hôi biểu lộ, dự định hắn vừa có dị động liền trực tiếp đem hắn cầm xuống. Tiểu Hôi lúc đầu bị Ngô Nguyên vẻ mặt nghiêm túc gây kinh hãi, khi hắn nghe được Ngô Nguyên lời nói lúc, càng là con ngươi địa chấn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thanh âm gập ghềnh nói, lão đại, ngài không có nói đùa chớ. Chương 56, thánh linh loại gỗ chương 56, thánh linh loại gỗ nhưng rất nhanh, Tiểu Hôi liền kịp phản ứng, phi thường khiếp sợ đối với Ngô Nguyên nói ra, cái kia lão đại ban đầu là làm sao trốn qua một năm trước thú linh thánh điện đại yêu thanh tẩy. Phải biết 40 sợi yêu lực trở lên tinh quái là nhất định phải bị thanh lý mất. Dựa theo lão đại ngươi bây giờ 70 sợi yêu lực thực lực lúc trước tối thiểu nhất cũng phải 450 sợi yêu lực đi, đây chính là đại yêu trọng điểm chú ý đối tượng a. Ngô Nguyên trong lòng rung lòng, biết Tiểu Hôi cũng không ngại bản địa yêu thân phận, dấu ở sau lưng móng vuốt chậm rãi thu nạp, yêu lực dần dần chìm xuống. Tiểu Hôi phản ứng nói do ngoại giới yêu tộc đối với Tiểu Thanh Sơn yêu tộc cũng không kỳ thị, tối thiểu nhất thế lực trung lập không kỳ thị. Hắn chỉ là chấn kinh thực lực của ta biến hóa quá nhanh. Ngô Nguyên trong lòng thầm nghĩ, đâu chỉ à, ta lúc đầu đế lưu tương trước đó mới 23 sợi yêu lực. Ngô Nguyên đối với Tiểu Hôi giải thích nói ra, ta lúc đầu cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, trốn vào trong địa động mới tránh thoát một kiếp, ngay cả đế lưu tương đều không có dám hấp thu. Nhìn xem Tiểu Hôi một mặt không tin, nhưng lại tìm không thấy vấn đề biểu lộ, Ngô Nguyên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta cảm giác ngươi thật giống như đối ta tốc độ tu luyện rất kinh ngạc, ngươi nói rõ chi tiết nói thôi. Tiểu Hôi lập tức một mặt hâm mộ nhìn xem Ngô Nguyên, nói ra, lão đại, ngươi cũng đã biết tại ngoại giới, nhất giai thượng phẩm huyết mạch tinh quái tại luyện khí sơ kỳ tu hành một năm cũng liền có thể tu ra 5 sợi yêu lực, đây là linh khí dư giả dưới điều kiện tốc độ. Ngô Nguyên tiếp tục hỏi, cái kia nhất giai trung hạ phẩm huyết mạch đâu? Tiểu Hôi lại thị phi thường nghi hoặc, nói ra, những tinh quái này một năm cũng liền 2-3 sợi yêu lực, nếu như không có cơ duyên, cả một đời cũng rất khó đột phá luyện khí trung hậu kỳ. Đều là tầng dưới chót nhất tinh quái, lão đại ngươi quan tâm bọn hắn làm gì? Ngô Nguyên trong lòng chấn động, âm thầm suy nghĩ, vậy ta ban đầu nhất giai trung phẩm tụ linh thử, nhưng là ta lúc đầu tốc độ tu hành là 1 năm 4 sợi, nhưng trên thực tế nửa năm ta liền có 23 sợi yêu lực, đây là cái gì tốc độ? Không đối, ta lúc đầu cho tới bây giờ đến khoáng mạch địa động sau tu luyện liền không thiếu linh thạch linh thực, đây chính là cơ duyên của ta. Ngô Nguyên đè xuống trong lòng rung động, tiếp tục nói, ngươi nói tiếp một chút nhị giai huyết mạch. Nhị giai huyết mạch căn cứ độ đậm của huyết thống, một năm có thể tu ra 10 đến 30 sợi yêu lực. Bất quá nhị giai huyết mạch tại trong tộc đàn cũng có chút địa vị, có một ít tài nguyên, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng là muốn đột phá luyện khí trung kỳ, cũng muốn 3-4 năm tích lũy rèn luyện. Mặc dù chúng ta yêu tộc mặc dù chỉ cần không đến trên huyết mạch hạng, đột phá bình cảnh rất nhỏ, nhưng là tu hành cũng không phải một lần là xong, cũng cần tốn hao thời gian rèn luyện. Bằng không thì cũng chỉ là cái thùng rỗng, rất dễ dàng bị ăn. Ngài tốc độ tu hành tại tối thiểu nhất cũng là nhị giai thượng phẩm huyết mạch. Ngô Nguyên nói thầm trong lòng, ngươi nếu là biết ta từ đế lưu tương sau thời gian một năm liền từ 23 sợi đến 70 sợi yêu lực, sẽ có cảm tưởng thế nào? Tiểu Hôi tiếp tục nói, đây cũng là đông đảo thế lực muốn chiếm cứ Tiểu Thanh Sơn nguyên nhân. Nơi này linh khí càng thêm sinh động dồi dào, lại càng dễ hấp thu, tu hành sẽ nhanh hơn. Ta cùng muội muội chính là muốn vào tới tu hành một đoạn thời gian, tìm xem cơ duyên. Tiểu Hôi sau khi nói xong do dự một chút, tiếp tục nói, lão đại, ngươi là bản địa yêu tin tức tốt nhất đừng để lộ ra đi. Tiểu Thanh Sơn nơi này quá đặc thù liền lộ ra ngươi bây giờ thân phận có chút kỳ lạ. Mặc dù ta không nghe thấy tương quan tin tức, nhưng là ta luôn cảm giác trong này có chút nội tình. Tiểu Hôi sợ Ngô Nguyên không tin, vội vàng nói, lão đại, thiên phú của ta là nguy hiểm biết trước, đây cũng là ta tộc trưởng để cho ta cùng tiểu muội tiến đến nguyên nhân. Nhưng là vừa rồi tại ta sử dụng thiên phú, lại cái gì cũng không có cảm giác được. Đây mới là kỳ quái nhất nói rõ cái này vượt ra khỏi năng lực của ta biết trước phạm vi, lão đại ngươi có thể nhất định phải coi chừng a. Ngô Nguyên gật đầu, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Một hồi chúng ta cùng đi xem nhìn Sơn Dương Tinh. Ngô Nguyên đương nhiên biết trong này không thích hợp, trong lòng có chút nặng nề, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, âm thầm suy nghĩ, ta không phải đã sớm biết Tiểu Thanh Sơn rất không được bình thường sao? Chờ ta lại tu luyện đến luyện khí sơ kỳ viên mãn, những này nơi khác yêu cũng không cần lo lắng, cùng lắm thì đến lúc đó chạy trốn. Ngô Nguyên mang theo thương thế gần như hoàn toàn khôi phục bích ba, cùng Đại Lao Hắc cùng nhau đứng ở bên rìa sơn cốc. Đại Lao Hắc một đôi mắt chăm chú nhìn trong sơn cốc cái kia to lớn cái tằm, sắc mặt tràn đầy cảnh giác. Hắn nói năng thô lỗ nói, một hồi để đàn chuột bọn họ đều trốn xa một chút, cũng đừng làm cho dê rừng kia tinh hút tới vết đủ. Còn Sơn Dương này tinh quỷ kế đa đoan, ai biết nó còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Bích Ba nghe vậy, nguyên bản liền căng cứng mặt giờ phút này tăng thêm mấy phần lo lắng, lông mày nhíu chặt, một mặt sầu lo nói, này sẽ không có nguy hiểm à, không bằng cứ như vậy một mực để đó đi, vạn nhất mở ra sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, coi như phiền toái. Ngô Nguyên không có lập tức trả lời, hắn có chút hai mắt nhắm lại, cảm giác nhân quả châu chậm rãi hướng trong đó rót vào một tia tạo hóa chi lực. Nhân quả này châu, hắn phát hiện có thể không hỏi tình báo mới, chỉ hỏi trước đó tình báo sự kiện có hay không kết thúc. Liền có thể dùng cho phán đoán còn có hay không nguy hiểm, hoặc là có hay không bỏ sót cơ duyên, mà lại tốn hao tạo hóa chi lực nhỏ. Là Ngô Nguyên gần đây lại phát hiện chức năng mới. Một lát sau, nhân quả châu truyền đến phản hồi, màu lam tình báo, luyện khí sơ kỳ viên mãn thạch một linh dê ngấp nghé máu phược linh tăng, đồng thời ý đồ thanh lý Tiểu Thanh Sơn. Đã kết thúc. Ngô Nguyên lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn về phía Bích Ba, khỏe miệng có chút dương lên, nói ra, không có việc gì, sẽ không ra vấn đề gì, ngươi mở ra đi. Bích Ba gặp Ngô Nguyên như vậy chắc chắn, trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng vẫn là yên lòng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thao túng pháp khí, một đạo linh quang hiện lên, chăn tơ tẩm chậm rãi cát, lộ ra bên trong còn do Sơn Dương Tinh. Lúc này Sơn Dương Tinh, bộ dáng so trước đó Ngô Nguyên thấy còn thê thảm hơn mấy lần. Nó cái kia nguyên bản khô cạn làn da cùng hết đủ, tại trong sơn cốc gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phía dưới, liền tuôn rơi rơi xuống. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có một cái xám trắng khung xương, nhìn qua yếu ớt không chịu nổi, phản phất đụng một cái liền sẽ vỡ thành một phấn. Nhưng mà, Ngô Nguyên nhưng không có mảy may bưng lỏng, hắn một mặt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Sơn Dương Tinh Đầu một cái hạt giống màu xanh lá. Cái kia hạt giống màu xanh lá mặc dù quang mang ảm đạm, lại ẩn ẩn tản ra một loại khí tức đặc thù. Ngô Nguyên suy tư một lát, từ hang chuột bên trong gọi ra một con chuột, nói ra: "Ngươi đi đem cái kia hạt giống màu xanh lá cầm lên." Chương 57, kiện thứ nhất pháp khí đại gia đoan ngọ khoái hoạt, tăng thêm, chương 57, kiện thứ nhất pháp khí đại gia đoan ngọ khoái hoạt, tăng thêm, lão thử linh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí chạy đến hạt giống trước, rồi ra móng đuốt một thành cầm lên. Ngay tại nó cầm lấy hạt giống trong nháy mắt, đột nhiên sử sốt, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất bị lực lượng thần bí gì định trụ bình thường. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, nó liền khôi phục bình thường, một mặt hưng phấn mà đối với Ngô Nguyên giơ lên hạt giống. Ngô Nguyên xa xa đối với lão thử hô: "Ngươi cũng phát hiện cái gì?" Lão thử chi chi đều, thanh âm vội vàng mà hưng phấn. Ngô Nguyên gật gật đầu, nghe hiểu lão thử ý tứ, nói ra: "Nguyên lai hạt giống bên trong có một câu tiến vào trong đầu của ngươi." Ngay sau đó, lão thử phát ra chi chi thanh âm, đem hạt giống bên trong tin tức nói ra: "Chúng ta phi thường hoan nên giết chết Thạch Mục Linh Dê yêu tộc gia nhập Mục Linh Thánh Điện, vì biểu hiện thành ý sừng dê pháp khí đã xóa đi yêu lực ấn ký, hạt giống này tại ngoại giới có thể trồng ra nhất giai thượng phẩm thánh linh mục, là Mục Linh Thánh Điện tiêu chí." Ngô Nguyên nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm lão thử trong tay hạt giống, mắng: "Cầu thí thành ý, chính ta một chút xíu mài cũng có thể đem yêu lực ấn ký biến mất, cần phải ngươi." Nói đi, Ngô Nguyên nhìn về phía Nhân Quả Châu, trong lòng mặc niệm: "Nhân Quả Châu xem ngươi rồi." Rất nhanh, Nhân Quả Châu cho ra phản hồi, màu xanh lá tình báo, pháp khí không có vấn đề, hạt giống tại thành thục lúc lại đem ảnh hưởng chung quanh tinh quái tâm trí hóa thành khối lỗi. Ngô Nguyên nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta liền biết đây không phải đồ tốt. Quá âm hiểm, hạt giống mặt ngoài vấn đề gì đều không có, trùng trong quá trình cũng không thành vấn đề, chính là thành thục lúc cho ngươi đột nhiên đến một chút, âm hiểm đến cực điểm." Bất quá, Ngô Nguyên rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn sờ lên cằm suy tư nói: "Ta chỉ cần các loại hạt giống thành thục lúc rời đi, thành thục sau lập tức chặt có phải hay không không thành vấn đề." Hắn lần nữa nhìn về phía Nhân Quả Châu, trong lòng hỏi: "Nhân Quả Châu?" Nhân Quả Châu rất nhanh cho ra tin tức, màu trắng tình báo, không có nguy hiểm. Ngô Nguyên lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói ra: "Vất vả ngươi Nhân Quả Châu." Sau đó, Ngô Nguyên đối với lão thử gật gật đầu, nói ra: "Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành." Nói xong, thuận tay đối với lão thử ném đi một viên hỏa cầu. Con chuột kia còn chưa kịp phản ứng, liền tại trong hỏa cầu hóa thành tro tàn. Ngô Nguyên lập tức điều khiển tơ tằm, đem hạt giống cẩn thận từng ly từng tí quấn quanh, dự định đằng sau có cơ hội lại trồng xuống. Xử lý xong hạt giống sau, Ngô Nguyên đi vào trong nhà cây, ánh mắt rơi vào ở trong tay nắm chặt túi chứa vật cùng cái kia hai cái tản ra nhàn nhạt linh quang sừng dê trên pháp khí. Đầu ngón tay hắn sờ nhẹ túi chứa vật, cái túi kia ứng thanh mà mở, không trở ngại chút nào. Dù sao, luyện khí sơ kỳ Sơn Dương Tinh cũng vô pháp tại trên túi chứa vật lưu lại thần thức là ấn, mở nó ra tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Trong túi chứa vật không gian cùng Big Ba đưa cho một dạng lớn nhỏ, chỉ có 1 mét khối lại, ngay ngắn trật tự trưng bày mấy thứ vật phẩm. Trong đó, là dễ thấy nhất chính là cái kia một đống linh thạch hơn 200 khối, nhưng là Ngô Nguyên không có cảm giác chút nào, với hắn mà nói giá trị bình thường. Một cái đại tộc Sơn Dương Tinh đi ra làm việc chỉ những thứ này linh thạch, cũng là quỷ nghèo. Còn lại chính là một đống sinh cơ bừng bừng linh thực. Mà tại cái này đông đảo linh thực bên trong, Ngô Nguyên quen thuộc nhất Nguyệt Linh Thảo càng làm người khác chú ý, thô sơ giản lược đoán chừng, lại có 1-200 gốc nhiều, tản ra ánh trăng nhàn nhạt chi khí. Những này Nguyệt Linh Thảo, nghĩ đến là Sơn Dương Tinh ngày thường khẩu phần lương thực. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng là rất nhanh Ngô Nguyên trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Bất quá đây là cái gì rác rưởi phẩm chất à? Ta đi nhà xí chùi đít đều ngại linh khí quá nhạt không đủ tơ lụa. Trừ cái đó ra, trong túi chứa vật còn tỉ mỉ tách ra để đặt lấy một chút càng thêm quý giá linh thực, bọn chúng bị thích đáng bao khỏa tại đặc chế trong một ngọc, để phòng linh khí lưu mất. Ngô Nguyên dần dần xem kỹ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Lại có 3 cây nhất giai trung phẩm linh thực. Tử Dương Hoa Hoa này cực kỳ chân quý, chỉ ở mỗi ngày Thái Dương mới lên sau thời gian ngắn ngủi kia bên trong nở rộ có thể rõ rệt tăng trưởng giống được yêu thú dương khí. Nếu là cùng thịt dê phối hợp dùng ăn, đây chính là vật đại bổ a. Còn có cái này Bích Thủy Linh Thảo sinh trưởng tại linh khí dư thừa trong nước sông, phiến lá tươi non nhiều chất lỏng không chỉ có thể tẩm bổ nhục thể, còn có thể mềm mại lông tóc, không thể nghi ngờ là ăn của đám yêu thú yêu nhất. Về phần cái này Tam Diệp Thanh Căn càng là khó gặp phong thuộc tính linh thực ưa thích cắm rễ tại khe đá bên trong, thu nạp tràn ngập linh khí sơn phong đối với linh hội phong thuộc tính pháp thuật người mà nói, quả thực là bảo vật hiếm có. Mà lại, nó mỗi 10 năm mới mọc ra một chiếc lá, mỗi 3 mảnh lá cây tập hợp một chỗ, hiệu quả liền có thể tăng gấp bội, gốc này đã có tăng diệp. Ngô Nguyên một bên tự lẩm bẩm, một bên cẩn thận kiểm tra những linh thực này gốc rễ. Phát hiện bọn chúng đều bảo tồn được tương đương hoàn hảo, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra đến thử trồng trọt suy nghĩ. Những này đều là đồ tốt à, mà lại gốc hoàn hảo, nói không chừng thật có thể chuyện lạc vào đâu. Trong lòng của hắn mừng thầm, lại nhịn không được cảm thán nói, không hổ là chuyên môn bồi dưỡng linh thực đại tộc, Sơn Dương Tinh thân gia quả nhiên bất phàm. Tha thứ ta mới vừa nói ngươi nghèo. Ngô Nguyên thu hồi những linh thực này, nhìn về phía chờ mong đã lâu sừng dê pháp khí. Trước đó một con cừu sừng đã bị Ngô Nguyên lấy đi, mà trước mắt cái này một cái, là một mực tại Sơn Dương Tinh trên đỉnh đầu một chiếc sừng dê khác. Cái này một cái sừng dê pháp khí cùng Ngô Nguyên lúc chiến đấu gặp phải không giống với. Nó phía trên đường vân hình khuyên là màu xanh nhạt, toàn thân biến thành màu đen, như là mặc ngọc bình thường ôn nhuận, tản ra một loại sinh cơ bừng bừng khí tức. Ngô Nguyên thâm hít một hơi, đối với pháp khí đánh lên chính mình yêu lực căn ký, nhắm mắt cảm giác, hoán một linh giác. Trong ngay mắt, Ngô Nguyên cùng pháp khí này ở giữa thành lập một loại vi diệu liên hệ. Trong lòng của hắn khẽ động, liền biết được hoán một linh giác là một cái tinh khiết phụ trợ hạ phẩm pháp khí, khi thổi lên pháp khí lúc có thể tăng tốc linh thực sinh trưởng, hạ phẩm linh thực có thể đề cao 4 thành tốc độ sinh trưởng, trung phẩm 2 thành, thượng phẩm nửa thành. Ngô Nguyên mừng rỡ trong lòng, đây chính là một cái phi thường quý giá pháp khí, bằng vào nó có thể vượt cấp đẩy mạnh linh thực sinh trưởng liền phi thường bất phàm, hơn nữa còn có tiềm lực tiếp tục tấn thăng làm trung thượng phẩm pháp khí. Hắn kích động đốt ve sừng dê, tự lẩm bẩm, bảo bối tốt, không hổ là thạch mục linh dê bộ tộc mang tính tiêu chí pháp khí. Chương 58, linh tăng thành thục chương 58, linh tăng thành thục đồng thời, Ngô Nguyên lại móc ra một chiếc sừng dê khác pháp khí. Cái này một cái phía trên đường vân hình khuyên là màu xanh sẫm, toàn thân thành cho sắt thô ráp nham thạch dạng, phi thường thô kệch, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Ngô Nguyên lần nữa thi đối với pháp khí đánh lên chính mình yêu lực ân ký, thạch mục giáp tiễn. Rất nhanh, hắn liền biết được cái này thạch mục giáp tiễn là hạ phẩm pháp khí, có cực mạnh đâm xuyên lực cùng tốc độ phi hành, uy lực cực lớn. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút dê rừng bằng vào khí sơ kỳ viên mãn tu vi, hai kiện đỉnh tiêm hạ phẩm pháp khí, pháp thuật tinh xảo quỷ dị, còn có thể trồng trọt phát dụng, cũng coi là đỉnh vối. Nếu như nó chịu chiếm cứ cái trung phẩm linh địa từ phát triển, Tiểu Thanh Sơn bên trên không có bất kỳ cái gì đối thủ ta chỉ sợ cũng khó mà xử lý, nhưng là nó luôn nghĩ đến độc chiếm Tiểu Thanh Sơn. Kết quả không nghĩ tới gặp ta cái này không phù hợp lẽ thường tinh quái, cuối cùng mất mạng. Kỳ thật Sơn Dương tinh cách làm cũng không có gì không đối, dù sao mặt ngoài liền bích ba một cái có chút uy hiếp tinh quái. Mấu chốt chính là nó luôn lo lắng thụ thương, kết quả bị Ngô Nguyên tính kế. Nếu là ban đầu nó ẩn giấu tu vi thời điểm bọn thẳng vào sơn cốc giết chết bích ba, Ngô Nguyên căn bản đoán trước không đến. Làm yêu a, vẫn là phải quả quyết, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm cảm khái. Ngô Nguyên nhìn xem trong tay hai cái sừng dê pháp khí, càng xem càng ưa thích, hắn tự lẩm bẩm, trong nhân sinh của ta cái thứ nhất pháp khí. Độc đan không tính. Mặc dù là Sơn Dương tinh bản mệnh pháp khí, ta trực tiếp dùng uy lực càng nhỏ hơn, nhưng là ta có phương pháp. Nói đi, Ngô Nguyên hai tay phát ra ánh sáng màu vàng nóng, chậm rãi tan vào hai cái trong pháp khí. Khải Linh. Trong lòng của hắn run sợ một hồi, cảm giác được cùng hai cái pháp khí huyết mạch tương liên, thao túng điều khiển như cánh tay. Ngô Nguyên hiện tại thậm chí so Sơn Dương tinh đều giải hai cái này pháp khí, linh vật tạo thành, linh văn phân bố đều nhất nhất hiện ra tại trong đầu của hắn. Nhưng là Ngô Nguyên nhìn xem pháp khí, một mặt đáng tiếc nói ra, bản chất cuối cùng không như máu phược linh tăng cao, không có sinh ra ý thức, chỉ có thể chờ đợi đằng sau lại tăng luyện. Nói xong, hắn há miệng đem hai viên pháp khí thu nhập thân thể, vận chuyển tụ linh dùng ánh trăng linh khí cùng yêu lực thai nghén pháp khí, loại phương thức này xa so với chỉ dùng yêu lực hiệu suất cao. Nguyên bản chỉ có bản mệnh pháp khí mới có thể thu nhập thân thể, nhưng là trải qua Ngô Nguyên Khải Linh, hai cái này pháp khí mặc dù không phải bản mệnh pháp khí, lại hơn hẳn bản mệnh pháp khí, hơn nữa còn không cần chiếm cứ bản mệnh pháp khí danh lệch. Liền đem loại pháp khí này gọi Khải Linh pháp khí đi. Thật sự là càng thăm dò ta hai cái thiên phú càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm suy tư, là ngươi đang giúp ta sao, Tiểu Thanh Sơn? Ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn về phía phương xa tảng đá xanh vị trí. Một tháng sau, Ngô Nguyên chính nằm ngoài trong nhà cây tu luyện, lúc này trong cơ thể hắn đã có 74 sợi yêu lực, tốc độ tu luyện không có bất kỳ cái gì giảm xuống, ngược lại còn nhiều thêm một sợi yêu lực. Nguyên bản dựa theo Thọ Tinh nói tới một cái tu luyện giai đoạn, càng về sau tốc độ càng chậm, nhưng là Ngô Nguyên căn bản không có gặp được loại tình huống này, hơn nữa còn có càng lúc càng nhanh khuynh hướng. Ngô Nguyên đối với cái này không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù sao mặc kệ đằng sau gặp được cái gì, tu vi mới là chính mình lập thân gốc rễ. Ô ô ô, lão đại, tiểu bạch lại khi dễ ta. Ngô Nguyên đang chìm ngâm ở trong tu luyện, đột nhiên lại nghe thấy tiểu hoàng tiếng la khóc. Nhưng là Ngô Nguyên không có phản ứng tiểu hoàng, tháng này không biết phát sinh bao nhiêu lần. Bạch Thỏ Tinh tiểu bạch rất ưa thích tìm tiểu hoàng chơi, nhưng là con thỏ này khí lực rất lớn, tiểu hoàng luôn cảm thấy tiểu bạch tại đánh hắn. Bất quá ngẫm lại cũng là, tiểu bạch lúc trước thế nhưng là có thể từ Ngô Nguyên trong tay nhảy ra, còn có thể một cà rốt đánh bất tỉnh Sơn Dương Tinh trong nháy mắt, khí lực chi đại có thể thấy được luống đốn. Bất quá nghe nhà cây bên ngoài tiểu hoàng tiếng la khóc càng lúc càng lớn, còn có tiểu bạch hưng phấn hô to âm thanh, Ngô Nguyên cảm thấy vẫn là phải đi ra xem một chút, đừng đem tiểu hoàng làm ra bóng ma tâm lý. Ngô Nguyên cương vừa ra nhà cây đã nhìn thấy tiểu bạch đem tiểu hoàng ném đi cao mấy trượng, tại tiểu hoàng trong tiếng thét chói tai vững vàng tiếp được. Không sai, tiểu hoàng sợ độ cao, bất quá Ngô Nguyên cũng sợ độ cao. Cho nên Ngô Nguyên nhìn trước mắt một màn có chút ghê răng, vội vàng phi thân lên, tiếp được tiểu hoàng, sau khi hạ xuống tức giận nói ra, "Tiểu bạch, ngươi điểm nhẹ ra tay, muốn chơi liền hảo hảo chơi, còn như vậy ta liền đem ngươi đuổi đi." Trốn ở Ngô Nguyên trong ngực rút rút nước mắt tiểu hoàng ngẩng đầu lên, lập tức nói ra, "Đúng đúng đúng, lão đại, tranh thủ thời gian đuổi đi nàng." Tiểu bạch rũ cụp lấy lỗ tai, hữu khí vô lực nói ra, "Tốt ta lão đại, ta về sau không khi dễ tiểu hoàng." Ngô Nguyên trong lòng một trận, ngươi cũng biết đang khi dễ chuột ta. Bất quá tiểu bạch rất nhanh liền ngẩng đầu, tiếp tục nói, đúng rồi lão đại, ca ca ta nói bích ba cùng đại lao hắc ám thương đã khôi phục, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng tu luyện. Đây cũng là Ngô Nguyên tiếp nhận hai cái thọ tinh nguyên nhân, bọn hắn có rất mạnh tăng thêm sinh cơ cùng trị liệu năng lực. Ngô Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có bọn họ, an toàn của ta lại nhiều một phần bảo hộ. Mấy ngày sau sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào càng rậm rạp huyết vực linh tăng phía trên. Từ lần trước thú triều đằng sau, Sơn Dương Tinh cơ hồ đem toàn bộ Tiểu Thanh Sơn giã thú cùng tình quái đều xua đuổi tiến công sân gốc, lại thêm đông đảo thử yêu cùng toàn bộ Sơn Dương Tinh huyết đục trở thành tẩm bổ huyết vực linh tăng chất dinh dưỡng. Bây giờ, gốc này linh tăng thụ rốt cục muốn nên đón trái cây thành thục thời kỳ. Bích Ba sáng sớm liền canh giữ ở huyết vực linh tăng bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Hắn không thể đem trên cây mỗi một cái trái cây đều bảo vệ, sợ bọn chúng nhận một tơ một hào tổn thương. Khi Bích Ba nhìn thấy Ngô Nguyên đến sau, một mặt kích động nói ra, "Đại vương, nhìn tình huống, khả năng 1-2 canh giờ quả dâu liền có thể thành thủ. Ngô Nguyên gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Hắn cùng huyết vực linh tăng ý thức tương thông, tự nhiên đã sớm biết quả dâu thành thục thời khắc. Nói chính xác, còn có 1 canh giờ, những này trái cây liền sẽ hoàn toàn chín muồi. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ sơn cốc đột nhiên tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi vị này cũng không gây mũi, ngược lại mang theo một loại khó nói nên lời mê người khí tức, cùng quả dâu thanh hương đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt vật bị. Linh trên cây dâu huyết ngọc linh tầm cũng bắt đầu hoạt động, bọn chúng nhao nhao tăng lớn cường độ, hấp thu linh khí xung quanh. Bích Ba thấy thế, lập tức vọt tới bên cây, móc ra cái này đến cái khác linh thạch, cung huyết vực linh tăng hấp thu. Động tác của hắn cấp tốc thuần thục, hiển nhiên là thường xuyên làm như vậy. Bên cạnh đại lao hắc không khỏi lắc đầu, cái này Bích Ba lao đầu thật đem cái này linh tăng thụ xem như tâm can bà bối. Ngô Nguyên nghe vậy, mỉm cười, nói ra, dù sao đây chính là Bích Ba đột phá mấu cho ta. Hắn biết rõ Bích Ba đối với gốc này linh thụ chờ mong, minh bạch gốc này linh tăng thụ trái cây đối với Bích Ba tới nói chính là đột phá diên thọ mấu chốt. Theo dư thừa linh khí cung ứng, linh trên cây dâu quả dâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Bọn chúng từ một cái lớn chừng ngón cái dần dần biến thành nửa cái bàn tay đại, màu sắc cũng càng tiên diễm. Theo quả dâu thành thục, trong sơn cốc mùi thơm đạt đến đỉnh phong. Ngô Nguyên nghe mùi thơm này, cũng cảm giác máu của mình bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động, thể nội có một cỗ lực lượng tại thể nội phun trào. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong thân thể mình xuất hiện một tia sao động. Ngô Nguyên thâm hít một hơi, vội vàng đem thân thể phản ứng đè xuống. Đây là hắn biến thành thử yêu hậu thân thể lần thứ nhất lên phản ứng, không hổ là chuyên môn tư âm bổ huyết linh quả dâu.